Chương 531, Cảm nộ kiếm thần áo nghĩa. Chương 531, Cảm nộ kiếm thần áo nghĩa. Nguyên bản Diệp Phi đem chân võ động thiên nội tình cướp sạch không còn về sau liền nghĩ đến muốn rời đi, nhưng hắn bản nguyên kiếm thể lại cảm ứng được, tại cái này táng kiếm viên phía dưới, tựa hồ có một đạo khí tức để nó ngao ngoe muốn động, thậm chí cho Diệp Phi truyền lại một cỗ cực kỳ khát vọng cảm xúc. Mang theo hiếu kỳ, Diệp Phi liền căn cứ khí tức đi tới táng kiếm viên phía dưới, ngoài ý muốn phát hiện cái này cực nghệ hậu thiên đạo binh chân võ phá không kiếm. Diệp Phi đã từng thử nghiệm như muốn rút lên đến, lại phát hiện vô luận như thế nào đều làm không được. Đồng thời thanh kiếm này mỗi giờ mỗi khắc đều tản ra một cỗ kinh thiên kiếm ý, nếu không phải Diệp Phi tại âm dương tạo hóa tháp tam tầng bên trong đã thành thói quen cái kia phong ấn kiếm hủy diệt kiếm ý, sợ rằng trong khoảnh khắc liền sẽ bị cái này chân võ phá không kiếm tán phát kiếm ý cho xoắn nát. Kiếm này tán phát uy năng ba độ vậy mà không kém gì mệnh kết cảnh. Cảm nhận được cái này kiếm chỗ đặc biệt, trong lòng Diệp Phi càng là hiếu kỳ. Như vậy kiếm, tất nhiên là một kiện vô thượng khôi bảo, nếu là có thể đem mang đi, tất nhiên được ích lợi không nhỏ. Đáng tiếc Diệp Phi thử qua rất nhiều loại biện pháp vẫn như cũ không cách nào mang đi thanh kiếm này. Liên tại Diệp Phi vô kế khả thi thời điểm, hắn đột nhiên cảm ứng được thanh kiếm này bên trong, tựa hồ còn lưu lại có một đạo ý chí, là một vị viễn cổ đại năng lưu lại ý chí. Thấy thế về sau, Diệp Phi không chút do dự, liền tại chỗ khoanh chân mà ngồi, cẩn thận đi cảm ngộ thanh kiếm này bên trong lưu lại ý chí. Thời gian nhoáng lên liền đã qua nửa tháng. Nửa tháng này chân võ động thiên chi nhân đều tại toàn lực tìm kiếm Diệp Phi hành tung, mà Diệp Phi lại một mực tại chỗ này cảm ngộ chân võ phá không kiếm bên trong chân lý. Theo Diệp Phi không ngừng thâm nhập cảm ngộ, phát hiện cái này chân võ phá không kiếm bên trong chạy xuôi một cỗ cao thâm khó dò, dường ra khó hiểu đại đạo chí lý. Lấy Diệp Phi bây giờ kiếm đạo tạo nghệ, thế mà trong thời gian ngắn không thể nào hiểu được tích chứa trong đó áo nghĩa. Đây chẳng lẽ là một vị ngự trị ở bên trên kiếm đạo tạo nghệ, một vị trước kiếm thần thế hệ lưu lại đại đạo chân lý? Ý thức được điểm này, Diệp Phi có thể nói là mừng rỡ như điên. Liên hắn đều khó có thể lý giải được đại đạo chân lý, định lại chính là cấp bậc cao hơn kiếm thần áo nghĩa. Nghĩ tới đây, Diệp Phi càng thêm không kịp chờ đợi. Nếu là có thể từ kiếm thần áo nghĩa bên trong lĩnh ngộ ra cái gì, tất nhiên là hưởng thụ trung thân. Thời gian đi qua cực kỳ nhanh, trong nháy mắt, trong ngày thời gian liền đi qua. Trên người võ đạo thể bách nhật phong sát lệnh cũng hoàn toàn biến mất, nhưng Diệp Phi vẫn như cũ tại chỗ khoanh chân bất động, trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, cẩn thận cảm ngộ trong đó áo nghĩa. Thái Huyền đầu tiên, Thái Huyền lão tổ cùng chư vị trưởng lão nội tâm càng lo lắng. Sự tình đã đi qua mấy tháng, tiểu tử này còn chưa có trở lại sẽ không xuất hiện cái gì ngoài ý muốn a, một vị trưởng lão lo lắng nói. Tử Tiên Vận cũng là lông mày ngưng lại, nội tâm lo lắng bất an. Ngược lại là Thái Huyền lão tổ, một bộ phong khinh vân đạm dáng dấp. Yên tâm đi, tiểu tử này xa xa không có chúng ta suy nghĩ đơn giản như vậy, có lẽ là có cái gì chuyện trọng yếu hơn cho chậm trễ. Nghe đến đó, Tử Tiên Vận tựa hồ nghĩ tới cái gì, nhớ tới Diệp Phi trước khi đi giao phó nàng sự tình, có lẽ ta biết hắn đi nơi nào. Lời vừa nói ra, mọi người ánh mắt tụ vào tại trên người nàng, mang theo chờ mong thần sắc. Tiểu tử này sẽ thân ở nơi nào? Một vị trưởng lão không kịp chờ đợi dò hỏi. Tử Tiên Vận hơi trầm ngâm một chút nói, rơi Vân Thành. Rơi Vân Thành. Tử Tiên Vận có chút gật đầu vì mọi người giải thích một phen chuyện đã xảy ra. Mọi người sau khi nghe xong, tất cả đều là thần sắc bình tĩnh. Ú hồn động thiên, bọn họ người làm sao sẽ đến ta Thái Huyền Thiên Cương vực? Tử Tiên Vận lắc đầu, cụ thể vì sao ta cũng không biết. Ta chỉ biết là hắn phía trước giao phó ta tìm kiếm người kia, cho đến nay vẫn như cũ không có tin tức gì. Bởi vậy ta suy đoán, hắn tất nhiên là không kịp chờ đợi tự mình đi tìm. Dù sao, đều là cùng hắn từ hạ giới phi thăng mà đến người. Chư vị trưởng lão cũng cảm thấy nói có lý. Đã như vậy, vậy liền tăng thêm một ít nhân thủ cùng nhau tìm kiếm a. Giờ phút này, Liêu Thanh Liên sừng sững ngọn núi bên trên, mọi mắt chờ mong, một mực chờ mong Diệp Phi trở về. Có thể cái này vừa chờ, chính là mấy tháng thời gian. Vẫn như cũng là không thấy Diệp Phi trở về. Điều này cũng làm cho nàng càng ngày càng lo lắng. Lúc này Tử Tiên Vận đi tới bên cạnh nàng, thản nhiên nói, yên tâm đi, hắn không có việc gì. Nếu là hắn thật có chuyện gì, không có khả năng không có tin tức gì. Liêu Thanh Liên cũng là nghe vậy gật đầu. Mấy tháng trôi qua, Chân Võ Động Thiên sự tình đã sớm huyên náo xôn xao mọi người đều biết. Có thể nói, Chân Võ Động Thiên ngày trước bá chủ đồng dạng địa vị như vậy vẫn lạc, mà sở dĩ tạo thành loại này cục diện, vẻn vẹn bởi vì là một cái người, Diệp Lăng Thiên. Chân Võ Động Thiên cụ thể tạo thành nhiều tổn thất lớn, bọn họ không có lộ ra, sợ bị người ngấp nghé thừa lúc vắng mà bảo. Có thể trên đời này nào có dày bức tường không lọt gió. Một chút tin tức ngầm không biết làm sao liền truyền ra. Căn cứ những này tin tức ngầm, Chân Võ Động Thiên lần này có thể nói là tổn thất nặng nề. Sợ rằng không có cái mấy vạn năm lắng đọng, căn bản không có cơ hội khôi phục lại. Dù cho khôi phục, thực lực nội tình cũng không có khả năng trở lại lúc ban đầu bá chủ đồng dạng tồn tại. Liên mệnh kiếp cảnh đều vẫn lạc, bọn họ muốn xoay người chỉ sợ là khó khăn. Bất quá mạnh mẽ nhất nổ thông tin vẫn là cái kia Diệp Lăng Thiên. Nghe nói Diệp Lăng Thiên đem Chân Võ Động Thiên tàng bảo các còn có tàng thư các tất cả nội tình cướp sạch không còn. Cho tới hôm nay, Chân Võ Động Thiên chi nhân vẫn như cũ lao sư động chúng đang tìm Diệp Lăng Thiên đâu. Đáng tiếc cho đến nay, vẫn như cũng là không thu hoạch được gì. Những này tin tức ngầm, tự nhiên cũng là truyền đến Liêu Thanh Liên nơi này. Nếu như tin tức ngầm nói là sự thật, như vậy liền đại biểu cho Diệp Phi bây giờ vẫn như cũ bình an vô sự. Giờ phút này, Thái Huyền Thiên biên cảnh, Tinh Huyền Thành, ngoài thành một chỗ vắng vẻ phương hướng dưới chân núi, một cái đơn sơ hàng rào trúc trong tiểu viện, một gian nhà tranh khói bếp lượn lờ, một thân ảnh đang bận rộn hôm nay bữa tối. Người này không là người khác, chính là cái kia hành tẩu thế gian nhân đạo thể Diệp Phi. Mà bên cạnh hắn cách đó không xa, nằm một vị máu me khắp người, sắc mặt tái nhợt tuấn lãng nam tử. Cái kia tuấn lãng nam tử vốn là hôn mê bất tỉnh, giờ phút này hắn vừa bận tỉnh lại, chậm rãi mở mắt. Đập vào mi mắt chính là hướng về hắn đi tới nhân đạo thể Diệp Phi. "Tỉnh." Diệp Phi nói xong, đi tới bên cạnh hắn, tự mình gặm một con gà nướng. Cái này diện dung tuấn lãng nam tử, hách lại chính là cùng hắn cùng nhau trên phi thăng giới đế tử. Có lẽ đây chính là trùng hợp. Mấy ngày trước đây trên nhân đạo thể Diệp Phi núi bắt gà rừng, muốn bữa ăn ngon. Thật tình không biết, lại ngoài ý muốn phát hiện toàn thân chảy máu, hôn mê bất tỉnh đế tử. Liền đem hắn mang theo trở về. Cái này đệ tử sau khi tỉnh lại, hoảng hốt một cái, vội vàng tra xét trong tay mình đế kim kiếm. Tại đệ tử trong lúc hôn mê, trong tay hắn một mực gấp siết chặt đế kim kiếm, một khắc cũng không có buông lòng qua. Hắn làm dịu sau một lát, mới trầm giọng dò hỏi, "Ngươi tại sao lại ở chỗ này?" Diệp Phi trực tiếp hỏi lại, "Lời này hẳn là ta hỏi ngươi. Nói một chút đi, đều phát sinh cái gì?" Ngay sau đó, đệ tử gần tới kỳ phát sinh sự tình báo cho Diệp Phi. Hắn là bị U Hồn Động Thiên Chi Nhân một đường truy sát đến đây, đối phương phái ra ba vị thần cùng, một vị luyện hư cảnh. Đệ tử căn bản không phải đối thủ, chỉ có thể một đường trốn chạy. Nếu không phải đệ tử bản thân nội tình khác hẳn với người bình thường, lại vừa vặn gặp Diệp Phi, sợ rằng đã sớm thân tử đạo tiêu. Đột nhiên, đệ tử nghĩ tới rồi cái gì, không trên người cố thương thế vội vàng kinh hãi ngồi xuống. "Đi mau, trên người ta chúng bọn họ U Hồn truy mệnh quyết, bọn họ có thể thông qua ấn ký truy tung hành tung của ta, sợ rằng rất nhanh liền sẽ tìm tới nơi này." Đối phương có thể là ba vị thần cung một vị luyện hư cảnh. Kinh khủng như vậy đội hình căn bản không phải bọn họ có thể địch nổi. Mặc dù hắn tin tưởng Diệp Phi sau khi đi tới thượng giới, tất nhiên cũng là tu vi có to lớn tăng lên. Nhưng hắn lại không cho rằng, tại ngắn như vậy bên trong thời gian, Diệp Phi có thể tăng lên tới nắm giữ địch nổi thần cung thậm chí thực lực của luyện hư cảnh. Có thể Diệp Phi nghe vậy về sau, lại vỗ bả vai đệ tử một cái, thản nhiên nói, "Ngươi yên tâm dưỡng thương chính là, những chuyện khác không cần để ý tới." Đệ tử nghe vậy, sắc mặt càng thêm nghiêm trọng, có thể là hắn lời còn chưa nói hết, đột nhiên lại thần sắc khẽ giật mình. Sau đó ánh mắt nhìn về phía nào đó cái phương vị. "Tới." Chương 532, U Hồn Động Tiên, Tế Luyện Hồn Phiên. Chương 532, U Hồn Động Tiên, Tế Luyện Hồn Phiên. Không cần một lát, hư không một trận rung chuyển, bốn người chân đạp hư không mà đến. Ba vị thần cung một vị luyện hư cảnh, trong đó một vị thần cung cảnh trên cao nhìn xuống Diệp Phi cùng đệ tử hai người, lạnh lùng mở miệng nói, "Cái này cũng chưa chết sao? Không thể không nói mạng ngươi thật đúng là đủ cứng a." Bọn họ đều ánh mắt đều nhìn chăm chú lên đệ tử, không lọt vào mắt một bên Diệp Phi. Thời khắc này Diệp Phi chính là nhân đạo thể, tu luyện hệ thống khác biệt, trên thân không có một tia tu vi ba động. Tại trong mắt bọn họ, đây chính là một cái phổ thông phàm nhân. Bởi vậy liền theo bản năng lựa chọn không nhìn hắn. Đệ tử thấy thế, cắn răng một cái, cố nén trên thân kịch liệt đau nhức đứng dậy, giơ lên trong tay đế kim kiếm. Sau đó cấp bách nói, "Ngươi đi mau, rời khỏi nơi này trước, để ta ở lại cản bọn hắn." Vừa vặn nói chuyện thần cung cảnh lại lần nữa lạnh hừ một tiếng, "Ha ha, ngăn chặn chúng ta. Ngươi cho rằng ngươi là có thể?" Hắn lời còn chưa nói hết, chỉ thấy Diệp Phi đột nhiên xuất thủ. Không có một tia tu vi ba động tỏa ra, nhưng lại có thể tùy tiện cảm nhận được một tát này khủng bố. Cảm giác tựa như là toàn bộ thiên khung chấn áp xuống đồng dạng, để bọn họ ngạt thở. Một cú vượt qua tử vong khủng cụ xông lên đầu, để bọn họ không rét mà run, cả người trực tiếp cương tại nguyên chỗ, không thể động đậy. Ba vị thần cung cảnh như vậy, một vị luyện hư cảnh cũng là như vậy. Tại Diệp Phi nhân đạo thể uy áp phía dưới, tất cả đều là không cách nào động đậy, chỉ có thể mặc cho một tát này đập xuống đến. Ầm ầm. Theo một tiếng vang thật lớn, bàn tay của Diệp Phi trực tiếp rơi vào cái kia bốn đỉnh đầu của người bên trên. Cái kia bốn đầu người nháy mắt nổ tung, hóa thành đầy trời huyết vũ tùy ý một trường diệt ba vị thần cung một vị luyện hư cảnh. Một bên đệ tử trực tiếp là chố mắt đứng nhìn, bị chấn kinh đến nói không ra lời. Hắn biết Diệp Phi rất mạnh, cho dù là tại cái này thượng giới, vẫn như cũng là hoàn toàn như trước đây cường đại. Ngang nhau tu vi bên trong, sợ rằng vẫn như cũng là vô địch tay, thậm chí có thể vượt cấp tác chiến. Nhưng hắn vạn lần không ngờ, Diệp Phi đã cường đại đến trình độ này. Sau khi đi tới thượng giới, đệ tử liền bắt đầu điên cuồng tu luyện, không ngừng thăm dò bí cảnh, chém giết cường địch. Không có thiên địa pháp tắc hạn chế, lại thêm hắn như là lên cơn điên cố gắng tu luyện. Nguyên lai tưởng rằng hắn có thể rút ngắn cùng Diệp Phi ở giữa chênh lệch. Thật tình không biết, hôm nay hắn mới biết được, hắn cùng Diệp Phi khoảng cách là càng ngày càng xa. Bây giờ Diệp Phi đã đạt đến một cái để hắn nhìn lên, lại theo không kịp trình độ. Ba vị thần cung, một vị luyện hư cảnh, tại bây giờ trong mắt của đệ tử, tựa như là một tòa không thể vượt qua ngọn núi. Chỉ có như vậy một tòa để hắn khó mà vượt qua ngọn núi, lại bị Diệp Phi dễ như trở bàn tay, thậm chí là hời hợt một trường vô diện. Hồi lâu sau, đệ tử cái này mới hồi phục tinh thần lại. "Ngươi bây giờ là cái gì tu vi?" Diệp Phi phối hợp tiếp tục ăn gà nướng, phản phất vừa vặn tất cả chưa hề phát sinh qua. "Cái này trọng yếu sao?" Diệp Phi không muốn trả lời đệ tử, hắn biết đệ tử một mực lấy hắn làm mục tiêu, vẫn muốn đuổi kịp cước bộ của mình. Hắn sợ nói ra, đã kích đến đệ tử thẳng tiến không lùi đạo tâm. Có thể đệ tử vẫn như cũ ánh mắt kiên định nói, "Ta muốn có một cái có thể đuổi theo mục tiêu." Diệp Phi thở dài một tiếng. Dựa theo cảnh giới phân chia, hẳn là tại thần cung cảnh đi. Thời khắc này nhân đạo thể Diệp Phi chính là nhân đạo cửu cảnh, liền tương đương với võ đạo thể thần cung cảnh tu vi. Nhưng đây chỉ là một đối ứng tham khảo cảnh giới, tu luyện thể hệ khác biệt, chiến lực cũng có chênh lệch gì. Dựa theo Diệp Phi nhân đạo thể chiến lực, ít nhất có thể so với võ đạo thực lực của phản hư cảnh. Nếu không hắn cũng không thể dễ như trở bàn tay một trường đập chết ba vị thần cung một vị luyện hư cảnh. Đệ tử nghe vậy về sau, có chút bừng tỉnh, ánh mắt ảm đạm. Hiển nhiên hắn là bị đả kích. nhưng rất nhanh hắn lại trở nên kiên định, ta đã biết vẫn là câu nói kia, một ngày kia ta tất nhiên có khả năng đuổi kịp cước bộ của ngươi, thậm chí là vượt qua ngươi. Đây là đế tử định cho mình mục tiêu. Thần cung cảnh sao? Cái này cảnh giới nhìn như cũng không xa lắm. Hắn bây giờ cũng là võ thần cảnh đỉnh phong, khoảng cách thần cung cũng bèn bèn một bước ngắn. Chỉ cần hắn kiên trì bền bỉ, không bao lâu, hắn liền có thể đuổi kịp Diệp Phi tiến bộ. Nhưng trên thực tế, hắn đồng thời không biết là nhân đạo thể chỉ là Diệp Phi tu vi cảnh giới thấp nhất một cái tồn tại. Võ đạo thể bây giờ đã luyện hư cảnh, tiên đạo thể thôn phệ một vị mệnh kiếp cảnh về sau, thậm chí đã đạt đến một loại khó có thể tưởng tượng cảnh giới. Nếu là đệ tử biết được tình huống thật, tất nhiên sẽ tại chỗ đạo tâm vỡ vụn. Đệ tử nói đến đây thần sắc đột nhiên mở đi, mang theo ấy này nói, có lỗi với Diệp Phi hơi nhíu mày, nói lời này làm cái gì? Đệ tử trầm giọng nói, đều tại ta thực lực không đủ, không có thể cứu thôn hồn, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem hắn bị u hồn động thiên chi nhân mang đi. Nghe vậy Diệp Phi cười nhạt một tiếng, không sao, chuyện này ngươi không cần lo lắng, ta đã nghe Đỗ Phong nói qua, bây giờ ta đã có an bài. Đệ tử nghe vậy, phảng phất hai mắt tỏa sáng. Thời khắc này võ đạo thể Diệp Phi chính ngồi thương khung chiến hạm khởi động không gian xuyên qua hướng về u hồn động thiên nội bá đi. Khoảng cách Thái Huyền động thiên không biết bao nhiêu ước vạn bên trong bên ngoài. U hồn động thiên, muốn trở thành ta u hồn động thiên hạch tâm đệ tử, chỉ có từ mọi người bên trong trổ hết tài năng. Cuối cùng bên thắng chính là ta u hồn động thiên hạch tâm đệ tử. Đến mức những người khác, chỉ có trở thành người khác chứng đạo trên đường vạn trượng xương khô bên trong giọt nước trong biển cả. Theo một vị áo bào đen lão giả mở miệng nói, tại một mảnh u ám trong hẻm núi, mấy bạn người trực tiếp binh nung tương kiến. Những người này bên trong có chí thân, có đạo lữ, có cùng nhau tu luyện nhiều năm đồng môn. Có thể tại giờ khắc này, bọn họ lại chém giết lẫn nhau. U hồn động thiên tấn thăng hoạch tâm đệ tử điều kiện cực kỳ hà khắc tàn nhẫn. Cái này mấy bạn người bên trong chỉ có chém giết đến cuối cùng người mới có tư cách trở thành u hồn động thiên hoạch tâm đệ tử. Tiến vào u hồn động thiên, mỗi người đều muốn tu luyện một loại bí pháp, tên là luyện hồn thí thiên. Liên là thông qua không ngừng thu thập thôn vệ người thần hồn đến luyện chế đạo khí. Trong đó nổi tiếng nhất làm cho người nghe tin đã sợ mất mật, chính là bọn họ vạn hồn thiên. Tế luyện vạn người hồn, ngưng tụ tại một cờ bên trong. Hồn thiên cùng hồn thiên ở giữa, càng là có thể lẫn nhau thôn vệ tế luyện. Phía trên vạn hồn thiên có thập vạn hồn thiên, phía trên thập vạn hồn thiên có bách vạn hồn thiên, trăm vạn bên trên lại có ngàn vạn. Hồn thiên bên trong thôn vệ thần hồn càng nhiều, sức mạnh của hồn thiên liền sẽ càng cường đại. Nghe đồn u hồn động thiên mệnh tiếp cảnh lão tổ, trong tay liền tế luyện có một kiện cực nghệ tiên thiên đạo binh, thập ức tôn hồn thiên. Dòng giá tế luyện thôn vệ 10 ức người thần hồn mới rèn đúc mà ra. Mà giờ khắc này, cái này mấy vạn người bên trong, bọn họ mỗi người trong tay đều có một cái hồn thiên. Mỗi chém giết một người, liền thôn vệ một người thần hồn. Bị chém giết người không những tự thân thần hồn bị đối phương hồn thiên thôn vệ, thậm chí hắn phía trước thôn vệ những cái kia thần hồn, cũng đều vì người khác tác giá áo. Mặc dù có chút tàn khốc, nhưng nếu là có thể tại mấy vạn người bên trong chỗ hết tài năng, giết ra một đường máu đến, ít nhất chính là nắm giữ một kiện chân chính trên ý nghĩa vạn hồn thiên. Mấy vạn người lẫn nhau chém giết, tràn diện cực kỳ huyết tinh. Mà thôn hồn cũng tại cái này mấy vạn người bên trong, vì có thể sống đến cuối cùng, hắn cũng chỉ có liều mạng chém giết. Tốt tại cái này mấy vạn người, tất cả đều là võ đế tu vi, kể từ đó người người đều có cơ hội. Nói hắn công bằng, hắn lại rất tàn khốc, nói hắn tàn khốc, nhưng lại rất công bằng. Thôn hồn cầm trong tay hồn thiên, không ngừng du tẩu ở trong đám người. Bởi vì hắn công pháp của tu luyện duyên cớ, tại cái này chàng giữa chém giết như cá gặp nước. Hắn thậm chí có thể trực tiếp đem người thần hồn dẫn dắt mà ra, sau đó thôn phệ vào hồn thiên bên trong. Có thể nói, thôn hồn tự sáng tạo thôn phệ thần hồn chi pháp, quả thực chính là vì tế luyện hồn thiên chế tạo riêng. Chính cũng bởi vậy, mới sẽ bị U Hồn Động Thiên trưởng lão nhìn chúng, nói cái gì cũng muốn mạnh mẽ đem hắn mang về U Hồn Động Thiên. Theo thời gian chuyển rời, thôn hồn biểu hiện xuất sắc đưa tới không ít người quan tâm, cho rằng đây là bọn họ mọi người bên trong mạnh mẽ nhất đối thủ cạnh tranh. Từ đó dẫn tới không ít người hợp nhau tấn công. Ở đây mọi người, người nào lại cam nguyện thành vì người khác hồn phiên một bộ phận? Rất nhiều người đều là tạm thời liên thủ, trước đem một số mạnh mẽ đối thủ giải quyết đi, sau đó lại đều bằng bản sự. Giờ phút này, thôn hồn bị mười mấy người vây công. Hắn toàn thân đẫm máu, nhưng trên mặt lại lộ ra một tia cười lạnh, "Chư vị, cần gì chứ? Các ngươi cho rằng dạng này liền có thể trổ hết tài năng trở thành sau cùng bên thắng? Chớ có quá ngây thơ." Ông kèm theo âm thanh của thôn hồn rơi xuống, bốn phía không khí lập tức ngưng đọng. Theo sát lấy một cỗ kinh khủng hấp xả lực lượng bộc phát, nháy mắt bao phủ lại ở đây mười mấy người. Bành 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 bành. Theo thôn hồn không ngừng đánh ra trường ấn, mười mấy người thần hồn chẳng biết tại sao liền bị vỗ ra nhục thân. Sau đó thôn hồn đại thủ vung lên, đem mười mấy người thần hồn thu vào hồn phiên bên trong. Cử động của thôn hồn hiển nhiên lại đưa tới càng nhiều người chú ý, bọn họ nhộn nhịp liên thủ lại, muốn trước giải quyết đi thôn hồn. Không nói đến thôn hồn cho mọi người mang tới áp lực thực sự là quá lớn, liền nói trong tay hắn hồn phiên, trong đó đã thôn phệ mấy trăm người thần hồn, uy lực đại tăng. Trong tay hồn phiên lực lượng càng cường đại, tại cái này chàng giữa chém giết liền càng có ưu thế. Nếu người nào có thể thu được trong tay thôn hồn mấy trăm người thần hồn, tất nhiên có thể để tự thân hồn phiên lực lượng được đến bay vọt tăng lên. Ầm ầm, một vị võ đế cựu trọng tu vi nam tử thừa dịp bất ngờ, trực tiếp xuất thủ muốn đánh lén thôn hồn. Nhưng thôn hồn lại há có thể ngồi chờ chết. Chỉ thấy hắn vung trong tay hồn phiên, một cỗ âm lãnh xương mù nháy mắt tràn ngập ra, đem vị kia võ đế cựu trọng tu sĩ cái lồng chụp vào trong. Sau một khắc, nam tử kia kêu thảm một tiếng, chính là hóa thành một đoàn khói xanh biến mất tại thiên địa gian. Liên một bộ toàn thây đều không hề lưu lại. Hắn thần hồn một cách tự nhiên cũng bị thôn hồn hồn phiên cho thôn phệ. Một màn này, trực tiếp sợ hãi không ít người. thủ đoạn của thôn hồn thực sự là quá đáng sợ. Trong đám người có một người đột nhiên hét lớn một tiếng. Chư vị, trước liên thủ tru sát người này. Chương 533, tu vi bại lộ, sói lạc bầy dê. Chương 533, tu vi bại lộ, sói lạc bầy dê. Lần này, khoảng chừng hơn 100 người vây công thôn hồn. Không có cách nào, thôn hồn cho mọi người mang tới uy hiếp thực sự là quá lớn. Mà còn theo thời gian chuyển rời, thôn hồn thôn phệ thần hồn càng nhiều, hắn không chỉ có thể tăng lên hồn phiên cấp độ, tự thân tu vi cũng đang không ngừng đề cao. Theo tu vi tăng lên, thôn hồn nguyên bản một mực áp chế tu vi khí tức rốt cục là áp chế không nổi. Võ thần cảnh khí tức trực tiếp lộ rõ không bỏ sót. Mọi người trực tiếp mục trường cầu đốc. Người này khó đạo nhất thẳng tại ẩn giấu tu vi. Vẫn là nói hắn lâm trận đột phá. Người có phải là nào có vấn đề, nếu là lâm trận đột phá, chẳng lẽ hắn không cần độ kiếp sao? Người này từ vừa mới bắt đầu chính là che giấu tu vi. Thực sự là đáng ghét ta. Các trưởng lão không phải nói ở đây tất cả đều là võ đế tu vi sao? Làm sao sẽ trà trộn vào tới một cái võ thần? Mọi người đều là tâm thần sợ chấn. Mấy bạn võ đế bên trong, một cái võ thần cảnh chui vào trong đó, đây không thể nghi ngờ là sói lạc bầy dê. Bọn họ những này bầy cừu chính là mặc người chết giết. Cái này còn thế nào cạnh tranh? Nói xong công bằng đâu? Làm sao chỉ có tàn khốc? Ngây thơ. Ở cái thế giới này, nơi nào có cái gì công bằng, có chỉ là nhược nhục cường thực phát tắc. Bây giờ toàn bộ hẻm núi đều là bị pháp trận cho phong tỏa, tiến vào người nơi này chỉ có tư giết ra một đường màu đến, mới có thể thu được sinh cơ. Bọn họ cho dù là nghĩ muốn chạy trốn, cũng căn bản làm không được. Chỉ có thể mặc cho thôn hồn xâm lược. Không thể không nói, thôn hồn cũng là vô cùng có tâm cơ người. Che giấu tu vi coi như xong, còn muốn cố ý trang yếu, để cho người phớt lờ, sau đó công lúc bất ngờ. Người có thể tưởng tượng một cái võ thần cảnh cường giả trà trộn tại võ đế trong đó, còn có thể làm cho toàn thân đẫm máu, cả người là tổn thương sao? Cũng đúng là như thế, thôn hồn mới có thể để cho người ta buông lòng cảnh giác, từ đó không chút phí sức du tẩu ở trong đó. Đáng tiếc là, thôn hồn công pháp của tu luyện kỳ lạ, là lấy thần hồn chứ danh, chỉ cần thần hồn lực lượng đủ cường đại, tu vi cũng sẽ cùng theo tăng lên. Bây giờ hắn thôn phệ thần hồn nhiều, tu vi liên tục tăng lên, cái này mới đưa đến tu vi bại lộ. Thôn hồn nhếch miệng cười một tiếng, kiệt kiệt kiệt. Đã các ngươi phát hiện, vậy ta cũng không cần thiết ẩn giấu đi. Ông. Võ thần cảnh khí tức triệt để bộc phát ra, thôn hồn không trăng bước, hắn muốn ngả bài. Một máy mắt, một cỗ kinh khủng đến cực điểm uy áp giáng lâm tại bên trong hạp cốc. Phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc. Một chút tu vi yếu kém người trực tiếp phun ra máu tươi, thậm chí có người thân thể đều không chịu nổi, kém chút vỡ ra. Đây là võ thần cảnh uy áp, thật mạnh. Mọi người kinh dị lui về phía sau, căn bản không lo được tái chiến đấu. Võ đế cùng võ thần ở giữa chênh lệch, quả thực là lệch trời đồng dạng, không có pháp tướng nâng so sánh nhau. Thôn hồn nhìn trước mắt mấy bạn võ đế, trong ánh mắt để lộ ra một cỗ vẻ tham lam. Những người này ở trong mắt thôn hồn, quả thực là quý giá nhất tu luyện tài nguyên. Ngày trước hắn mặc dù là có thể dựa vào thôn vệ thần hồn đến tăng cao tu vi, nhưng cũng không dám không chút kiêng kỵ thôn vệ. Nhưng hôm nay liền không đồng dạng. Sau khi đi tới U Hồn Động Tiên, hắn phát hiện nơi này tu luyện phương thức cực kỳ thích hợp hắn, quả thực là vì hắn chế tạo riêng. Từ một khắc này bắt đầu, thôn hồn liền yên lặng làm một cái quyết định, hắn muốn lặng lẽ mạnh lên, sau đó kinh diễm mọi người. Đợi hắn có đầy đủ thực lực về sau, cái thứ nhất liền đem vị kia cưỡng ép dẫn hắn đến U Hồn Động Tiên đạo hư cảnh ước. Ai cũng không biết, thôn hồn sau khi đi tới U Hồn Động Tiên, đến tột cùng nhận đến như thế nào không phải người trà tấn. U Hồn Động Thiên vì bức bách thôn hồn giao ra hắn tu luyện công pháp, đối hắn là đủ kiểu trà tấn. Thôn hồn vì sinh tồn, hoàn toàn bất đắc dĩ chỉ có thể nhịn đau đem công pháp của tu luyện giao ra. Mặc dù không phải hoàn chỉnh công pháp, là không hoàn chỉnh. Nhưng trong thời gian ngắn U Hồn Động Thiên chi nhân cũng vô pháp phát giác. Thôn hồn tự sáng tạo công pháp cực kỳ huyền diệu, tại U Hồn Động Thiên cũng có cùng loại công pháp, nhưng không bằng thôn hồn chỗ tu luyện. Dù cho bọn họ chỉ là thu hoạch được không hoàn chỉnh công pháp, vẫn như cũng là như nhặt được chí bảo. Về sau, thôn hồn liền trở thành U Hồn Động Thiên một thành viên. Vị kia đạo hư cảnh trưởng lão bởi vì đem thôn hồn mang về U Hồn Động Thiên, đồng thời lại đạt được như công pháp này, xem như là một cái công lớn. Bởi vậy hắn được đến U Hồn Động Thiên to lớn khen thưởng. Đến mức là khen thưởng cái gì, không có ai biết. Chỉ biết là qua không lâu sau, hắn liền tìm được thôn hồn, nói với thôn hồn lão tổ rất hài lòng, quyết định cho thôn hồn một cái cơ duyên to lớn. Mới đầu thôn hồn còn xem thường. Cho tới hôm nay, thôn hồn cái này mới cái này ý thức được, trận này mấy vạn người chém giết lẫn nhau, kỳ thật chính là thưởng cho thôn hồn. Vừa bắt đầu thôn hồn còn tưởng rằng những người này bên trong có cái gì võ thần thậm chí là thần cung cảnh cường giả. Bởi vậy hắn liền che giấu tu vi, hơi cẩn thận một điểm. Có thể về sau mới phát hiện, tại đám người này bên trong, tu vi cao nhất vậy mà liền chính hắn. Hắn căn bốn cũng không có cần phải lại che giấu mình tu vi. Một cái võ thần tiến vào võ đế trong đám người, đây quả thực là đơn phương một cái đồ sát. Giờ phút này, thôn hồn càng ngày càng không kiêng nể gì cả, điên cuồng thôn phệ mấy vạn người thần hồn. Những cái kia võ đế căn bốn cũng không có bất luận cái gì hoàn thủ cơ hội. Thực sự là đáng ghét, thế mà trà trộn vào tới một cái võ thần. Chư vị, nếu là muốn mạng sống, cùng nhau liên thủ tru sát người này. Một thoáng thời gian, thôn hồn liền trở thành tất cả mọi người mục tiêu công kích. Nếu là có thể giết thôn hồn, bọn họ tối thiểu còn có mấy một phần bạn cơ hội có thể sống sót. Nếu không sống sót tỷ lệ chỉ có không. Bây giờ bọn họ mấy bạn võ đế, nếu là liên thủ cũng không tin còn không làm gì được một cái võ thần. Ầm ầm, đầy thiên uy có thể hướng về U Hồn bao phủ mà đến. Ha ha ha, muốn giết ta, vậy thì tới đi, các ngươi đồng thời đi. Thôn hồn giận dữ hét, hắn hai mắt đỏ bừng, trạng thái điên cuồng. Đừng tưởng rằng ngươi đạt tới võ thần cảnh chúng ta liền cầm ngươi không cách nào. ta cũng không tin ngươi một người có thể địch ta mấy vạn người. Hôm nay, ngươi phải chết. Những cái kia trên mặt võ đế toát ra biểu tình dữ tợn. Giết. Mấy vạn người đủ tiếng quát to, khí thế ngút trời. Mỗi một đạo công kích đều ẩn chứa hủy thiên diệt địa lực lượng, khiến người run rẩy. Thôn hồn cũng là dùng hết toàn bộ tu vi, chuẩn bị liều chết đánh cược một lần. Nếu là mấy vạn người thật liên thủ, thôn hồn thật đúng là không nhất định là đối thủ. Trừ phi hắn ở trong quá trình này bên trong, không ngừng thôn phệ thần hồn, không ngừng tăng lên tu vi. Đến lúc đó đối phương nhân số càng ngày càng ít, mà tu vi thôn hồn càng ngày càng cao, này lên kia xuống, cái này mới có cơ hội đứng đến cuối cùng. Vừa bắt đầu thôn hồn cũng ý thức được cục diện này, bởi vậy hắn không những che giấu tu vi, thậm chí còn trang yếu. Sở dĩ trang yếu, chính là vì không làm cho những người khác chú ý, chỉ là đáng tiếc, hắn thôn phệ thần hồn quá nhiều, tu vi tăng lên quá nhanh, ẩn tàng tu vi khí tức căn bản là không có cách áp chế. Cái này mới đưa đến hắn tu vi trước thời hạn bại lộ, dẫn tới hợp nhau tấn công. Đã các ngươi vội vã bảo ta hồn tiền, vậy ta liền thành toàn các ngươi. Thần hồn chấn đãng. Ầm ầm. Một cỗ mênh mông linh hồn ba động càn quét bát hoang. Lập tức một cái cự đại toàn quan xuất hiện. Linh hồn của vô cùng vô tận phảng phất bị một cỗ to lớn hấp lực lôi kéo, hướng về thôn hồn bay vụt mà đến, nhộn nhịp dung nhập vào thôn hồn hồn phiên bên trong, hóa thành tinh thuần vô cùng hồn lực. Thật mạnh thần hồn lực. Kiệt kiệt kiệt. Tướng tôn võ đế hít vào một ngụm khí lạnh, mắt của bọn hắn bên trong tràn ngập hoảng sợ. Bọn họ đã dốc hết toàn lực thi triển các loại bí thuật thần thông, thậm chí liền cực đạo đế binh cũng lấy ra, thế nhưng lại căn bản lay không động được thôn hồn, ngược lại làm cho thôn hồn càng hưng phấn. Hắn tu vi điên cuồng báo tố dâng lên, trong nháy mắt liền đi tới võ thần tam trọng tu vi, quả thực giống như là ăn cơm uống nước đồng dạng đơn giản. Từ một số phương diện đến nói, thôn hồn tăng cao tu vi xác thực giống như là ăn cơm uống nước đồng dạng, chỉ bất quá hắn ăn là thần hồn, uống chính là thần niệm. Giờ phút này hẻm núi bên ngoài, vị kia đạo hư cảnh trưởng lão âm hiểm cười một tiếng, không hổ là lao tổ cho ta ban thưởng. Nuốt, cố gắng nuốt, tiếp tục nuốt, cho ta điên cuồng nuốt. Đợi ngươi thành công tế luyện thập vạn hồn phiên thời điểm, ngươi tất cả đều là ta. Ha 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 ha. Chương 534, thôn vệ thần hồn, luyện vạn hồn phiên. Chương 534, thôn vệ thần hồn, luyện vạn hồn phiên. Giờ phút này thôn hồn mặc dù là võ thần, nhưng là đồng thời đối mặt như vậy đông đảo võ đế vẫn là có vẻ hơi khó mà chống đỡ. Hắn chú trọng chính là tu luyện thần hồn, nhục thân đồng thời không cường đại, những công kích kia một cái hai cái đánh ở trên người hắn có lẽ có thể không nhìn. Dù sao nói thế nào hắn cũng là võ thần, nhục thân yếu hơn nữa cũng không phải võ đế có thể dung chuyển. Nhưng hôm nay tình huống nhưng là khác rồi. Cái kia phô thiên cái địa công kích giống như mưa to gió lớn vậy, một làn sóng thắng qua một làn sóng, càng là mang theo vô cùng kinh khủng sát phạt thanh âm. Với anh, thôn hồn ngăn cản không nổi, bị đánh bay ra ngoài. Phốc phốc, máu tươi phun tung tóe mà ra. Cả người hắn chật vật đến cực điểm. Hắn kiên trì không được bao lâu, tiếp tục liên thủ công kích. Lập tức một tiếng quát chói tai vang vọng vân tiêu. Trong chốc lát, vốn đã tuyệt vọng võ đế cường giả nháy mắt khôi phục hy vọng, từng cái bộc phát ra càng hung hiểm hơn công kích. Ha ha ha, đến a, các ngươi muốn giết ta, hôm nay ai cũng trốn không thoát. Thôn hồn điên cuồng gào thét giống như xé rách bầu trời lôi đỉnh, chấn động tâm thần của mỗi người. Trong mắt của hắn lóe ra khát máu quang mang, tựa như không đáy thâm nguyên, thôn vệ xung quanh tất cả khủng cụ cùng tuyệt vọng. Không khí bên trong tràn ngập một cỗ huyết tinh vị, tựa hồ liền toàn bộ hẻm núi đều bởi vì hắn gào thét mà run rẩy. Mỗi một cái võ đế đều cảm thấy một loại không cách nào nói rõ áp bách cảm, phảng phất trong nháy mắt này, thôn hồn tồn tại biến thành một ngọn núi lớn, ép tới bọn họ không thở nổi. Các ngươi muốn giết ta? Vậy thì tới đi. Đến a, tới giết ta a. Âm thanh của thôn hồn giống như từ trong địa ngục truyền đến, xé rách hẻm núi yên tĩnh. Hắn toàn thân linh lực như hồng thủy trào lên mà ra, tùy ý tuôn ra, ở xung quanh hắn tạo thành từng đạo tím hắc sắc quang hoàn, giống như gió lốc đem hắn bao khỏa. Những cái kia võ đế bọn họ trong mắt lộ ra khủng cụ chi sắc. Bọn họ trong lòng biết, vô luận như thế nào cũng không thể lại để cho hắn tiếp tục thôn vệ đi xuống. Nếu là lại để cho hắn cường đại đi xuống, hậu quả khó mà lường được. Mọi người cùng tiến lên, công kích cho ta. Một tên võ đế giống giận, âm thanh tại hẻm núi ở giữa quanh quẩn. Kèm theo hắn hò hét, tất cả võ đế bọn họ lực lượng lại lần nữa ngưng tụ, phản phất tinh thần hội tụ vào một chỗ, hóa thành một vòng ánh sáng long ánh bóng, hướng về thôn hồn đột nhiên đánh tới. Đến. Thôn hồn đón cỗ kia khí thế, toàn thân linh lực giống như triệu dâng, càng thêm mãnh liệt. Hắn hai tay vung lên, không khí xung quanh nháy mắt thay đổi đến vặn mèo, tạo thành từng đạo xé rách tất cả khí lưu, oanh kích những cái kia bay tới công kích. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn đinh tai nhức óc, quang cầu cùng thôn hồn linh lực tạo thành mãnh liệt va chạm, toàn bộ hẻm núi tựa hồ cũng trong nháy mắt này bị xé nứt. Chấn động ba động truyền khắp bốn phía, bùn đất bay lên, đá vụn văng khắp nơi, giống như là bị cuồng phong càn quét bao cát. Thân ảnh của thôn hồn đang lóe lên ở giữa như ẩn như hiện, trên mặt của hắn bị cuồng phong cuốn lên bụi đất còn có mọi người vết máu bao trùm. Nhưng mà hắn lại phảng phất cảm nhận được một loại trước nay chưa từng có phấn khởi, toàn thân trên dưới tràn đầy sức mạnh của vô tận. Tiếp tục, đến, tới giết ta. Thôn hồn cuồng hống, âm thanh tựa như trống trận. Hai mắt của hắn bắn ra nóng bỏng hỏa diễm, quanh thân khát máu chi quang càng thêm nồng đậm. Xung quanh võ đế bọn họ nhộn nhịp cảm thấy một trận khủng cụ, nội tâm đấu trí nháy mắt bị thôn vệ. Bọn họ công kích dần dần thay đổi đến chậm chạp, trong lòng cái kia một tia hy vọng cuối cùng cũng tại bên trong thôn vệ dần dần sụp đổ. Thôn hồn gào thét hóa thành một loại vô hình chấn ép, tựa như hắc ám cự thú, bức bách bọn họ không chỗ có thể trốn. Khó nói chúng ta cứ như vậy chết ở chỗ này sao? Một tên trong lòng võ đế tuyệt vọng, trong tay lực lượng dần dần tiêu tán. Không, ta không muốn chết, ta không muốn chết. Nói xong hắn quay người liền muốn chạy. Đang lúc hắn chuẩn bị trốn chạy thời điểm, một tên khác võ đế đột nhiên từ sau đánh tới, một chưởng hướng phía sau lưng của hắn vỗ tới, làm hắn thống khổ kêu lên một tiếng đau đớn, gần như ngã nhào trên đất. Người nào cũng đừng nghĩ lâm trận bỏ chạy. Tên kia võ đế tức giận quát, trong lòng âm thầm sốt ruột, nếu như chúng ta hiện tại không đoàn kết, sẽ chỉ bị hắn từng cái thôn vệ. Trên mặt thôn hồn lộ ra một cái điên cuồng nụ cười, hắn cảm nhận được những cái kia võ đế bọn họ trong lòng dần dần sinh sôi khủng hoảng cùng tuyệt vọng, phản phất là đang thưởng thức vô tận mỹ vị. Hắn lực lượng tại lúc này lấy một loại điên cuồng tốc độ tăng vọt, phản phất tại giờ khắc này, hắn đã thấy vô số thần hồn tại dưới chân hắn run rẩy hình ảnh. Lại đến, các ngươi không phải muốn giết ta sao? Âm thanh của thôn hồn giống như ma âm quần quanh, nắm thật chặt mỗi một trái tim. Hắn giờ phút này đã hoàn toàn đắm chìm tại cuồng bạo cùng trong khát vọng, phản phất trở thành trận này tàn sát chúa tể. Hoảng sợ âm ảnh từ hẻm núi chỗ sâu nổi lên, khí tức giống như hắc ám thâm nguyên, chèn ép tâm linh của mỗi người. Cảm nhận được cái kia cố cường đại khí tức, mọi người nội tâm nháy mắt bị một cô vô hình lực lượng chỗ áp chế. Những cái kia võ đế không tự chủ được lui ra phía sau, trong mắt tràn đầy khủng cụ cùng bất an. Thôn hồn trên mặt âm hiểm mỉm cười, giống như một vị sát thần, yên tĩnh nhìn chăm chú lên trận này đổ sát trung tâm. Chuẩn bị kỹ càng tiếp thu mạng của các ngươi chờ sao? Âm thanh của thôn hồn giống như trầm thấp lôi đỉnh, vờn quanh tại mọi người bên hai. Vô lượng tiên hồn. Đồng nhiên, trong cơ thể của thôn hồn thả ra một đạo chói mắt màu đỏ tím linh quang. Thân thể của hắn tách ra chói mắt quang huy, bao phủ toàn bộ hẻm núi. Một đạo cự đại cổ sáng phóng lên tận trời, xuyên qua cựu tiêu thương khung. Cỗ này lực lượng quá cường đại, cường hãn đến khiến người ngạt thở. Tất cả võ đế đều là ngừng công kích, ngẩng đầu nhìn một màn này, con mắt trừng tròn vo, con ngươi kịch co lại, trong mắt tràn đầy rung động cùng khủng cụ chi sắc. Cường đại như thế lực lượng, đây chính là võ thần sao? Mọi người nội tâm hung hăng run lên. Lúc này thực lực của thôn hồn lại lần nữa kéo lên. Hắn giờ phút này đã đột phá đến võ thần cảnh tứ trọng tu vi. Trên người hắn quấn quanh lấy màu đỏ tím lôi điện, lốt buốt không ngừng nhảy lên. Chết đi! Thôn hồn lạnh lùng mở miệng. Hắn đưa ra một cái ngón trỏ, nhắm thẳng vào mọi người. Trong chốc lát, một đạo hủy diệt tính chùm sáng bắn ra. Không tốt! Mau trốn a! Mọi người dọa đến vai cả linh hồn, điên cuồng chạy trốn. Thế nhưng tại cái này cỗ hủy diệt chùm sáng trước mặt, tất cả võ đế thân thể đều cứng ngắc ở giữa không trung. Tùy ý bọn họ dãy dụa như thế nào đều không làm nên chuyện gì. Ầm ầm! Quang thúc kia xuyên thủng bọn họ thân thể. Từng cái võ đế thân thể nổ bể ra đến, hài cốt không còn, tươi máu nhuộm đỏ phiến khu vực này. Vẹn vẹn một kích liền xóa bỏ mấy trăm tên võ đế. Những cái kia cơ thể võ đế tất cả đều bị vô tình ma diệt, bọn họ thần hồn không ngừng bị thôn hồn điên cuồng thu hoạch. Cảnh tượng bực này quả thực nghe rợn cả người. Tê trong hẻm núi võ đế bọn họ thấy thế lập tức hít vào một ngụm khí lạnh. Cái này thôn hồn càng ngày càng mạnh, bọn họ nhân số càng ngày càng ít. Lại tiếp tục như vậy, bọn họ tất cả mọi người đem không một may mắn thoát khỏi, toàn bộ đều trở thành hồn phiên giữa phần. Thôn hồn không có cho bọn họ cơ hội thở dốc. Vâng. Hắn lấy ra một giọt tinh huyết rơi vào bên trong hồn viên, khiến cho bốc cháy lên hừng hực huyết diễm, từng đạo phù văn đan vào một chỗ, chiếu rọi thiên địa. Cho tan vỡ. Thôn hồn hét lớn một tiếng, trực tiếp thôi động thần hồn bí pháp, dẫn dắt xung quanh người thần hồn. Một tên võ đế ngửa mặt lên trời kêu thảm, hắn cảm thấy vô tận đau đớn, loại đau này không giới hạn tại nhục thân, thậm chí đến từ thần hồn. Sau một khắc, hắn thần hồn vậy mà tại chậm rãi ly thể, bị cưỡng ép kéo ra nhục thân, dung nhập thôn hồn trong hồn viên. Hắn bất cam tâm, thế nhưng hắn thần hồn không cách nào kháng cự. Đây chính là thôn hồn tự sáng tạo công pháp chỗ đáng sợ. Hắn có thể khống chế bất luận cái gì so hắn tu vi yếu người thần hồn, thôn vệ cái khác sức mạnh của thần hồn, tăng cường bản thân. Hắn lực lượng tại tăng lên. Cặp mắt của hắn đã tinh hồng, đôi mắt bên trong tràn ngập tơ máu, dữ tợn đến cực điểm. Giờ khắc này, nội tâm hắn dị thường hưng phấn. Loại này thần tốc tăng cao tu vi cảm giác, thực sự là quá mức mỹ diệu. Ngắn ngủi mấy hơi thở thời gian, lại có mấy trăm người thần hồn bị thôn hồn thu vào hồn phiên bên trong. Những người kia bất cam, khủng cụ, phẫn nộ, gào thét, kêu thảm. Chúng ta làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Một vị võ đế tan nát cõi lòng. Cùng loạn phát tiết nội tâm sau cùng lửa giận. Thôn hồn xem thường, cười nhạt một tiếng, từ một số phương diện đến nói, các ngươi hiện tại đã là quỷ, các ngươi lại có thể làm gì được ta? Chương 535, luyện bằng người, phá chín cảnh. Chương 535, luyện bằng người, phá chín cảnh. Lời nói của thôn hồn nhẹ nhàng, thế nhưng nghe vào những cái kia võ giả trong tai, nhưng lại làm cho bọn họ dùng mình, nội tâm càng thêm sợ hãi. Phúc, phúc. Hai tiếng trầm đục đột nhiên vang vọng, lại có trên trăm vị võ đế tại trong khoảnh khắc bạo thể mà chết. Thôn hồn khẽ miệng phát họa ra tà ác độ cong, một cỗ uy thế kinh khủng khuyết tán mà ra. Kiệt kiệt kiệt, các ngươi thần hồn tư vị còn thật là mỹ diệu. Hắn liếm liếm cô quắt bờ môi. Lập tức, hắn nhìn về phía đám người xa xa. Mọi người nhìn thấy chính mình bị để mắt tới, tim đập loạn, bọn họ biết hôm nay nhất định giữ nhiều lành ít. Chỉ thấy thôn hồn lại lần nữa đại thủ rung lên, toàn bộ hẻm núi tại hắn uy áp bên dưới phảng phất cũng vì đó run lên, nháy mắt thay đổi đến tử tịch không tiếng động. Những cái kia đầy mặt hoảng sợ vo đế bọn họ, trong ánh mắt tràn đầy tuyệt vọng cùng cục cụ, trong lòng không khỏi nghĩ muốn lùi bước, lại không chỗ có thể trốn. Thân ảnh của thôn hồn tại trong mắt bọn họ lộ ra vô cùng to lớn, giống như một tòa không thể vượt qua núi cao. Ép tới bọn họ hít thở không thông. Các ngươi thật cho rằng liên thủ liền có thể giết ta sao? Thôn hồn khỏe miệng nâng lên một vệt tà mị đủ cười, trong ánh mắt lộ ra điên cuồng cùng khát vọng. Thanh âm của hắn giống như quần quần lôi minh, chấn động hẻm núi mỗi một cái góc, quanh quần không dứt. Cho ta thôn phệ. Hắn lại một lần nữa cao giọng gào thét, âm thanh quanh quần tại thiên cung, phản phất gọi về đến từ địa ngục ma quỷ. Theo mệnh lệnh của hắn, không khí xung quanh nháy mắt thay đổi đến bặm mẹo, tràn ngập ra một loại để người hít thở không thông nồng hậu dày đặc khí tức. Vô lượng tiên hồn. Hai tay thôn hồn giơ cao, trong tay linh lực giống như thủy triều mãnh liệt mà ra. Tạo thành từng đạo tím ánh sáng màu đỏ, bay thẳng thiên thế. Cái kia đạo quang trụ tựa như trên trời rơi xuống thần phạt, bao phủ hẻm núi, khiến tất cả trong lòng võ đế đều dâng lên một trận không cách nào nói rõ khủng cụ. Một tên võ đế nhịn không được run giọng nói, "Nhanh, mau trốn a." Thanh âm của hắn tại trong thai mọi người lộ ra đến vô cùng yếu ớt, thậm chí liền chính hắn cũng không tin có thể trốn được. "Trốn? Các ngươi có thể trốn được sao?" Âm thanh của thôn hồn giống như ma âm, khiến mỗi người đều cảm thấy một trận khủng cụ ngạt thở cảm giác. Lập tức, thôn hồn linh lực giống như nước thủy triều phun trào, điên cuồng dẫn dắt bốn phía thần hồn. Những cái kia đã bị hắn thôn vệ qua thần hồn phảng phất cảm giác được hắn triệu hoán. Nhộn nhịp từ hồn phiên tuôn ra hiện ra, hóa thành từng đạo ánh sáng yếu ớt ảnh, xoay quanh ở bên cạnh hắn, còn như quỷ mị xoay quanh. Mà những cái kia bị thôn vệ thần hồn liền tựa như hắn tôi tớ đồng dạng, thay hắn dẫn dắt càng nhiều thần hồn tiến vào hồn phiên bên trong. Ánh mắt thôn hồn sáng ngời, trên mặt tràn đầy cuồng nhiệt độ cười, phảng phất đã đưa thân vào vô tận cuồng hoan bên trong. Hắn tu vi chính đang nhanh chóng tăng lên, xung quanh võ đế bọn họ thần hồn tại lúc này giống như nến tàn trong gió, tùy ý hắn thôn vệ. "Không, không, ta không muốn chết." Một vị võ đế gào thét, nội tâm khủng cụ cùng phẫn nộ đan vào thành một cô điên cuồng lực lượng, hóa thành một đạo quang mũi nhọn phóng tới thôn hồn. Nhưng mà, thôn hồn chỉ là cười lạnh, thủ trưởng một phen, liền đem tên kia võ đế công kích tùy tiện hóa giải. Vô dụng dãy rủa. Thôn hồn khinh miệt lắc đầu, hai tay lại lần nữa huy động. Đầy trời tử hồng sắc quang hoa giống như phong bạo của tới, những nơi đi qua, không khí phảng phất đều bị xé nứt. "A!" Tên kia võ đế tại thôn hồn linh lực bên dưới, giống như con kiến hôi bị áp chế, thống khổ tiếng kêu thảm thiết vang vọng toàn bộ hẻm núi. Cùng lúc đó, thôn hồn trong đôi mắt nổi lên vẻ âm tàn, nhìn xem vô số thần hồn tại dưới chân hắn run rẩy bị thôn vệ vào hồn thiên. Hắn hưởng thụ lấy phần này lực lượng quái cảm. "Đến a, chạy cái gì a, các ngươi không phải muốn liên thủ tru sát ta sao? Cho ta thôn vệ." Thôn hồn lại lần nữa gầm thét. Trên thân linh lực như cuồng phong như mưa to trào lên mà ra, cuốn theo những cái kia võ đế thần hồn, điên cuồng thôn vệ lấy bọn hắn lực lượng. Thống khổ tiếng kêu thảm thiết không ngừng truyền đến, đâm thẳng màng nhĩ của mọi người. Một tên võ đế đem hết toàn lực phản kháng, thậm chí tính toán cổ động những người khác cùng hắn cùng nhau liên thủ. Nhưng mọi người lại đã sớm bị thôn hồn uy thế chấn nhiếp không có chí tiến thủ. Thân ảnh của thôn hồn tại tia sáng bên trong dần dần thay đổi đến mơ hồ mà hư ảo, tựa như thần linh giáng lâm, cường đại khí thế khiến người ngạt thở. Tiếng cười của hắn giống như ma âm, quanh quẩn tại hẻm núi trên không. "Còn liên thủ, làm sao không liên thủ?" Âm thanh của thôn hồn âm u mà băng lãnh, giống như tử vong thẩm phán. "A." Vừa vặn trước hết nhất phát động liên thủ hiệu triệu tên kia trong mắt võ đế toát ra tuyệt vọng, phảng phất nhìn thấy tử vong tiến đến. Hắn cố gắng muốn dãy rủa, lại phát hiện chính mình đã không thể cứu vãn, linh lực tại bên trong thôn vệ dần dần tan biến. "Chính là ngươi, kêu lớn tiếng nhất, lại trốn tại phía sau cùng." Thôn hồn thanh âm lạnh lùng giống như tử thần nói nhỏ. Kèm theo tên kia võ đế tuyệt vọng la lên, hắn thần hồn bị vô tình rút ra, hóa thành một sợi khói xanh dung nhập thôn hồn bên trong hồn viên. "Ha ha ha ha, tư vị thật là mỹ diệu." Thôn hồn cùng thiếu, toàn thân linh lực giống như thủy triều tùy ý cuộn cuộn. Hắn tu vi tại giờ khắc này lại một lần tăng lên, thay đổi đến càng thêm cường đại. Mà còn hắn phát hiện, những cái kia thôn vệ thần hồn khi còn sống càng là khủng cụ, có khả năng cho hồn viên cung cấp chất dinh dưỡng thì càng nhiều. Vừa nghĩ đến đây, thôn hồn tâm niệm vừa động, đem hồn viên bên trong đã bị hắn luyện hóa thần hồn thả ra ngoài. Trong khoảnh khắc, toàn bộ hẻm núi thay đổi đến âm trầm, giống như bách quỷ giả hành. Xung quanh rậm rạp chẳng chịt bên trong đều là thần hồn bao phủ, quỷ khóc sói gào, khủng bố đến cực điểm. Trong hẻm núi võ đế bọn họ hai mặt nhìn nhau, trong lòng tràn ngập vô tận tuyệt vọng cùng khủng cụ. Theo sức mạnh của thôn hồn không ngừng bành trướng, bọn họ đã cảm giác được chính mình đem không một may mắn thoát khỏi. Mọi người cuối cùng đều sẽ hóa thành thôn hồn lực lượng một bộ phận, vĩnh viễn trầm luân tại trong hắc ám của hắn. "Đây chính là các ngươi muốn kết quả sao?" Thôn hồn quan sát những cái kia mặt lộ khủng cụ chi sắc võ đế, nhếch miệng lên một vẻ tà mị mỉm cười. Thanh âm của hắn giống như ác mộng bừng bừng, khiến tất cả trong lòng võ đế tràn đầy vô lực tuyệt vọng. Bọn họ dễ ruột tại lúc này lộ ra như vậy bé nhỏ không đáng kể, phản phất hết thể đều đã chú định. "Chư vị chớ hoảng sợ, tất cả đều đến ta hồn phiên một lần." Âm thanh của thôn hồn giống như tự thần nói nhỏ, vang vọng tại mỗi một cái bên thai của võ đế, khiến trong lòng bọn họ khủng cụ không thôi. Giờ phút này, trong hẻm núi lại không hy vọng, chỉ có thôn phệ cùng tuyệt vọng luân hồi. Trong tay thôn hồn hồn phiên giờ phút này tấn thăng làm vạn hồn phiên, bốc lên từng trận lạnh lạnh khói đen, tử khí bao phủ. Một cỗ quỷ dị gợn sóng từ trong vạn hồn phiên phiêu tán mà ra, cấp tốc hướng về hẻm núi chậm rãi lan tràn ra. Những nơi đi qua, nguyên bản những cái kia đã mất đi đấu trí, ngốc trệ bất động võ đế, tâm thần đột nhiên chấn động. Bọn họ đống nhiên giống như là tìm tới hy vọng mới đồng dạng, nhộn nhịp chủ động đem tự thân thần hồn hiến tế cho thôn hồn hồn phiên. Ha ha, thôn hồn ngửa mặt lên trời thét dài, âm thanh tràn ngập hưng phấn cùng vui sướng. Rất nhanh, tất cả thần hồn đều chui vào trong vạn hồn phiên, mà thôn hồn linh lực thì đạt tới trạng thái đỉnh phong. Một bước vào võ thần cảnh ngũ trọng. Trong nháy mắt, thôn hồn lại nuốt một vạn thần hồn. Võ thần cảnh thất trọng. Làm hồn phiên bên trong thần hồn số lượng đạt tới 3 vạn thời điểm. Võ thần cảnh cửu trọng. Dòng dã nửa tháng thời gian, thôn hồn liền đem toàn bộ bên trong hạp cốc mấy vạn người thôn vệ hầu như không còn. Mà hắn tu vi cũng đi tới võ thần cảnh đỉnh phong, khoảng cách thần cung cảnh vẹn vẹn một bước ngắn. Chương 536, nữ đế xuất quan. Chương 536, nữ đế xuất quan. Hẻm núi bên ngoài cái kia đạo hư cảnh lộ ra nụ cười hài lòng. Thôn hồn càng là cường đại, về sau hắn đạt được chỗ tốt thì càng nhiều. Thập vạn hồn phiên, không bao lâu đoán chừng liền có thể thực hiện. Chỉ cần thôn hồn hồn phiên đạt tới thập vạn hồn phiên, sau đó đem thôn phệ. Như vậy hắn liền có thể tế luyện ra bản thân bách vạn hồn phiên, đến lúc đó liền có thể bắt đầu chuẩn bị xung kích thiên nhân cảnh. Nghĩ tới đây, cái kia ánh mắt đạo hư cảnh trưởng lão bên trong tràn đầy chờ mong. hắn giống như có lẽ đã ước mơ lấy tương lai đăng lâm tiên nhân cảnh một màn. Hắn cười nhạt một tiếng, sau đó thân hình thoát một cái trực tiếp rời đi. Giờ phút này, nhìn xem không có một hai hẻm núi, thôn hồn cũng khôi phục lý trí. Hắn nhìn trong tay vạn hồn phiên rơi vào trầm tư. Quả nhiên, thần tốc thu hoạch được lực lượng dễ dàng để người trầm luân trong đó. Đây là thôn hồn tu luyện đến nay lần thứ nhất như vậy thoải mái. Loại này vô tận phấn khởi sẽ để cho người mất phương hướng bản thân. Nhưng rất nhanh hắn lại kiên định quyết tâm. Ở cái thế giới này, được nhục cường thực pháp tắc tàn khốc hơn. Muốn ở cái thế giới này tồn sống sót, liền muốn nắm giữ đủ thực lực. Hắn cần phải mau sớm thay đổi đến càng mạnh. Liên tại hắn trầm tư thời điểm, hắn yên lặng đã lâu thần hồn ấn ký đột nhiên có vi diệu ba động. Cái này để hắn con người co rụt lại. Đây là chủ nhân khí tức. Giờ phút này hắn có thể rõ ràng cảm giác được, thần hồn ấn ký ba động càng ngày càng rõ ràng, đủ để chứng minh Diệp Phi cách hắn càng ngày càng gần. Chẳng lẽ là Diệp Phi đã biết được hắn tin tức, bây giờ chính hướng về U Hồn Động Thiên chạy đến? Không tốt. Thôn hồn đột nhiên quanh thân chấn động. Mặc dù hắn từ đầu đến cuối đều thừa nhận Diệp Phi cường đại, nhưng U Hồn Động Thiên cường giả như mây, Diệp Phi tùy tiện xâm nhập, tất nhiên sẽ rơi vào hiểm cảnh. Dù sao bọn họ mới vừa vặn đến thượng giới không lâu, lại làm sao có thiên phú, có rộng lượng tu luyện tài nguyên, có thể lắng động thời gian vẫn là quá ít, không khả năng sẽ có quá cao tu vi. Thôn hồn thậm chí cảm thấy đến, chính mình bây giờ đã là mọi người bên trong cảnh giới tăng lên nhanh nhất. Có thể dù cho hắn bây giờ là võ thần đỉnh phong, khoảng cách thần cung cảnh bèn bèn một bước ngắn, nhưng hắn vẫn như cũ cảm thấy, tại một phương trước mặt động thiên phúc địa, chính mình yếu ớt như là con sâu cái kiến nhỏ bé. Có lẽ chờ hắn tấn thăng làm đạo hư cảnh, mới có thể tại cái này U Hồn Động Thiên có một chỗ cắm rủi. Chính suy nghĩ thời điểm, thôn hồn thẳng tiếp thu được đến từ Diệp Phi thần niệm truyền âm. Cái này để thôn hồn càng thêm như bị sét đánh, đã có thể thu đến thần niệm truyền âm. Khoảng cách này, chẳng phải là nói sáng Diệp Phi đã tiến vào U Hồn Động Thiên phạm vi? Cái này thật sự là quá mạo hiểm. Thôn hồn vừa định muốn cho Diệp Phi truyền âm, báo cho hắn tại U Hồn Động Thiên tất cả mạnh khỏe, để Diệp Phi không cần quá mức lo lắng. Có thể sau một khắc, hắn liền đã có thể cảm nhận được Diệp Phi khí tức. Chỉ thấy Diệp Phi trực tiếp chống rông xuất hiện ở trước mặt của hắn. Thôn hồn một trận sợ hãi, đội vàng muốn quỳ bên dưới đi lễ, "Lao nô, gặp qua chủ nhân." Diệp Phi ngăn lại hắn, "Không cần đa lễ. Đi, ta dẫn ngươi rời đi nơi này." Thôn hồn nói, "Chủ nhân, lão nô bây giờ còn không thể rời đi nơi này." Diệp Phi nghi hoặc là vì sao, trực tiếp thần niệm xem xét thôn hồn tình huống. Có phải là U Hồn Động Thiên chi nhân ở trên người hắn hạ cái gì cấm chế, để hắn không cách nào rời đi, hoặc là chỉ muốn rời khỏi liền sẽ bị thấy rõ? Thủ đoạn của Động Thiên Phúc Địa Diệp Phi cũng là từng trải qua một phen, giống như chân võ Động Thiên Bách Nhật Phong sát lệ, liền Diệp Phi đều không cách nào phá giải. U Hồn Động Thiên đồng dạng thân là một phương Động Thiên Phúc Địa, nội tình đồng dạng không thể khinh thường, khó tránh khỏi sẽ không có cùng loại thủ đoạn. Ngay sau đó, thôn hồn giải thích nói, nơi này tu luyện hoàn cảnh đối Lao Nô có trợ giúp rất lớn, Lao Nô muốn lưu lại tiếp tục tu luyện, đợi đến thời cơ chín muồi, Lao Nô lại trở lại chủ người bên cạnh. Diệp Phi nhếch miệng lên, lộ ra nụ cười nhàn nhạt, không sai, lại nhưng đã là võ thần cảnh đỉnh phong. Nhìn tới đây xác thực thích hợp ngươi tu luyện. Thôn hồn một bộ thụ sủng nhược kinh dáng dấp, chậm rãi cúi đầu xuống. Hắn theo bản năng cảm ứng một phen tu vi Diệp Phi ba động. Một thoáng thời gian, hắn trực tiếp cả người cứng ngắc tại nguyên chỗ. Thời khắc này Diệp Phi không có ẩn giấu tu vi, mặc dù trong khí tức thu lại không bên ngoài, nhưng nếu là tự quan sát kỹ tu vi ba động, liền có thể tùy tiện biết được Diệp Phi tu vi. Luyện hư cảnh. Thôn hồn còn có là có chút khó có thể tin. Hắn lại tra xét một lần, xác nhận không sai về sau, cả người đều đã tê dần. Con tưởng rằng chính mình là võ thần cảnh đỉnh phong, chính là mấy người bọn họ bên trong tăng cao tu vi nhanh nhất vị kia. Thật tình không biết, hắn chủ nhân Diệp Phi giờ phút này đã vượt qua hắn hai cái đại cảnh giới, đi thẳng tới luyện hư cảnh. Không cần tra xét, ta bây giờ xác thực đã là luyện hư cảnh. Thôn hồn bị chấn kinh đến có chút nói không ra lời, chủ nhân, ngươi đây là làm sao tu luyện? Diệp Phi hiểu ý cười một tiếng, vỗ vỗ bả vai hắn nói, may mắn thu hoạch được một chút cơ duyên mà thôi. Tốt, tất nhiên ngươi muốn lưu lại, ta cũng không bắt buộc. Tóm lại, mọi việc cẩn thận, nhất là phải chú ý, chớ muốn trở thành người khác bàn đạp. Diệp Phi nói chuyện, nhìn thoáng qua trong tay thôn hồn bạn hồn tiên. Đến trên đường đi của U Hồn Động Tiên, Diệp Phi hơi hỏi thăm một chút chuyện của U Hồn Động Tiên, cũng đại khái biết được một chút liên quan tới U Hồn Động Tiên thông tin. Có thể nói, tại U Hồn Động Tiên cường giả vi tôn pháp tắc càng thêm phát huy vô cùng tinh tế, càng là một cái gần như không có bất kỳ quy tắc nào khác động thiên phúc địa. Chỉ cần ngươi thực lực đầy đủ, liền ngươi liền có thể tại U Hồn Động Tiên thu hoạch được tương ứng địa vị cùng quyền lợi. Chỉ cần thực lực của ngươi đầy đủ, ngươi thậm chí có thể thôn vệ chính mình đạo lữ, ân sư, thủ tục chí thân, đem bọn họ trở thành chứng đạo trên đường bàn đạp. Điều kiện tiên quyết là ngươi muốn có đủ thực lực, nếu không ngươi cũng đồng dạng sẽ luân vì người khác bàn đạp. Diệp Phi nhắc nhở, thôn hồn tự nhiên là minh bạch. Tại hắn bị vị trưởng lão kia phái tới hạp cốc này một khắc này, hắn liền hiểu đạo lý này. Chủ nhân còn xin yên tâm, Lao Nô tất nhiên sẽ làm việc cẩn thận. Chờ Lao Nô tại cái này U Hồn Động Thiên nắm giữ một chỗ cắm rủi, đợi một thời gian định sẽ trở thành chủ nhân tại phương thế giới này trợ lực lớn nhất. Diệp Phi khẽ gật đầu. Trước khi đi, vì lấy phòng ngừa vạn nhất, Diệp Phi đưa tay một điểm mi tâm của thôn hồn. Tại hắn thần hồn ấn ký bên trong gia tăng một đạo cấm chế. Chỉ cần thôn hồn gặp phải tính mệnh uy hiếp, cái này cấm chế liền sẽ phát động. Mà còn Diệp Phi cũng có thể đệ nhất thời gian cảm ứng được. Bàn giao một phen về sau, Diệp Phi liền rời đi. Bất chi bất giác, đã rời đi Thái Huyền Động Thiên gần nửa năm. Bây giờ biết được hạ giới cố nhân tất cả đều mạnh khỏe, cũng là thời điểm trở về một chuyến. sợ rằng giờ phút này Liễu Thanh Liên còn vẫn như cũ đang lo lắng cho mình. Tại chân võ động thiên thu được rộng lượng tu luyện tài nguyên, Diệp Phi đồng thời cũng có chút không kịp chờ đợi, nghĩ muốn trở về bế quan, đem tất cả tu luyện tài nguyên đều thôn vệ luyện hóa hết. Đang khi Diệp Phi vừa mới rời đi U Hồn động thiên cương vực, trong đầu liền vang lên một đạo để Diệp Phi hồn khiên mộng nhiều âm thanh. Luyện hư cảnh, tu luyện tốc độ quá loa, miễn cưỡng hợp cách. Đây là âm thanh của nữ đế, nàng cuối cùng xuất quan. Chương 537, Vạn Hóa Thánh Quyết, nữ đế tạm biệt. Chương 537, Vạn Hóa Thánh Quyết, nữ đế tạm biệt. Diệp Phi không có chút nào do dự, trực tiếp tâm niệm vừa động, tiến vào âm dương tạo hóa tháp bên trong. Thời khắc này nữ đế vẫn như cũ người mặc Diệp Phi thích nhất cái kia bộ quần áo, nhưng giờ phút này trên người nàng lại tản ra một cỗ tự nhiên mà thành tiên mang, giống như trích tiên giáng lâm, mọi cử động lộ ra một loại để người mê say vẻ. Diệp Phi si ngốc nhìn qua nàng, có chút thất thần, dù cho bọn họ đã quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn nữa, giờ phút này Diệp Phi gặp nữ đế vẫn như cũ như lúc mới gặp đồng dạng, để hắn quên mình. Nữ đế giờ phút này thay đổi đến càng thêm siêu phàm thoát tục, phàm phất đã hoàn toàn áp đảo mảnh này thiên địa. Xem ra tu vi nữ đế đã khôi phục rất lớn một bộ phận. Diệp Phi hít sâu một hơi, ánh mắt rơi vào nữ đế hai mắt bên trên. Trên mặt của hắn nhịn không được hiện lên một vệt nụ cười ý vị thâm trường. Lập tức, hắn đem nữ đế bế lên. Nhìn xem nữ đế cái kia thon dài thẳng tắp chân dài, yêu kiểu nắm chặt tung tùm eo nhỏ, giống như thâm viên khe ránh. Diệp Phi cái kia sao động tâm, cùng nhiệt sôi trào máu. Tại giờ khắc này toàn bộ phóng thích ra ngoài. Lần này, Diệp Phi trọn vẹn cùng nữ đế tu luyện trong ngày, vẫn như cũ có chút vẫn chưa thỏa mãn cảm giác. Hắn còn muốn tiếp tục tu luyện, nhưng lại bị nữ đế dùng định thân thuật cố định tại chỗ. Ánh mắt nữ đế có chút lập lòe, ánh mắt lưu chuyển, để lộ ra một cỗ không bỏ được cảm xúc. Tất cả suy nghĩ về sau, cuối cùng chỉ hóa thành hời hợt một câu: "Ta muốn rời đi." Một câu nói kia, giống như một cái trọng truy hung hăng đập vào trong lòng Diệp Phi bên trên. Nữ đế muốn rời đi, nhanh như vậy? Từ khi hiểu rõ lai lịch của nữ đế về sau, Diệp Phi liền nghĩ qua có lẽ một ngày kia, nữ đế sẽ rời đi, sẽ trở lại vốn là vốn thuộc về nàng tiên giới. Có thể hắn lại tuyệt đối không nghĩ tới, một ngày này sẽ đến mức như thế nhanh chóng. Nữ đế cũng không có cùng Diệp Phi qua giải thích thêm nàng vì sao muốn lựa chọn lúc này rời đi, chỉ là nhấc tay nhẹ nhàng an ủi tại Diệp Phi trên trán. Đây là ta lấy thôn tiên ma công làm cơ sở, ngưng luyện cả đời tạo nghệ sáng tạo công pháp, tên là Vạn Hóa Thánh Quyết. Bây giờ, liền đem công pháp này truyền cho ngươi. Vạn Hóa Thánh Quyết có thể đem thế gian tất cả bí pháp hóa thần kỳ làm mục nát, có thể đem đối thủ cái kia đủ để hủy thiên diệt địa công pháp hóa thành nhất bình thường một kích. Vốn có hóa vạn vật hiệu quả thần kỳ, ta đã xem cả đời tối cường nội tình toàn bộ dạy cùng ngươi. Hy vọng cùng ngươi thời điểm gặp lại, ngươi đã có thể chân chính xứng với trở thành bổn đế đạo lữ. Diệp Phi giờ phút này tâm loạn như ma, tất cả không muốn. Có thể hắn bị nữ đế định trụ, không cách nào hành động, càng không cách nào ngôn ngữ. Nữ đế nói xong, ánh mắt thay đổi đến mê ly, chậm rãi cúi người. Cùng Diệp Phi lại vuốt ve an ủi một lần về sau, nàng đổi lại cùng Diệp Phi lần đầu gặp gỡ, trên người mặc kim văn lộng lây váy đỏ. Tu luyện con đường, đường đi hiểm trở, núi cao xa dài, về sau nếu là gặp phải có thể giúp ngươi tu luyện nữ tử, cứ việc nhận lấy. Tại hạ giới gặp phải vị kia băng linh thánh thể cũng không tệ. Một đạo hỗn độn chi môn chậm chậm hiện lên ở trước người nữ đế. Tại nàng tiến vào hỗn độn hư không một cái mắt, quay đầu lại một cái bách bị sinh, thiên hạ đẹp nhất là áo đỏ. Mãi đến cuối cùng nữ đế hoàn toàn biến mất tại Diệp Phi tầm mắt bên trong. Diệp Phi cái này mới khôi phục hành động. Hắn giờ phút này cảm giác cả người bị móc giống, cảm giác chính mình trong nháy mắt mất đi cái gì trọng yếu nhất đồ vật. Nhưng sau một khắc, ánh mắt của Diệp Phi lại trở nên kiên định. Tiên giới, không phải liền là tiên giới sao? Chính mình một ngày kia cũng có thể bước vào tiên giới. Đến lúc đó liền có thể cùng nữ đế lại lần nữa gặp nhau. Giờ khắc này, nội tâm Diệp Phi hiện ra một cố khát vọng cảm xúc, một cố khát vọng mạnh lên cảm xúc, trước này chưa từng có. Hỗn độn không gian bên trong, nữ đế ba bước lại quay đầu, tất cả không muốn quay đầu ngắm nhìn. Nếu như có thể, nàng cũng không muốn rời đi Diệp Phi, chỉ là nàng có không thể không rời đi lý do. Bây giờ nữ đế, tu vi không có hoàn toàn khôi phục, chỉ là khôi phục đến tiên nhân cảnh giới. Nàng sợ dĩ rời đi, là sợ bởi vì chính mình sự tình sẽ liên lụy đến Diệp Phi. Nàng tu vi khôi phục đến tiên nhân cảnh giới thời điểm, tiên giới bản nguyên liền sẽ có cảm ứng. Đến lúc đó, tiên giới thập đại thiên đế liền có thể thông qua tiên giới bản nguyên ngược dòng tìm hiểu nàng tồn tại. Một khi để thập đại thiên đế biết được nàng không có hoàn toàn chết đi, tất nhiên sẽ vượt qua thời gian trường hạ, vỡ vụn thời không giáng lâm giới này. Phương thế giới này vẫn như cũ quá mức yếu đất, căn bản không chịu nổi thập đại thiên đế khí tức. Nếu là thập đại thiên đế đích thân tới, vẹn vẹn thân bên trên tán phát một sợi khí tức, cũng đủ để cho cái này cái thế giới băng diệt ngàn vạn lần. Bởi vậy, nàng không thể không rời đi giới này. Nữ đế đem trong lòng không muốn bình phục lại đi về sau, ánh mắt đột nhiên lại thay đổi đến băng lạnh lên, giống như là một vị cao ngạo quân vương đế tôn. Thập đại thiên đế, dám ám toán bổn đế, chờ bổn đế triệt để khôi phục tu vi về sau, chắc chắn giết trở lại tiên giới, đem các ngươi từng cái chẳng diện. Thời khắc này nữ đế, mặc dù không có hoàn toàn khôi phục tu vi, nhưng nàng cũng vẫn như cũ có lực lượng đối mặt đã từng ám toán nàng tiên đế. Cùng Diệp Phi tu luyện âm dương song sinh quyết, Diệp Phi có thể thu hoạch được đại lượng tu vi, mà nữ đế cũng tương tự sẽ thu hoạch được càng thêm lịch thiên chỗ tốt. Không chỉ có thể tăng nhanh nàng tu vi khôi phục, đồng thời còn có thể làm cho nàng ngưng tụ ra tiên giới vạn cổ tối cường thể chất, hỗn độn tiên thể. Bây giờ nàng đã theo thái âm thần thể ngưng tụ thành hỗn độn tiên thể. Đây cũng là nàng đối mặt thập đại thiên đế lớn nhất sức mạnh. Tại âm dương tạo hóa tháp bên trong, Diệp Phi một thân một mình tĩnh tọa rất lâu, rốt cục là đem trong lòng suy nghĩ tỉnh táo lại. về tới Thái Huyền Động Tiên. Diệp Phi hơi bàn giao một ít chuyện, để chúng người yên tâm về sau. Không nói hai lời liền trực tiếp bế quan. Cái này vừa bế quan, liền dòng dã là 10 năm. 10 năm, đối với tất cả tu luyện chi nhân đến nói, cũng không tính dài. Những cái kia đạo hư cảnh, thiên nhân cảnh một cái bế quan đều là lấy vạn năm tính toán. Ngoại giới đi qua 10 năm. Âm Dương Tạo Hóa Tháp bên trong tam tầng. Vào giờ phút này đã đi qua 3000 năm. 3000 năm. Trọn vẹn 3000 năm Diệp Phi cuối cùng là đem Chân Võ Động Thiên lấy được cơ duyên toàn bộ luyện hóa. Không thể không nói, Chân Võ Động Thiên sát thực nội tình hùng hậu. Trọn vẹn luyện hóa 3000 năm, mới đưa tất cả tu luyện tài nguyên toàn bộ luyện hóa. Đồng thời, Diệp Phi lại lần nữa cảm thán một phen hoang cổ thánh thể khó mà tu luyện giằng buộc. Cùng nữ đế ly biệt thời điểm một lần kia tu luyện, liền đã để Diệp Phi tu vi tăng lên tới luyện hư cảnh đỉnh phong. Sau đó tại Âm Dương Tạo Hóa Tháp tam tầng, 300 lần thời gian gia tốc phía dưới tương đương với tu luyện 3000 năm. Đem Chân Võ Động Thiên truyền thừa vô tận tuế nguyệt tu luyện tài nguyên toàn bộ luyện hóa. Cái này mới để cho Diệp Phi tu luyện đến đạo hư cảnh bắt trọng. Đạo hư cảnh bắt trọng, không phải mệnh kiếp cảnh, cũng không phải thiên nhân cảnh. Như cái này lượng lớn tu luyện tài nguyên nện trên thân người khác, sợ rằng đều có thể nện ra hơn 10 vị thiên nhân cảnh, thậm chí là một vị mệnh kiếp cảnh. Diệp Phi lắc đầu thở dài một tiếng, là thời điểm xuất quan. Tốt tại có Thôn Tiên Ma công phụ trợ tu luyện, nếu không dựa theo người bình thường tu luyện tốc độ, muốn tiêu hao tất cả tài nguyên, tối thiểu cũng là 100 vạn năm cất bước, cũng không biết 10 năm. Ngoại giới đều chuyện gì xảy ra? Chương 538, 10 năm càng ngộ. Cuối cùng thành kiếm thần chương 538, 10 năm càng ngộ, cuối cùng thành kiếm thần vào giờ phút này. Chân Võ Động Tiên. Khoảng cách lần trước kinh lịch diệt thế hạo kiếp đã đi qua 10 năm. Bây giờ Chân Võ Động Tiên, xem như là khôi phục thường ngày tất cả vận chuyển. Nguyên lai tưởng rằng tất cả nội tình bị cướp sạch không còn, một phương động thiên phúc điệp như vậy hủy diệt. Thật tình không biết, tại 10 năm này trong đó, Chân Võ Động Tiên còn sót lại một vị mệnh kiếp cảnh lao tổ vậy mà cố gắng tiến lên một bước, dưới cơ duyên xảo hợp đột phá tu vi, đạt tới mệnh kiếp cảnh tam trọng tu vi, để hắn lại lấy được vô tận tuế nguyệt thọ nguyên. Đây quả thực là trời phù hộ Chân Võ Động Thiên, Chân Võ Động Thiên mệnh không có đến tuyệt lộ. Thế mà để Chân Võ Động Thiên cho khởi tử hoàn sinh. Chân Võ Động Thiên xuất hiện một vị mệnh kiếp cảnh tam trọng lão tổ. Toàn bộ thế cục liền thay đổi đến không đồng dạng. Có người nói, Chân Võ Động Thiên lão tổ bây giờ đã là mệnh kiếp cảnh tam trọng, tất nhiên sẽ đi tìm Thái Huyền Động Thiên thanh toán phía trước tất cả. Nhưng lại có người nói, Chân Võ Động Thiên khó được khôi phục nguyên khí. Bây giờ việc cấp bách là nên tăng nhanh phát triển bước chân, đền bù phía trước tổn thất. Ngắn bên trong thời gian, Chân Võ Động Thiên có lẽ sẽ không xuất thủ. Nếu không sẽ chỉ là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Một thời gian, sự tình lưu truyền sôi sùng sục, dẫn tới người khác mỗi người nói một kiểu. Nhưng trên thực tế, trở lên vô luận là loại nào phân tích, kỳ thật đều là chính xác. Chân Võ Động Thiên cần khôi phục nội tình không giả. Muốn cùng Thái Huyền Động Thiên thanh toán cũng đồng dạng là thật. Một ngày này, Chân Võ Động Thiên lão tổ đi tới Táng Kiếm Nguyên. 10 năm trước một màn kia, hắn bây giờ vẫn như cũng là do mồn một trước mắt lòng còn sợ hãi. Diệp Phi triệu hoán cổ kiếm đã để hắn sinh ra ám ảnh, thậm chí là trở thành ác mộng của hắn. Cho dù là hắn bây giờ đột phá đến mệnh kiếp cảnh tam trọng, cũng vẫn không có tự tin có thể có hoàn toàn chắc chắn có thể ngăn cản cái kia cổ kiếm. Trừ phi, hắn có khả năng mời động đến bọn hắn Chân Võ Động Thiên tối cường nội tình, cực nghệ hậu thiên đạo binh, Chân Võ Phá Không Kiếm. Mặc dù Chân Võ Phá Không Kiếm vẻn vẹn cực nghệ hậu thiên đạo binh, nhưng tăng thêm hắn mệnh kiếp cảnh tam trọng tu vi, đủ mà đối kháng cực nghệ tiên thiên đạo binh. Hắn bây giờ chỉ là không xác định, chính mình đột phá đến mệnh kiếp cảnh tam trọng về sau, có thể hay không thu hoạch được Chân Võ Phá Không Kiếm tán thành. Nếu là không thể được đến tán thành, hắn vẫn như cũ không cách nào sử dụng Chân Võ Phá Không Kiếm. Kể từ đó, hắn cũng không có tự tin đi đối mặt Diệp Phi triệu hoán cổ kiếm. Muốn cùng Thái Huyền Động Tiên thanh toán, sợ rằng lại phải bàn bạc kỹ hơn. Hắn đi tới Táng Kiếm Viên biên giới, ánh mắt thâm thúy ngưng trọng. Trong lòng vừa vặn làm tốt một số quyết định, liền cảm ứng được Táng Kiếm Viên phía dưới, đột nhiên truyền đến một trận kinh thiên kiếm ý, cái này kiếm ý xuyên qua thương khung, ép thẳng tới Cửu Tiêu. Ầm ầm. Trong một chớp mắt, bên trong Táng Kiếm Viên nổ bắn ra trùng thiên ánh sáng. Quang mang này, mang theo sức mạnh của hủy diệt tính, để Chân Võ Động Tiên lão tổ lòng sinh sợ hãi. Chuyện gì xảy ra? Chân Võ Động Tiên lão tổ sắc mặt biến. Nhìn thấy trong Táng Kiếm Viên lập loè kiếm quang, Chân Võ Động Thiên lão tổ con người hơi co lại. Sau một khắc, hắn tựa hồ ý thức được cái gì. Đây là kiếm thần tầng thứ tạo nghệ khí tức, chẳng lẽ là ta Chân Võ Động Thiên lịch đại lão tổ ở trong đó lưu lại kiếm đạo ý chí tỉnh lại? Nhưng vì sao mà lại sẽ vào lúc này tỉnh lại? Chẳng lẽ đây là tại biểu thị cái gì? Có thể hay không lịch đại lão tổ ý chí cảm ứng được dụng ý của hắn, tưởng muốn giúp hắn thu hoạch được Chân Võ Phá Không Kiếm tán thành? Chân Võ lão tổ càng nghĩ càng kích động, nội tâm bành trướng, giống như dợi sông lấp biển đồng dạng phun trào, nhấc lên thao thiên cự lãng. Liên tại hắn không kịp chờ đợi muốn đi thu hoạch được Chân Võ Phá Không Kiếm tán thành thời điểm, từng tiếng duyệt kiếm minh thanh bạch phá thiên thế. Ngay sau đó, Chân Võ Phá Không Kiếm trực tiếp phá không mà ra. Ầm ầm, kèm theo một cỗ kinh thiên kiếm uy bộc phát, Chân Võ Phá Không Kiếm trôi nổi tại nửa giữa không trung. Một cỗ lăng lệ kiếm ý nhắm thẳng vào thương khung. Phản phất trôi này cổ kiếm, chính là mảnh này thiên địa chỗ thể, nó chính là mảnh này thiên địa duy nhất chỗ thể. Chân Võ Động Tiên lão tổ sắc mặt đống nhiên mừng như điên. Ha ha ha, trời phù hộ ta Chân Võ Động Tiên. Trời phù hộ ta Chân Võ Động Tiên a. Chân Võ Phá Không Kiếm vậy mà chính mình phá không xuất thế. Rõ ràng như vậy ám thị hắn há có thể không hiểu. Nhất định là Chân Võ Phá Không Kiếm cảm ứng được bây giờ phát sinh tất cả, lại cảm ứng được hắn cấp thiết muốn Chân Võ Động Thiên quật khởi quyết tâm. Cái này mới để cho Chân Võ Phá Không Kiếm chủ động xuất thế, nên đón hắn đến. Không nghĩ tới, Chân Võ Phá Không Kiếm vậy mà tán thành lão hủ. Hắn nội tâm cái kia kích động à, cho dù là hắn tuổi đã cao, đã sống vô tận tuế nguyệt, giờ phút này vẫn như cũng là nước mắt tuôn đầy mặt, viền mắt hồng nhuận. Đã bao nhiêu năm không có người có thể được đến chân võ phá không kiếm công nhận. Nguyên lai tưởng rằng chân võ động thiên rốt cuộc không người nào có thể sử dụng chân võ phá không kiếm. Thật tình không biết, chính vào hôm ấy, liền tại hắn muốn đi thu hoạch được chân võ phá không kiếm tán thành một ngày này, chân võ phá không kiếm hành không xuất thế, chủ động phía trước tới đón tiếp hắn. Tình cảnh này, không phải tán thành hắn còn có thể là cái gì? Chân võ phá không kiếm càng vượt hư không, không ngừng tản ra kinh thiên động địa kiếm ý, từng sợi kiếm ý đan vào hội tụ vào một chỗ, tạo thành một tòa kiếm sơn, cực kỳ hùng vĩ, để người nhìn mà than thở. Ầm ầm, phía trên hư không kiếm sơn vụt lên từ mặt đất, hướng về cao hơn thiên khung phóng đi. Thấy cảnh này, chân võ động thiên lão tổ đội vàng lấy ra chân võ động thiên không truyền bí pháp, nhu đồ đem cái kia chân võ phá không kiếm triệu hoán mà đến, để cho hắn sử dụng. Theo chân võ lao tổ đem bí pháp thi triển ra, nháy mắt đỉnh đầu của hắn xuất hiện hoàn toàn mông lung hư không. Sau đó, vô tận pháp tắc lực lượng quán thâu tại chân võ động thiên lão tổ trên thân. Ông, hư không chấn động, mơ hồ trong đó có thể thấy được một thanh cổ pháp bảo kiếm hư ảnh, tách ra hao quang lộng lây chói mắt. Hiu, chân võ phá không kiếm tựa hồ có cảm ứng, chém về phía trên hư không chân võ lao tổ dùng bí pháp ngưng tụ thần kiếm hư ảnh. Cả hai ba chạm, bộc phát ra đinh thai nhức góc vang vọng. Đây là chân võ động thiên truyền thừa vô tận tuế nguyệt nghi thức, là thu hoạch được chân võ phá không kiếm tán thành một loại nghi thức. Cái này đồng dạng là một loại tiếp dẫn, chỉ cần thu hoạch được chân võ phá không kiếm tán thành, bí pháp ngưng tụ mà ra kiếm đạo hư ảnh liền sẽ cùng chân võ phá không kiếm hòa làm một thể. Mà thi triển bí pháp người, liền từ cái này có thể sử dụng chân võ phá không kiếm. Ầm ầm, theo phía trên hư không kịch liệt uy năng ba động càn quét, trong táng kiếm nguyên truyền ra từng trận oanh minh, cái kia phía trên thạch bi, từng sợi đạo vận chạy xuôi mà ra, không ngừng hướng về chân võ phá không kiếm tập hợp, để toàn bộ thiên khung đều nhiễm lên nhàn nhạt huyết sắc. Chân võ lao tổ cao mày, nội tâm hắn lo lắng bất an. Mặc dù sự tình có lẽ như hắn suy nghĩ trong lòng 89/10, nhưng không biết vì sao, hắn giờ phút này nội tâm luôn có một cỗ mơ hồ bất an. Hắn ngước đầu nhìn lên, nhìn xem phía trên hư không chân võ phá không kiếm, ánh mắt khuôn mặt có chút động. Kỳ quái, chân võ bí pháp ngưng tụ bản nguyên kiếm ý vì sao còn không có tới dung hợp? Hắn chưa bao giờ thấy qua người nào có thể được đến chân võ phá không kiếm tán thành, bởi vậy cũng không biết toàn bộ nghi thức muốn tới trình độ nào mới xem như triệt để thành công. Nhưng căn cứ kinh nghiệm của Dĩ Vãng, nếu là chưa có thể được đến chân võ phá không kiếm tán thành thời điểm, chân võ phá không kiếm sẽ trong khoảnh khắc chém nát bản nguyên kiếm ý, tuyệt đối sẽ không giống bây giờ như vậy, thật lâu rằng có không xong. Xem ra hẳn là thu hoạch được công nhận, chỉ bất quá dung hợp bản nguyên kiếm ý cần một chút thời gian. Liên tại hắn nội tâm vừa vặn có ý tưởng như vậy thời điểm, chân võ phá không kiếm đột nhiên một trận bù bù, tỏa ra một cỗ dao động thiên địa, khí thôn vạn lý sơn hạ khí thế. Ầm ầm, bản nguyên kiếm ý trực tiếp nổ tung. Thấy cảnh này, chân võ lao tổ trực tiếp trừng to mắt, con ngươi co rụt lại. Kinh hãi bạn vừa nói, cái này sao có thể? Không có thu hoạch được tán thành. Nếu như không có thu hoạch được tán thành, cái kia chân võ phá không kiếm tại sao lại vô căn cứ xuất thế? Đây chính là chuyện xưa nay chưa từng có. Liên tại hắn kinh nghi bất định thời điểm, một cỗ càng thêm khổng lồ, càng mênh mông hơn, càng thêm thâm bất khả chắc kiếm thần khí tức lan tràn mà ra, bao phủ toàn bộ thiên địa. Ngay sau đó, một thân ảnh từ táng kiếm viên phá không mà ra, thân chạy xôi vô cùng thuần túy kiếm đạo bản nguyên, phong mang trùng thiên diệu nhật, kiếm thần cường giả khí tức. Đây chẳng lẽ là ta chân võ động thiên vị tiên lão tổ một mực ngủ say đến nay, hôm nay muốn lại thấy ánh mặt trời? Nhưng sau một khắc, hắn hình như ý thức được sự tình không đối. Phía trên hư không vị kia kiếm thần cường giả gương mặt, vì sao nhìn xem sẽ như thế quen thuộc? Đột nhiên, hắn như bị sét đánh, trong cơ thể khí huyết quay cuồng, trực tiếp để hắn nôn ra máu. Vậy mà là ngươi, Diệp Lăng Thiên. Chương 539, chân võ phá không kiếm tán thành. Chương 539, chân võ phá không kiếm tán thành. Chân võ lao tổ lập tức giận không nhịn nổi, hai mắt phun lửa, phẫn nộ gầm thét lên. Không nghĩ tới đối phương thế mà còn dám xuất hiện ở trước mặt hắn. Phía trước bọn họ đau khổ tìm Diệp Phi nhiều ngày, không nghĩ tới hắn vậy mà liền tại táng kiếm viên phía dưới. Nhất làm cho hắn khó hiểu chính là, Diệp Phi là như thế nào phá giải hắn Bách Nhật Phong sát lệnh. Nếu không phải Bách Nhật Phong sát lệnh bị phá giải, bọn họ há có thể không tìm được Diệp Phi hành tung. Mà bây giờ càng thêm để hắn bất khả tư nghị chính là, ngắn ngủi 10 năm, Diệp Phi liền lĩnh ngộ được kiếm thần. Cái này là bực nào yêu nghiệt tiên phú. Nhìn xem phía trên hư không Diệp Phi, còn có chân võ phá không kiếm. Nội tâm chân võ lao tổ có một loại dự cảm xấu. Cái này chân võ phá không kiếm đột nhiên xuất thế, sẽ không phải cũng cùng Diệp Phi có quan hệ à? Nghĩ tới đây, chân võ lao tổ nhìn chằm chằm Diệp Phi quát lạnh một tiếng, toàn thân bộc phát ra kinh khủng uy áp. Một tôn che khuất bầu trời cự tượng hư ảnh từ trên thân thả ra ngoài, tựa như một tôn to lớn voi ma chiếm cứ tại phía trên thương cung. Hắn đạp không mà đi, tay cầm một thanh trường thương, hướng về Diệp Phi chấn áp mà xuống. Chân võ lao tổ đây là tính toán đích thân xuất thủ, chấn áp lại Diệp Phi, không cho Diệp Phi có cơ hội xuất thủ. Giờ phút này hắn vẫn như cũ kiêng kỵ Diệp Phi triệu hoán cổ kiếm, nhưng chỉ cần Diệp Phi không có cơ hội triệu hoán cổ kiếm, hắn căn bản cũng không có coi Diệp Phi vào đâu. Hắn rất rõ ràng, 10 năm trước, chân võ động thiên sở dĩ bị Diệp Phi làm cho long trời lở đất, liền là vì Diệp Phi có một kiện nghịch thiên chiến giáp, còn có triệu hoán đi ra cổ kiếm. Bây giờ chiến giáp đã tổn hại, chỉ cần không cho Diệp Phi triệu hoán cổ kiếm cơ hội, Diệp Phi trong mắt hắn cũng bất quá là một vị nắm giữ thập thần cung nội tình luyện hư cảnh mà thôi. Cho dù là thập thần cung nội tình, nhưng cuối cùng bất quá là luyện hư cảnh tu vi, sao có thể ngăn cản hắn vị này mệnh kiếp cảnh cường giả? nhưng lại tại chân võ lao tổ xuất thủ nháy mắt, lại phát hiện một chuyện khó mà tin nổi. Hắn vậy mà không cách nào cảm ứng được trên người Diệp Phi tu vi, nhưng có thể rõ ràng cảm giác được trên người Diệp Phi chạy xuôi một cỗ cực kỳ khủng bố lực lượng. Đây là có chuyện gì? Hắn tu vi không phải là luyện hư cảnh sao? Làm sao đột nhiên liền không cảm ứng được? Giờ phút này hắn cũng không kịp nghĩ nhiều, vô luận đối phương dùng biện pháp gì ẩn giấu tu vi, nhưng cuối cùng bất quá là luyện hư cảnh mà thôi, là không nổi cái gì bọn nước đến. Ầm ầm. Trần Võ lao tổ nén giận một kích hướng thẳng đến Diệp Phi nện xuống. Diệp Phi không nhanh không chậm tay giơ lên, ánh mắt lạnh lùng như băng trên mặt nhìn không ra có một tia cảm xúc ba động. Ngay sau đó, phía sau chân võ phá không kiếm tựa hồ cảm ứng được Diệp Phi triệu hoán, trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang rơi ở trong tay của Diệp Phi. Ông. Diệp Phi nắm chặt chân võ phá không kiếm một cái mắt, tỏa ra một cỗ vô địch thiên hạ phong mang chi ý trong chốc lát, thiên băng địa liệt, bốn phía hư không từng khúc vỡ nát. Một màn này, càng là sợ hãi không ít chân võ động thiên chi nhân. Mau trốn. Chân võ động thiên đệ tử nhộn nhịp chạy trốn. Chân võ lao tổ trong mắt đều muốn trợn lồi ra. Lẽ nào lại như vậy? Cái này chân võ phá không kiếm vậy mà công nhận Diệp Phi. Cái này để hắn trăm mối vẫn không có cách giải. Chân võ phá không kiếm chính là bọn họ chân võ động thiên truyền thừa vô tận tuế nguyệt tối cường nội tình, là chân võ động thiên truyền thừa chí bảo. Tại sao lại tán thành một ngoại nhân, tán thành một cái kém chút để chân võ động thiên hủy diệt địch nhân? Hắn vô luận như thế nào đều nghĩ mãi mà không rõ. Hắn thầm nghĩ trong lòng, chân võ động thiên đã có trên trăm vạn năm không ai có thể được đến chân võ phá không kiếm công nhận. Dựa vào cái gì cái này Diệp Lăng Thiên bèn bèn dùng 10 năm thời gian liền có thể được đến chân võ phá không kiếm tán thành? Dựa vào cái gì? Cái này dựa vào cái gì? Chỉ bằng hắn lĩnh ngộ được kiếm thần tạo nghệ. Kỳ thật hắn không biết là Diệp Phi sở dĩ có thể để chân võ phá không kiếm tán thành, nhân tố trọng yếu nhất chính là hắn trở thành kiếm thần. Không có lĩnh ngộ kiếm thần người, muốn thu hoạch được chân võ phá không kiếm tán thành, liền tương đương với một vị khách nhân muốn đi chủ nhà bên trong cần gõ cửa, có mở hay không cửa hoàn toàn tùy ý chủ nhân nguyện ý, mà lĩnh ngộ được kiếm thần người, liền tương đương với nắm giữ chìa khóa chủ nhân, muốn vào cửa trực tiếp dùng chìa khóa mở cửa chính là. Sau một khắc Diệp Phi liền làm ra để chân võ lao tổ thổ huyết tự động. Diệp Phi trực tiếp dùng chân võ động tiên truyền thừa chí bảo chân võ phá không kiếm hướng về chân võ động tiên chém đi qua. Ầm ầm. Nhất kiếm ra, giống như tinh hà chạy xuôi treo ngược hoàn vũ thật lâu không tiêu tan. Cái kia tinh hà xông phá tất cả, liền chân võ lao tổ công kích cũng bị nháy mắt oanh thành một mịn. Tất cả mọi người sửng sốt. Bây giờ Diệp Phi cũng không có cái kiêm lịch thiên chiến giáp gia trì, nhưng như cũ có thể thi triển ra cường đại như thế công kích. Cái này chẳng lẽ chính là kiếm thần tạo nghệ sao? Cho dù là kiếm thần tạo nghệ, hắn cũng bất quá là luyện hư cảnh mà thôi, làm sao có thể có thực lực như thế? Mà còn cái này chân võ phá không kiếm chính là một kiện cực nghệ hậu thiên đạo bình, là hắn một cái luyện hư cảnh liền có thể khởi động. Cho dù là chân võ phá không kiếm tán thành hắn, muốn sử dụng chân võ phá không kiếm sợ rằng lấy hắn tu vi cũng không thể thôi động a. Nhưng sự thật liền bày ở trước mắt, không nhịn được bọn họ không tin. Nhìn thấy cũng phải dùng chân võ phá không kiếm chém chính mình, chân võ lao tổ trực tiếp bị tức giận thổ huyết. Đây là hắn nội tâm lại ý thức được một việc. Ngươi tuyệt đối không phải luyện hư cảnh. Ngươi đến tột cùng là cái gì tu vi? Chân võ lao tổ giờ phút này nội tâm có một chút suy đoán, có thể là cái suy đoán này thực sự là có chút quá mức để người không thể tưởng tượng. Hắn chính là một vị mệnh kiếp cảnh cường giả, là thượng thương thế giới cao cấp nhất tồn tại. Cho dù là đối phương dùng cái gì ẩn giấu tu vi công pháp, hắn cũng không có khả năng một điểm tu vi ba động đều không cảm ứng được. Xuất hiện trường hợp này, bình thường chỉ có một khả năng. Đó chính là đối phương tu vi vượt xa chính mình. Vượt xa chính mình, có thể sao? Vậy chẳng phải là muốn vượt qua mệnh kiếp cảnh? Chân võ lao tổ một nháy mắt liền trực tiếp phủ định ý nghĩ này. Hắn sở dĩ không thể tưởng tượng chính là, hắn nhớ tới một cái truyền thuyết xa xưa. Cái này truyền thuyết tựa hồ muốn ngược dòng tìm hiểu đến vô tận tuế nguyệt phía trước. Vô tận tuế nguyệt phía trước, bọn họ tu luyện cũng không phải là võ đạo, mà là một loại khác hệ thống, tên là tiên đạo. Căn cứ một chút cổ tịch ghi chép, thậm chí còn có thể tìm kiếm được cái này tu luyện thể hệ cảnh giới tên cùng tu luyện phương thức đâu. Chỉ bất quá theo thời gian chuyển rời, thiên địa pháp tắc không ngừng thay đổi. Tiên đạo tu luyện hệ thống đã không thích hợp nữa tu luyện. Cho tới hôm nay, loại này tu luyện hệ thống mấy có lẽ đã tuyệt tích. Nhưng thế sự không có tuyệt đối. Tại một chút viễn cổ bí cảnh bên trong, như cũng bảo lưu lấy nguyên thủy thiên địa pháp tắc. Đã từng có người thử qua tiến vào bên trong tu luyện tiên đạo, đồng thời còn thành công. Chẳng lẽ cái này Diệp Lăng Tiên liền đã từng tiến vào qua dạng này bí cảnh tu luyện? Chương 540, Nội tình chân võ thương tiên quyết chương 540, Nội tình chân võ thương tiên quyết chân võ lao tổ đây là bó tay toàn tập. Cái này hình như cũng không đúng. 10 năm trước cái này Diệp Lăng Tiên không phải mới vừa vận độ kiếp đột phá luyện hư cảnh. Đây không phải là rất rõ ràng võ đạo cảnh giới sao? Cái này rất hiển nhiên chính là tu luyện võ đạo a. Những này tưởng niệm tốc độ ánh sáng đồng dạng tại trong đầu hắn hiện lên. Bây giờ còn không phải xoắn xuýt những vấn đề này thời điểm. Việc cấp bách vẫn là trước chân áp cái kia Diệp Lăng Thiên. Cái kia Diệp Lăng Thiên bây giờ không những tấn thăng kiếm thần, còn có thể vận dụng chân võ phá không kiếm. Như vậy nội tình, dù cho hắn không triệu hoán cái kia khủng bố cổ kiếm, cũng đầy đủ hắn uống một hồ. Hắn muốn là muốn đạt được chân võ phá không kiếm tán thành, gia tăng tự thân nội tình, dùng để ứng đối Diệp Phi triệu hoán cổ kiếm. Thật tình không biết, sự tình vậy mà phát triển đến một bước này. Hắn không những không có thu hoạch được chân võ phá không kiếm, ngược lại là Diệp Phi thu được chân võ phá không kiếm tán thành. Đây quả thực là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương a. Ầm ầm. Chân võ lao tổ lại lần nữa khí thế bộc phát, chỉnh khu vực đều run rẩy kịch liệt. Hắn huy động trường thương tiếp tục thẳng hướng Diệp Phi. Đối mặt chân võ lao tổ liều chết một kích, sắc mặt Diệp Phi bình tĩnh, không sợ hãi chút nào. Chỉ thấy hắn một chân đạp ở phía trên hư không. Phanh! Thưa không nổ vang. Trong tay chân võ phá không kiếm lại lần nữa chém xuống. Ầm ầm. Tại Diệp Phi kiếm thần tạo nghệ ra chỉ phía dưới, chân võ phá không kiếm trong tay hắn giống như một đầu ẩn nút ngàn năm tự long, nháy mắt rất tỉnh, phát ra đinh thai nhức góc kiếm minh thanh. Cái kia một đạo kim sắc kiếm ảnh, giống như lưu tinh bạch phá bầu trời đêm, mang theo hủy diệt tính khí tức gào thét mà ra, nhắm thẳng vào chân võ lao tổ mà đi. Nơi kiếm ảnh đi qua, không khí bị xé nứt, lưu lại đạo đạo gợn sóng, rung động khí lãng của tới, phảng phất muốn thôn phệ tất cả. Cái này là bực nào uy lực? Trong lòng chân võ lao tổ hoảng sợ, mặt đối lúc này Diệp Phi, hắn phảng phất nhìn thấy một cái không có thể nghịch chuyển ác ngộng. Theo kiếm ảnh tới gần, thiên địa gian tựa hồ tràn ngập một loại tuyệt vọng khí tức, liền thời gian cũng vì đó ngưng trệ. Ngươi mơ tưởng? Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, trong cơ thể mênh mông pháp tắc lực lượng điên cuồng phun trào, tính toán dùng toàn lực ngăn cản cái này một kích. Có thể phản ứng của hắn lại nhanh, cũng không cách nào tránh khỏi cái kia kiếm ảnh mang đến hủy diệt. Vang két, kim sắc kiếm ảnh tại ngực chân võ lao tổ hung hăng rơi xuống, đáy mắt buộc phát ra vô cùng hào quang sáng chói, giống như nhật nguyệt đồng huy, quang mang mãnh liệt khiến xung quanh đệ tử nhộn nhịp che mắt, không cách nào nhìn thẳng. Trong nháy mắt đó, phản phất toàn bộ thiên địa đều tại cái này nhất kiếm phía dưới hóa thành hư vô. Thân thể của chân võ lao tổ giống như giấy đồng dạng, bị cái này nhất kiếm uy năng trực tiếp đánh bay. Kịch liệt xung kích để thân thể của hắn vẽ ra trên không trung một đường vòng cung, đụng nát hơn trăm ngọn núi về sau nặng nề mà ngã tại mặt đất, bụi đất tung bay. Lồng ngực của hắn bị trọng thương, máu tươi điên cuồng bắn ra, máu của tinh hồng cùng đại địa hòa vào nhau, tạo thành một bức chói mắt hình ảnh. Cái này sao có thể? Hắn tự lẩm bẩm, trong mắt tràn đầy vẻ mặt không thể tin, đáy lòng sóng ngầm phun trào, tựa hồ dần hiện ra một tia khủng cụ. Hắn đến tột cùng là cái gì tu vi? Diệp Phi nhìn chăm chú ngã trên mặt đất chân võ lao tổ, trong ánh mắt hiện lên một tia lạnh lùng cùng kinh thường. Chân võ phá không kiếm, cực nghệ hậu thiên đạo bình, quả nhiên không sai. Hắn nhẹ nói, trong giọng nói mang theo một tia trào phúng. Chân võ lao tổ nghe vậy, vốn là đổ máu không ngừng, hắn lại lần nữa bị tức giận thổ huyết. Lẽ nào lại như vậy? Ngay sau đó, Diệp Phi đem chân võ phá không kiếm giơ lên cao cao, thân kiếm tỏa ra chói mắt quang huy, xung quanh không gian tại cái này hào quang của nhất kiếm bao phủ phía dưới thay đổi đến bặm mẹo. Đây là ngươi bức ta? Chân võ lao tổ nghiến răng nghiến lợi, đem hết toàn lực đem trong cơ thể lực lượng điều động. Hắn không nghĩ cứ như vậy vẫn lạc, xem như mệnh kiếp cảnh cường giả, xem như chân võ động tiên vị cuối cùng lao tổ, hắn không thể lấy vẫn lạc. Nếu như hắn vẫn lạc, chân võ động tiên liền lại không tương lai. Vậy thì tương đương với truyền thừa vô tận tuế nguyệt chân võ động tiên, triệt để bị mất tại trong tay của hắn. Hắn còn có gì mặt mũi đi đối mặt liệt tổ liệt tông? Theo hắn gào thét âm thanh, xung quanh hư không đột nhiên thay đổi. Phía trên thương khung tựa hồ có vô hình pháp tắc tại vận chuyển, tạo thành một đạo đạo quang hoa tụ lại bên cạnh hắn, ngưng tụ thành một cỗ cường đại lực lượng. Đi chết đi! Hắn giống giận, trong tay trường thương lần thứ hai bung ra, thương ảnh như hồng, đâm thẳng Diệp Phi mà đi. Cái kia nơi thương ảnh đi qua, không khí đều bị xé đứt, mang đến từng trận oanh minh, phản phất có vô số u linh tại khe đều. Phản phất giống như muốn đem toàn bộ thiên địa đều xé nát. Diệp Phi khẽ cho mày, cảm nhận được cái kia cố kinh khủng công kích tới gần, trong lòng hắn một trận cảnh giác. Đối phương nói thế nào cũng là một vị mệnh kiếp cảnh tam trọng cường giả, há có thể tùy tiện bất lạc. Nhưng hắn đồng thời không có lùi bước, trong mắt lóe lên một tia kiên quyết. Liên dung đối phương tới thăm dò một cái tiên đạo thể bây giờ đến tuột cùng cường đại tới trình độ nào, a thôn vệ một vị mệnh kiếp cảnh lão tổ về sau, tu vi tiên đạo thể đã đi tới đạo tam cảnh giới, liền tương đương với võ đạo thể đạo hư cảnh. Bây giờ lại lĩnh ngộ kiếm thần tạo nghệ, còn có chân võ phá không kiếm như vậy một kiện cực nghệ hậu thiên đạo binh tại tay. Thực lực như vậy, có lẽ có thể chiến thắng một vị mệnh kiếp cảnh cường giả đi. Cực đạo lôi kiếm chân quyết. Hắn giận quát một tiếng, kiếm trong tay nháy mắt phun trào lên vô cùng cường đại kiếm ý vô tận lôi đình lan tràn, vạch phá thước cùng, ép thẳng tới chân võ lao tổ mà đi. Ầm ầm. Trong nháy mắt đó, thiên địa phảng phất bị hai cỗ lực lượng chỗ chấn động, kim sắc kiếm ảnh cùng chân võ lao tổ trường thương tại trên không va chạm, nháy mắt buộc phát ra hào quang chói sáng. Toàn bộ táng kiếm viên tựa hồ cũng trong nháy mắt này chấn động, liền đại địa đều vì đó run rẩy, bụi đất tung bay, tiếng gió rít gào. Vào thời khắc ấy, tất cả mọi người nín thở, mắt sáng như bước, chăm chú nhìn trận này kinh tâm động phách chiến đấu. Tia sáng dần dần tàn đi, hết thảy đều kết thúc lúc, thân ảnh của chân võ lao tổ có chút rung động, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi, trong mắt lại lóe ra một tia thần sắc bất khả tư nghị. Hắn mặc dù nhận trọng thương, nhưng lửa giận trong lòng cùng bất cam để hắn không muốn như vậy nhận thua. Chân võ thương thiên quyết. Hắn giống giận, thân thể tại đau đớn kịch liệt bên trong khó khăn đứng lên, trong lòng đốt lên đấu chí khiến cho hắn không muốn từ bỏ một tơ một hào cơ hội. Dù cho trọng thương trong người, hắn vẫn như cũ bất cam tâm ở chỗ này bị đánh bại. Cái này một kích, tụ lực 10 vạn năm, nhìn ngươi muốn thế nào ngăn cản. Ánh mắt của Diệp Phi bên trong hiện lên một tia lạnh lẽo, khóe miệng hơi dương lên. Đây chính là ngươi sau cùng nội tình sao? Một chiêu này, Diệp Phi đã từng trải qua, cái kia chân võ thiếu tổ liền đã từng thi triển qua, uy lực sát thực khủng bố. Bây giờ thi triển người bí pháp này chính là một vị mệnh kiếp cảnh lão tổ, uy lực càng thêm đáng sợ. Tuyệt không phải chân võ thiếu tổ thi triển có thể đánh đồng. Hai vị cường giả khí thế lại lần nữa kéo lên, kiếm quang cùng thương ảnh giao thoa, đem trận chiến đấu này đẩy hướng cao hơn đỉnh phong. Mỗi một lần uy năng ba động va chạm đều giống như lôi minh rung động, làm cho người ta cảm thấy mãnh liệt đánh vào thị giác. Mà táng kiếm viên trên không, trực tiếp hóa thành một mảnh hỗn độn mông lung, vô tận pháp tắc chi lực va chạm ra chói lọi thần quang, để người hoa mắt. Chương 541, chân võ nội tỉnh chương 541, chân võ nội tỉnh cái này một kích chính là chân võ lao tổ tụ lực 10 vạn năm, chứa đựng vô tận kinh khủng hủy diệt chi lực. Cho dù là bây giờ đạo tam cảnh giới tiên đạo thể Diệp Phi, cũng bị cái này một kích đánh cho bay ngược mà ra, đụng nát hư không, rơi xuống bên trong hư không thế giới. Trần Võ động thiên thi triển tự thân nội tình, cuối cùng là nhìn thấy tình thế chuyển cơ. Nhưng giờ phút này hắn ánh mắt vẫn như cũ thâm thúy ngưng trọng, không có chút nào phớt lờ. Bởi vì hắn biết, đối phương không có khả năng như vậy tùy tiện vẫn lạc. Quả nhiên, hư không đột nhiên một trận rung chuyển. Cái kia nguyên bản vỡ vụn hư không, theo thiên địa vĩ lực ngưng tụ, đã tại không ngừng chữa trị khép lại, lại lần nữa vỡ vụn. Mà vỡ vụn hư không mà đến, chính là Diệp Phi. Hắn trên cao nhìn xuống, toàn thân tản ra một cỗ tuyệt thế phong mang kiêu ý, giống như một vị quân vương giáng lâm, bệ nghệ bát hoang lục hợp. Trong tay hắn, từng sợi tiên đạo chi lực lưu chuyển. Trong chốc lát, một cỗ kinh khủng khí tức từ trên chân võ phá không kiếm này truyền ra đến, để ở đây tất cả mọi người nhịn không được quỳ sát xuống, run lẩy bẩy, đôi mắt tràn đầy nồng đậm kính sợ. Thật là khủng khiếp uy áp, ta cảm giác liền thần hồn đều muốn sụp đổ. Đông đảo đệ tử kinh hai muốn tuyệt. Bọn họ hoàn toàn không tưởng tượng ra được, trên người Diệp Phi lại nắm giữ kinh khủng như vậy khí tức. Còn có cái gì nội tình màu trong thi triển đi ra? Nếu là không có, vậy ngươi liền có thể chết đi. Ầm ầm. Trên người Diệp Phi kiếm ý bộc phát, tỏa ra một cỗ kinh khủng hơn kiếm ý, hắn dậm chân đi ra, mỗi bước ra một bước, dưới chân hư không đều nổ tung, giống như là giẫm tại trong lòng mọi người, chấn khiến người sợ hãi. Trần Võ lao tổ lộ ra một vẻ vẻ khiếp sợ. Vừa rồi một kích kia chính là hắn tụ lực 10 năm, mặc dù hắn biết không cách nào chạm diện đối phương, có thể cũng không đến mức một điểm thương thế đều không có a. Vẫn là nói, vẹn vẹn cái này ngắn phút chốc, thương thế trên người hắn liền có thể khôi phục như lúc ban đầu. Nhìn xem trên người Diệp Phi lưu lại kim sắc huyết dịch, nội tâm Trần Võ lao tổ có suy đoán. Bởi vì hắn từ cái kia kim sắc huyết dịch bên trong, cảm nhận được một cỗ cực kỳ bành trướng, cực kỳ tinh thuần sinh mệnh lực. Bực này huyết dịch, quả thực có thể so với bất thế thần dược. Đối phương chẳng lẽ là cái gì nghịch thiên cường đại thể chất? Là cái gì thể chất nắm giữ cường đại như thế sinh mệnh lực đồng thời còn có kim sắc huyết dịch? Hoang cổ kiếm thể. Trần Võ lao tổ đột nhiên suy nghĩ ngưng lại, trong đầu hiện lên cái này nghịch thiên thể chất. Nhưng căn cứ hắn hiểu rõ, hoang cổ kiếm thể không phải danh xưng là một cái phế thể sao? Mặc dù hoang cổ kiếm thể thực lực cường đại, lại khó mà tu luyện. Hắn là thế nào tu luyện đến cường đại như vậy cảnh giới? Nghe đồn đã từng có một cái động thiên phúc địa vì bồi dưỡng một cái hoang cổ kiếm thể, hao phí to lớn tâm huyết, đáng tiếc cuối cùng vẫn không thể nào thành công. Vô luận dùng biện pháp gì, đều vẫn như cũ không cách nào đánh vỡ hoang cổ kiếm thể chất cốc gông xiềng. Hoang cổ lại như thế nào, phá vỡ gông xiềng lại như thế nào? Hôm nay ta muốn nhìn, là ngươi hoang cổ kiếm thể cường đại, vẫn là ta chân võ động thiên truyền thừa thể chất càng cường đại hơn. Ông. Chân võ lao tổ hơi suy nghĩ, trực tiếp đem tự thân đặc thủ thể chất kích hoạt. Chân võ bất diệt thể. Mở. Trong khoảnh khắc, chỉ thấy hắn toàn thân tách ra vô cùng sáng lạn hắc kim sắc thần huy. Mặt ngoài thân thể bao trùm bên trên một tầng thật dày kim giáp, tựa như hắc kim đổ bê tông pho tượng. Thân thể của hắn bên trong mơ hồ có thể nghe đến cốt cách lốp bốp giòn vàng, giống như cương thiết va chạm, khiến người ta cảm thấy vô cùng củng cụ. Thậm chí tại cái này kim giáp phụ trợ bên dưới, thân hình hắn lộ ra càng thêm khôi ngô, trọn vẹn tăng cao nửa trượng. Một màn này khiến người nhìn thấy mà giật mình. Đem đặc thù thể chất kích hoạt về sau, chân võ lao tổ khí thế liên tục tăng lên, mơ hồ có đột phá đến mệnh kiếp cảnh tứ trọng dấu hiệu. Ngay sau đó, hắn hét lớn một tiếng. Chân võ chấn thiên trưởng. Anh. Một trường này đánh ra. Như thiên hàng nghiêng, tinh thần rơi xuống, cuồn cuộn thủy triều cuồn cuộn, càn quét thiên địa. Từng quả tinh thần vô căn cứ ngưng tụ mà thành, mang theo sức mạnh của bị diệt tính, hướng về Diệp Phi nghiền ép mà đến. Đối mặt như đòn công kích này, Diệp Phi thần sắc băng hàn, cầm trong tay chân võ phá không kiếm nhất kiếm đâm ra. Cực nghệ vạn kiếm khai thiên trảm. Cái này nhất kiếm, mang theo một cỗ tịch diệt thương cùng, chém giết cửu lũ khủng bố kiếm khí, một đường thôi khô là hủ, đem những cái kia tinh thần tất cả yên diệt. Chân võ lao tổ cực kỳ hoảng sợ. Ầm ầm. Hai cánh tay của hắn bung lên, giống như khai thiên phá địa, nháy mắt tại bên trong hư không hiện ra vô số óng ánh quyền ấn, những cái kia quyền ấn tựa như sơn nhạc, khổng lồ mà chèn ép, hướng về Diệp Phi điên cuồng của tới. Mỗi một cái quyền ấn đều giống như một viên vẫn thạch rơi xuống, những nơi đi qua, không gian nháy mắt thay đổi đến bặm mẹo, vang lên như tê liệt tiếng gào thét. Quyền ấn giao thoa, tầng tầng lớp lớp, tạo thành một cái mênh mông khí lãng, tựa như quần cuộn giang thủy trào lên mà tới, đánh thẳng vào thân thể của Diệp Phi. Ánh mắt của Diệp Phi bên trong hiện lên một tia ngưng trọng, trong lòng âm thầm cảnh giác, một quyền này chứa đựng lực lượng vượt xa hắn tưởng tượng. Cảm giác giờ khắc này tiên đô sập. Bốn phía các đệ tử bị cỗ này vô hình áp bách cảm ép đến thở không nổi, nhộn nhịp quỳ rạp trên đất, cái trán chảy ra tinh mịn lãnh hãn. Đối mặt kinh khủng như vậy một quyền, Diệp Phi không chút do dự điều động toàn thân kiếm ý, hai chân đột nhiên bước ra, phảng phất đại địa đều dưới chân hắn rung động. Cực nghệ nhất kiếm khai thiên môn. Hắn giống giận, âm thanh giống như lôi đình đồng dạng vang vọng thiên địa. Kiếm ý nháy mắt hóa thành vô số đạo kiếm ảnh, như đầy trời tinh hà chút xuống đông nhiên thông suốt thiên môn, ép thẳng tới cái kia như sơn nhạc đè xuống quyền ấn. Kiếm ảnh bạch phá hư không, mang theo mênh mông sát khí. Ầm ầm. Hai cỗ lực lượng tại trên không va chạm, phản phất tinh thần va chạm, tiếng vang đinh tai nhức óc vang vọng trên không trung, toàn bộ thiên địa đều vì đó run rẩy. Quyền ấn cùng kiếm ảnh lẫn nhau giao thoa, bộc phát ra hào quang sáng chói, tựa như vạn đạo lôi điện đan vào thành lưới, lóe ra không có gì sánh kịp quang huy. Chương 542, trời muốn diệt ta chân võ động thiên. Chương 542, trời muốn diệt ta chân võ động thiên. Liên hắn nội tình chân võ bất diệt thể đều vận dụng, vậy mà còn không cách nào áp chế đối phương. Trên mặt chân võ lao tổ lóe ra một vẻ mặt nghiêm trọng. Hắn giờ phút này, tu vi vẫn là mệnh kiếp cảnh tam trọng, nhưng có chân võ bất diệt thể gia trì về sau, thực lực đã đến gần vô hạn mệnh kiếp cảnh tứ trọng. Thực lực như thế, đối phương vậy mà còn có thể địch nổi. Thật là một cái nghịch thiên yêu nghiệt. Trong lòng chân võ lao tổ trầm xuống, hai tay giơ lên cao cao. Chân võ sơn hạ ấn. Cái này chân võ sơn hà ấn Diệp Phi cũng đã từng thấy qua, đồng dạng cũng là bọn họ ít tổ thi triển mà ra. Nhưng so với bây giờ chân võ lao tổ thi triển, quả thực là một trời một vực. Rất hiển nhiên lúc ấy Diệp Phi nhìn thấy là một cái hàng đái. Bây giờ trong tay chân võ lao tổ cái kia mới là đồ thật. Ầm ầm. Chân võ sơn hà ấn xuất hiện một cái mắt, chính là thả ra vô tận lực lượng, bao phủ cả tòa hư không, chấn áp xuống. Phía khu vực này tất cả linh khí đều bị rút lấy không còn. Loại kia cảnh tượng quá mức rung động, để người sợ hãi. Diệp Phi trong lòng có chút run lên. Đối mặt với chân võ sơn hà ấn, phản phất là đối mặt với toàn bộ thiên địa đồng dạng. Tại chân võ động thiên rất nhiều nội tình bên trong, cái này chân võ sơn hà ấn, chỉ sợ cũng chỉ là gần với chân võ phá không kiếm tồn tại a. Vừa nghĩ đến đây, trong cơ thể Diệp Phi tiên đạo chi lực tập hợp, toàn bộ rót vào chân võ phá không kiếm bên trong. Một thoáng thời gian, kiếm minh thét dài, kiếm ý gào thét. Một cỗ kinh khủng kiếm ý phong bạo tàn phá bừa bãi mà ra, càn quét bát phương. Vô số kiếm ý tại hư không tập hợp, dần dần diễn biến thành một thanh thông thiên cự kiếm, hung hăng bổ hướng về phía trước. Oanh két. Thanh này cự kiếm bổ vào trên chân võ sơn hà ấn. Trong chốc lát, toàn bộ hư không đều là kịch liệt lắc lư, phản phất muốn vỡ vụn. Phốc phốc. Chân võ lao tổ khỏe miệng chảy máu, thân ảnh rút lui mấy bước, sắc mặt tảm đạm, đầy mặt kinh dị chi sắc. Diệp Phi cũng là thân hình kịch liệt lay động, phun ra một cái kim sắc huyết dịch. Không hề nghi ngờ, hai người người nào đều không có chiếm được đối phương tiện nghi. Cuối cùng là cục diện lưỡng bại câu thương. Chân võ lao tổ không dám do dự, vận chuyển chân võ bất diệt thể đến cực trí. Hai tay tiếp tục đẩy về phía trước. Và anh, thân thể của chân võ lao tổ nháy mắt tỏa ra càng thêm hừng hực hắc kim sắc quang huy. Phản phất toàn bộ thiên địa đều nằm trong tay hắn. Lực lượng như sông lớn vỡ đê, thao thao bất tuyệt tuôn ra hướng về phía trước. Trong nháy mắt đó, không khí xung quanh phản phất bị đè ép e rằng chỗ có thể trốn, không gian giống như cái gương vỡ nát, phát ra chói tai réo vang. Chết cho ta! Hắn hét to, âm thanh như lôi đỉnh vành mình, giống như thần minh gầm thét. Cái kia sơn hà ấn tại bên trong hư không dần dần óng ánh, tựa như một tòa thần linh ngủ say nguy nga đại sơn, tỏa ra một loại khiến người hít thở không thông uy áp, giống như một tòa vô hình sơn nhạc chính chậm rãi hướng Diệp Phi ép tới. Bốn phía các đệ tử đều chấn động theo, trong mắt tràn đầy khủng cụ cùng tính sợ, lại lần nữa nhộn nhịp lui về phía sau. Bọn họ cảm giác được, đứng tại cái kia to lớn trước mặt sơn hà ấn, chính mình tựa như con kiến hơi nhỏ bé, lúc nào cũng có thể bị nghiền thành phấn. Mà lúc này Diệp Phi, mặc dù bản thân bị trọng thương, nhưng trong lòng hắn đấu chí cũng không bị áp chế. Hắn cúi đầu nhìn lại, trong tay chân võ phá không kiếm lóe ra chói mắt kỳ quang, phản phất tại đáp lại hắn kiếm thần đạo ẩn. Sức mạnh của bản nguyên kiếm thể ở trong cơ thể hắn trào lên, khuấy động ra trận trận mãnh liệt băng lên, để hắn chiến ý tăng vọt. Cái này sơn hà ấn giống như thiên địa đúng không? Vậy ta liền phá mở cái này thiên địa. Cứ nghệ, phá thiên nhất kiếm. Trong lòng Diệp Phi gầm thét, hai mắt bắn ra không sợ qua mang. Theo tiếng nói của hắn rơi xuống, trong cơ thể tiên đạo chi lực giống như dâng trào nước suối, khuấy động mà ra, rót vào trong chân võ phá không kiếm. Hắn ngửa mặt lên trời thét dài, âm thanh chấn động thương khung, tựa hồ tại triệu hoán thiên địa đại đạo của mình. Kiếm quang bắn ra, hóa thành một đạo ánh sáng nóng ánh trụ, bay thẳng hướng cái tiết như sơn nhạc tới gần chân võ sơn hà ấn. Ầm ầm. Hai cỗ lực lượng lần thứ hai giao hội, tựa như hai viên sao chổi chạm vào nhau, toàn bộ táng kiếm viên vì đó rung động, không gian xé rách âm thanh không dứt bên hai. Vô số quang huy tại trên không đan vào, tạo thành một bức tráng lệ bức tranh, khiến người hoa mắt thần mê. Chân võ sơn hà ấn tại giờ khắc này tựa hồ bị rung chuyển, không ngừng rung động, vụ vụ. Sắc mặt chân võ lao tổ đột biến, trong lòng thầm kêu không ổn. Không ngờ đến Diệp Phi kiếm thần đạo vận vậy mà như thế cường hãn, lại có thể cưỡng ép dung chuyển chân võ sơn hà ấn. Bất quá suy nghĩ một chút cũng không cảm thấy kỳ quái, dù sao trong tay Diệp Phi có thể là bọn họ chân võ động thiên tối cường nội tình, chân võ phá không kiếm. Mà chân võ sơn hà ấn là gần với nó tồn tại, có khả năng bị dung chuyển cũng là bình thường. Nếu như hai người tu vi không sai biệt lắm, chân võ sơn hà ấn tất nhiên sẽ trong khoảnh khắc binh bại như núi đổ. Lúc này hắn cái chán lãnh hãn đầm địa mà xuống, trong cơ thể lực lượng cũng bởi vì không ngừng thôi động mà cảm thấy tiêu hao, thân thể phảng phất bị vô hình lực lượng xé rách. Cho ta chấn áp. Hắn gầm thét, chán nổi gân xanh lên, hai tay lại lần nữa kéo lên, phảng phất một đầu bất khuất cự thú tại đem hết toàn lực. Lúc này Diệp Phi tâm như sắt đá, trong lòng hắn kiếm ý giống như thủy triều phun trào, mang theo sức mạnh của vô tận lần thứ hai hội tụ ở mũi kiếm, kiếm thế như hồng, ép thẳng tới chân võ lao tổ mà đi. Cực đạo lôi kiếm chân quyết, thanh âm của hắn vang vọng thiên địa, giống như lôi minh quần hai, kiếm thế nháy mắt hóa thành vạn đạo quang mũi nhọn, đan vào thành óng ánh khắp nơi lôi đỉnh, kèm theo tốc độ ánh sáng thế chút xuống. Và anh, cái này nhất kiếm giống như lôi đỉnh và quân trực kích hướng chân võ lao tổ. Toàn bộ không gian trong nháy mắt này bị xé nứt, trong lòng chân võ lao tổ dâng lên một cô hoảng sợ. Trước mặt kiếm quang giống như thiên hà trào lên, mang theo không thể ngăn cản lực lượng, phản phất muốn đem hắn xé rách thành mảnh vỡ. Chân võ lao tổ giống giận, dùng hết chút sức lực cuối cùng, hai tay lại lần nữa đẩy về phía trước. Mà lúc này, thiên địa gian ánh sáng giao thoa. Phát tác va chạm phản phất xé rách thời gian chiều không gian, lưu lại chỉ là cuồng phong tàn phá bừa bãi, tiếng vang không ngừng, trong phạm vi mấy trăm vạn dặm vạn vật đều là đang run rẩy. Toàn bộ thiên địa tựa hồ cũng đang vì trận này đỏ sức mà biến sắc, ám trầm tầng mây ở trên không tụ tập, tiếng sấm vang rền, điện quang lập lòe, phản phất tại là trận này sinh tử chi chiến tấu vang bi tráng chương nhạc. Làm hai người một kích va chạm mà ra, tất cả lực lượng đan vào thành một cỗ chiều dâng, cuốn tới, nháy mắt đem tất cả hóa thành hư không. Một khắc này, phản phất toàn bộ thế giới đều lâm vào yên lặng, không khí bên trong tràn ngập nồng đậm cảm giác nóng bỏng. Tất cả mọi người nín thở, bị một trận chiến này rung động đến nói không ra lời. Phía trên hư không, Diệp Phi vẫn như cũ duy trì lạnh lùng, hắn yên tĩnh đứng thẳng, quần áo phần phật, thân thể phẳng phiu, hình như một bức tượng điêu khắc. Trái lại Chân Võ lão tổ, nhưng là mặt lộ hoảng sợ, một đầu cánh tay trái biến mất tại hư không, máu đỏ tươi theo khe hở chảy xuôi mà xuống. Đôi mắt của hắn trừng lớn đến cực hạn. Làm sao? Sẽ như vậy? Trong lòng của hắn tràn ngập sâu sắc khó có thể tin, căn bản không thể tin được chính mình vậy mà thua. Kết quả này hoàn toàn vượt quá dự liệu của hắn, thậm chí là lật đổ hắn nhận biết. Hắn Chân Võ Sơn hạ ấn, ngắt. Chính mình một cánh tay cũng bị chạm diện. Hiển nhiên là rơi xuống tuyệt đối hạ phong. Hắn giờ phút này đã nội tình tận xuất, vẫn như trước không phải là đối thủ của Diệp Phi. Một cỗ nồng đậm cảm giác bị thất bại xông lên đầu. Chẳng lẽ trời muốn diệt ta Chân Võ Động Tiên sao? Chương 543, Vạn Hóa Thánh Quyết Chi Uy chương 543, Vạn Hóa Thánh Quyết Chi Uy giờ khắc này hắn tuyệt vọng. Hắn đã không có nội tình bận dụng, mà còn hắn bây giờ cũng quá độ tiêu hao, sớm đã là nọ mạnh hết đà. Ngươi quả thật muốn tiêu diệt ta Chân Võ Động Tiên không được. Chân Võ lao tổ giận không nhịn nổi, hung dữ nói. Diệp Phi lạnh lùng như băng, lạnh lùng mở miệng nói, tiêu diệt các ngươi lại như thế nào, tất cả những thứ này đều là các ngươi tự tìm. Chuyện hôm nay vô luận như thế nào cũng không có khả năng có bất kỳ chuyển cơ. Liên tại Chân Võ lao tổ cảm nhận được tuyệt vọng thời điểm, đột nhiên lại lòng sinh một kế. Không đối, hắn còn không có thua, Chân Võ Động Thiên còn có cơ hội. Chỉ thấy sau một khắc, Chân Võ lao tổ hét lớn một tiếng. Chân Võ Động Thiên mọi người, kết Chân Võ Diệt Thiên trận. Chân Võ Động Thiên chính là truyền thừa vô tận tuế nguyệt cổ lao thế lực. Nội tình tự nhiên là thâm bất khả trắc. Lịch đại lao tổ bên trong đã từng liền xuất hiện qua tinh thông pháp trận cường giả. Bọn họ tại Hồ Sơn đại trận cơ sở phía dưới, còn bố trí một cái kinh thiên sát trận. Chỉ là vô tận tuế nguyệt đến nay, Chân Võ Động Thiên chưa hề từng chịu đựng như vậy đả kích nặng nề, căn bản không có cơ hội sử dụng cái này đại sát trận. Theo thời gian chuyển rời, thậm chí đã quên đi, bọn họ Chân Võ Động Thiên còn có dạng này một cái nội tình. Không ít Chân Võ Động Thiên chi nhân thậm chí đều chưa nghe nói qua bọn họ ôm có cái này nội tình, giờ phút này chính một mặt mở mịt giáng dấp. Nhưng một chút tại Chân Võ Động Thiên chờ thời gian lâu dài trưởng lão lại biết cái này phát trận. Bọn họ nhộn nhịp ngón tay bóp ấn kết trận. Một cái mắt, Chân Võ Động Thiên đi vẫn còn tồn tại 19 vạn tòa tu luyện ngọn núi bên trên, đồng thời sáng lên một đạo thông thiên trùng sáng. Quang thúc kia nối liền đất trời, xuyên qua thương cung. Ngay sau đó, ngưng tụ ra một đạo giống như thiên mạc đồng dạng phát trận, đem Diệp Phi bao phủ ở bên trong. Mọi người đem tự thân tu vi rót vào trong đó. Tất cả Chân Võ Động Thiên chi nhân tuân lệnh, nhộn nhịp đem tự thân tu vi rót vào pháp trận bên trong. Theo càng ngày càng nhiều người tu vi ngưng tụ, toàn bộ pháp trận bộc phát ra hóng ánh quang huy. Thoáng chốc, toàn bộ bầu trời đều bị chiếu sáng. Pháp trận tản ra kinh thiên uy năng, mênh mông vô biên, hủy diệt chi lực càng làm cho thiên địa nổ tung, đại địa sụp đổ, phảng phất muốn nghiền diệt tất cả. Loại này cảnh tượng, dù cho cách nhau ngàn vạn bên trong, đều thấy rõ, rất nhiều tu sĩ nhộn nhịp chạy đến, xa xa ngắm nhìn cái này kinh thiên một trận chiến, rung động trong lòng không hiểu, thậm chí sinh sinh kính sợ cảm giác. Cái này, đây là cái gì pháp trận, lại cường đại như thế? Mọi người sợ hãi thán phục, bực này trận pháp quá đáng sợ, dù cho chỉ là nhìn trộm, cũng có thể làm cho người toàn thân sợ hãi, khiếp sợ không thôi. Vị trí đó, là vị trí của Chân Võ Động Tiên sao? Chẳng lẽ Chân Võ Động Tiên lại gặp cái gì bất thế cường địch? Bên trong Chân Võ Động Tiên, Chân Võ lao tổ cười lạnh một tiếng, mặt bên trên lập tức hiện ra được như ý thần sắc. Diệp Lăng Thiên, đây là ngươi buộc chúng ta. Ngươi ngàn vạn lần không nên đến ta Chân Võ Động Tiên. Hôm nay, ngươi có thể chết ở ta Chân Võ Động Tiên truyền thừa nội tình phía dưới, cũng coi như chết có ý nghĩa. Diệp Phi ngẩng đầu nhìn về phía trên hư không đem hắn khóa chặt pháp trận. Sâu trong nội tâm sinh ra một cỗ không hiểu kiêng kỵ, cho hắn một chồng cái này pháp trận rất cảm giác nguy hiểm. Nếu là bị cái này pháp trận uy năng bao phủ, hắn dù cho không chết, chỉ sợ cũng phải bản thân bị trọng thương, mà lại là ngắn bên trong thời gian không cách nào khôi phục loại kia trọng thương. Đây chính là các ngươi Chân Võ Động Thiên sau cùng nội tình đi. Đến, để ta xem một chút, các ngươi Chân Võ Động Thiên nội tình đến tuột cùng làm sao. Chân Võ lao tổ lạnh hừ một tiếng. Sắp chết đến nơi còn xính cường, đã như vậy, vậy liền thỏa mãn ngươi. Nói xong, Chân Võ lao tổ đem tự thân ý cảnh thôi động đến cực trí, hóa thành trận nhãn. Một cú cực trí hủy diệt pháp tắc thoải mái mà ra, một nháy mắt liền hướng thẳng đến Diệp Phi trấn áp mà xuống. Diệp Phi ngẩng đầu nhìn về phía hư không. Sắc mặt mặc dù có chút nghiêm trọng, nhưng càng nhiều vẫn là bình tĩnh. Chỉ thấy hắn mỗi chữ mỗi câu chậm rãi mở miệng nói, "Vạn Hóa Thánh Quyết." Theo Diệp Phi thôi động Vạn Hóa Thánh Quyết, một cỗ hóa thần kỳ là mục nát lực lượng tùy theo thoải mái mà ra, trực tiếp bao phủ thiên địa. Tại Diệp Phi pháp tắc chi lực lan tràn phía dưới, tất cả lực lượng đều tại sụp đổ hóa, tan rã. Nguyên bản cái kia cực chí hủy diệt pháp tắc lực lượng, tại Vạn Hóa Thánh Quyết tác dụng phía dưới, trực tiếp hóa thành một đạo thường thường không có gì lạ công kích. Tựa như là một hạt bụi rơi vào mênh mông đại hải đồng dạng, lặng yên không một tiếng động, đã không lên một tia gợn sóng. Tất cả mọi người sợ ngây người. Cuối cùng là cái gì nghịch thiên công pháp? Vậy mà trong khoảnh khắc có thể hóa giải bọn họ mọi người tu vi ngưng tụ pháp trận lực lượng. Nhất là Chân Võ lao tổ, trực tiếp trừng to mắt con người co rụt lại. Tập hợp toàn bộ tu vi Chân Võ Động Tiên chi nhân ngưng tụ một kích đều có thể hóa giải, trên đời này còn có loại này thần kỳ công pháp. Liên khủng bố như vậy thế công đều có thể hóa giải, cái này còn để người khác chơi như thế nào? Đây chính là các ngươi nội tình, cũng không gì hơn cái này. Còn có hay không cái khác? Nếu như không có, vậy liền tới phía ta. Ánh mắt của Diệp Phi giống như hàn băng, lộ ra vô tận kiên định cùng cuồng nhiệt. Trong tay của hắn cầm Chân Võ Phá Không Kiếm, thân kiếm dưới ánh mặt trời hiện ra lạnh lùng tia sáng, như cùng một cái lăng lệ quang ảnh, vạch phá kiềm chế bầu không khí, nhắm thẳng vào Chân Võ lao tổ cùng với đại trận. Hôm nay chính là các ngươi Chân Võ Động Thiên hủy diệt thời điểm. Hắn đột nhiên quát khẽ một tiếng, kiếm thế như hồng, cuồn mánh vô cùng, kiếm quang vạch phá hư không, hóa thành một đạo ánh sáng lóa mắt mang, trong nháy mắt liền đem xung quanh khí lưu xé rách đến chạy tứ tán. Cái kia nhất kiếm, tựa hồ ẩn chứa thiên địa gian đại đạo. Sắc mặt Chân Võ lão tổ đột biến, trong mắt lóe lên một tia khủng cụ. Hắn đem hết toàn lực, điều động trong pháp trận tất cả lực lượng, tính toán đem Diệp Phi công kích ngăn cản lại đến. Nhưng tại trước mặt kiếm quang, hắn chỗ tập hợp hủy diệt pháp tắc, giống như đậu khấu mới nở, căn bản không chịu nổi một kích. Cho ta phá! Trong lòng Diệp Phi gầm lên giận dữ, cổ tay rung lên, Chân Võ phá không kiếm lập tức giống như lưu tinh bạch qua trường không, mang theo không có gì sánh kịp uy thế thẳng chém mà xuống. Không khí bên trong phát ra đinh thai nhức óc xé rách âm thanh, pháp trận tia sáng đột nhiên ảm đạm, vạn đạo quang buộc nháy mắt bị cái kia kiếm quang thôn phệ, phảng phất thiên địa gian tất cả sinh cơ đều bị cùng nhau mang đi. Tia sáng giao thoa bên trong, Chân Võ lao tổ biểu lộ từ cuồng vọng chuyển thành bất khả tư nghị, trong mắt tràn đầy khủng cụ cùng tuyệt vọng. Cái này, làm sao có thể? Hắn tự lẩm bẩm, toàn thân lực lượng phảng phất nháy mắt bị rút sạch, hai chân như nhũn ra, gần như muốn bị giảm xuống đất. Đúng lúc này, Diệp Phi kiếm quang đột nhiên rơi xuống, tựa như thiên băng địa liệt, thẳng bổ xuống. Lập tức, pháp trận phát ra một tiếng điếc tai vang mình. Toàn bộ Chân Võ động thiên đều tại cái này nhất kiếm phía dưới kịch liệt chấn động, những ngọn núi xung quanh giống như giấy, sụp đổ đến vỡ nát, mặt đất rách ra, khe hở giống như thâm viên hướng bốn phía lan tràn, phảng phất thiên địa đều tại giờ khắc này băng diệt. A, pháp trận sụp đổ, xem như trận nhãn Chân Võ lao tổ gặp phải phản vệ, phát ra một tiếng kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. Pháp trận trong nháy mắt sụp đổ, khổng lồ lực lượng giống như thủy triều tuôn ra bể, cuốn sạch lấy toàn bộ Chân Võ động thiên. Cái này nhất kiếm, tựa hồ xé rách thời gian và không gian, đem tuế nguyệt tích lũy quá khứ cùng nhau mang đi, hóa thành hư vô. Mọi người ngừng thở, ánh mắt đờ đẫn nhìn qua cái này kinh thiên một màn. Phảng phất thời gian trong nháy mắt này ngưng kết. Sau một khắc, vô số Chân Võ động thiên chi nhân nổ tung, hóa thành đầy trời huyết vụ, mười mấy vạn tòa tu luyện ngọn núi cũng tại trong khoảnh khắc có hơn phân nửa bị san thành bình địa. Chương 544, thi thể chồng chất như núi, huyết lưu thành hà ngưng tụ thành biển. Chương 544, thi thể chồng chất như núi, huyết lưu thành hà ngưng tụ thành biển. Nhìn xem vô số Chân Võ động thiên chi nhân vẫn lạc. Chân Võ lao tổ nộ khí trung thiên, nhưng rất nhanh hắn lại tâm niệm vừa động, lại lần nữa thi triển Chân Võ động thiên không truyền bí pháp, huyết trái thường bách nhật phong sát lệnh. Chỉ cần là bởi vì Diệp Phi mà chết người, nhân quả chi lực đều sẽ thêm tại trên người Diệp Phi. Hắn liền có thể lợi dụng phần này nhân quả, thi triển huyết trái thường bách nhật phong sát lệnh. Ông, một cú cảm giác quen thuộc đột nhiên truyền đến, để Diệp Phi hơi nhíu mày. Loại này cảm giác quen thuộc là bách nhật phong sát lệnh. Cái này bách nhật phong sát lệnh thật đúng là phiền phức, bị gia tăng thời điểm, thế mà không có dấu hiệu nào, quả thực là để người khó lòng phòng bị. Nhưng tốt tại Diệp Phi cũng không phải lần đầu tiên bên trong cái này bách nhật phong sát lệnh, hắn sớm đã có ứng đối chi pháp. Giờ phút này, mặc dù vẫn như cũ không cách nào nhìn trộm tu vi Diệp Phi, nhưng nhìn xem Diệp Phi khí thế đang không ngừng rơi xuống, lộ ra lại chính là tu vi đang không ngừng bị phong ấn dấu hiệu. Chân Võ lao tổ đạt được cười một tiếng. Lần này, ngươi không có cách nào chạy trốn a? Diệp Phi lạnh lùng mở miệng nói. Trốn? Ta vì sao muốn trốn? Chỉ là nhân quả bí pháp, có thể làm gì được ta? Chỉ thấy Diệp Phi nhàn nhạt mở miệng lần nữa, võ đạo thể. Ông. Tiên đạo thể Diệp Phi thay đổi đến càng ngày càng hư ảo, ngay sau đó một cái cùng Diệp Phi giống nhau như lúc thân hình từ hắn không ngừng làm mở thân thể đi ra, trực tiếp thay nguyên bản thân thể. Cùng lúc đó, cái kia bách nhật phong sát lệnh ấn ký cũng biến mất theo. Cái này làm cho tất cả mọi người đều thất kinh, nội tâm giống như rời sông lấp biển đồng dạng phun trào. Đây là phân thân. Chân Võ lao tổ kinh ngạc kêu ra tiếng. Mặc dù hắn nói đồng thời không hoàn toàn chính xác, nhưng trên thực tế cũng không kém bao nhiêu. Chẳng lẽ hắn phía trước chính là lợi dụng phân thân phá giải cái này bách nhật phong sát lệnh? Chân Võ động thiên vô cùng kiếp sợ, Chân Võ động thiên không truyền bí pháp, lại có như vậy thiếu hụt lỗ thủng, lại có thể lợi dụng phân thân đến phá giải cái này huyết trái thường, thật là bất khả tư nghị. Giờ phút này, nguyên bản khí thế đã rơi xuống Diệp Phi, khí thế lại lần nữa liên tục tăng lên phảng phất vĩnh vô chỉ cảnh. Nguyên bản không cách nào theo dõi tu vi, thay vào đó là đạo hư cảnh cường giả tán phát khí thế. Nhưng cái này khí thế lại không thể so vừa bạn yếu bao nhiêu. Đạo hư cảnh, làm sao có thể? Chân Võ lao tổ một câu hai ý nghĩa, hắn không thể tin được, một cái đạo hư cảnh liền có thể đem bọn họ Chân Võ động thiên hủy diệt. Càng không thể tin được, 10 năm trước Diệp Phi rõ ràng mới độ kiếp đột phá luyện hư cảnh, làm sao ngắn ngủi 10 năm cũng đã là đạo hư cảnh? Hắn đến tột cùng là như thế nào một cái nghịch thiên yêu nghiệt? Diệp Phi tồn tại trực tiếp lật đổ tất cả mọi người nhận biết. Bây giờ Diệp Phi, nhìn qua khí tức hùng hậu, đạo tác kéo dài, hoàn toàn liền là một bộ toàn thịnh trạng thái. Nửa điểm không có vừa vận đại chiến một trận giáng dấp. Chân Võ lao tổ giờ phút này càng thêm tuyệt vọng. Hắn muốn là không địch lại Diệp Phi, sớm đã là nọ mạnh hết đà. Sau đó lại mạnh mẽ thi triển huyết trái thường, trực tiếp tiêu hao hắn nội tình. Giờ phút này sớm đã là bất lực tái chiến. Võ đạo thể Diệp Phi xuất hiện một máy mắt, không chút do dự. Thập thần cung nội tình trực tiếp hiện ra. Sinh tử kiếm đạo ý cảnh, mở. Tấn thăng kiếm thần về sau Diệp Phi, hắn kiếm đạo ý cảnh thay đổi đến càng rộng lớn hơn, trực tiếp đem toàn bộ Chân Võ động thiên cái lồng phủ xuống. Ngay sau đó, chính là Diệp Phi đối Chân Võ động thiên đơn phương đổ sát. Theo Diệp Phi kiếm đạo ý cảnh mở rộng triển khai, toàn bộ Chân Võ động thiên phảng phất bị bao phủ tại một mảnh vô hình bên trong kiếm khí, không khí bên trong tràn ngập ngưng trọng mà kiểm chế bầu không khí. Những cái kia đã từng cao cao tại thượng Chân Võ động thiên đệ tử bọn họ, giờ phút này lại giống như trong gió thu lá rụng bị cắn quét, bị trà đạp. Sinh tử luân hồi. Âm thanh của Diệp Phi giống như thần trung mộ cổ, khuấy động nhân tâm. Một màn bức tranh nháy mắt trải rộng ra đến, bao phủ thiên địa, đem tất cả bị chạm diệt người đều chiếu rọi đi vào. Nháy mắt sau đó, kiếm quang như là thác nước chút xuống, chiếu sáng toàn bộ Chân Võ động thiên trên không. vô số kiếm ảnh như mưa rơi rơi xuống, chém về phía những cái kia nguyên bản đã lòng sinh tuyệt vọng chân võ động thiên tu sĩ. Mỗi nhất kiếm rơi xuống, đều kèm theo kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng, máu tươi vẩy ra, phản phất tại cái này thiên địa gian tấu vang lên một khúc bi thương chương nhạc. Chân võ lao tổ lúc này sớm đã mất đi chiến đấu ý chí. Hắn tại cái kia áp lực cực lớn bên dưới, thân thể giống như bị rút sạch khí cầu, mềm mềm ngồi liệt trên mặt đất. Cảnh tượng trước mắt làm hắn cảm thấy vô cùng tuyệt vọng. Mặt mũi nhăn nheo trên khuôn mặt toát ra thần sắc thống khổ. Phản phất giờ khắc này hắn giàn mua trên trăm vạn năm. Bên hai không ngừng quanh quẩn các đệ tử tiếng kêu thảm thiết, còn như tử thần nói nhỏ, tiếp cận nội tâm hắn chỗ sâu. Diệp Phi kiếm thế như hồng, tựa như một đầu nộ lòng, qua lại đám người bên trong, những nơi đi qua, sinh linh đổ thán. Những cái kia đệ tử của chân võ động thiên bọn họ, cứ việc liều mạng phản kháng, nhưng tại cỗ này không thể địch nổi kiếm đạo uy áp phía dưới, lại có vẻ như vậy bất lực. Diệp Phi khỏe miệng lộ ra một vệt lãnh khốc mỉm cười. Trong tay kiếm quang càng thần tốc, giống như lôi đình bạch phá hư không, mang theo vô tình quyết tuyệt. Kiếm quang tại trên không chợt lóe lên, liền đem thành trăm bên trên thiên nhân chạm tại dưới kiếm. Máu tươi như suối phun bắn ra, phát huy vô cùng tinh tế rơi tại mảnh này bị hủy diệt thổ địa bên trên, sau đó thẩm thấu vào đại địa phía dưới. Không! Chân võ lao tổ ham sâu tuyệt vọng, phát ra tan nát cõi lòng hò hét, thống khổ to lớn giống như mù mịt bao phủ hắn, bao phủ mảnh này thiên địa. Nhưng mà Diệp Phi kiếm thế cũng không vì vậy mà yếu bớt, ngược lại càng thêm kiên định. Diệp Phi khuôn mặt lạnh lùng, ánh mắt như lưỡi dao sắc bén. Hắn kiếm quang qua lại chân võ động thiên tu sĩ ở giữa, từng tiếng tuyệt vọng rên rỉ tại cái này mảnh thiên địa gian quanh quẩn, kèm theo máu tươi vẩy ra. Đệ tử của chân võ động thiên bọn họ giống như cắt đứt cánh hoa, nhộn nhịp rơi xuống. Những cái kia đã từng tại trong mắt người khác cao cao tại thượng tồn tại, giờ phút này lại như con kiến hôi không chịu nổi một kích, tùy ý Diệp Phi xâm lược. Trong mắt của chân võ lao tổ lóe ra vô tận tuyệt vọng cùng phẫn nộ. Trong lòng hắn âm thầm chửi mắng, tâm trạng như cuồng chiều lan lộn, nhưng mà đối mặt tình cảnh này, hắn đã vô lực tái chiến. Trong lòng chỉ còn lại như đau xoắn thống khổ. Đó là đối với chính mình bất lực tuyệt vọng, cũng là đối Diệp Phi cường đại lực lượng vô tận e ngại. Chân võ động thiên, hôm nay xóa tên. Diệp Phi ở trước mặt mọi người, còn như thiên thần hạ phàm. Kiếm quang tùy ý, thế không thể đỡ không có thể ngăn hàng. Vô số sinh mệnh tại dưới kiếm của hắn vẫn lạc, hóa thành từng mảnh đỏ tươi sát, bao phủ tại cái này mảnh hư vô thiên địa gian, giống như một hồi chưa từng có tuyệt hậu hạo kiếp. Cái này một trường giết chóc, giống như một chàng trước nay chưa từng có cuồng phong mưa to, vô tình cuốn sạch lấy chân võ độc tiên. Toàn bộ chân võ độc tiên, tràn đầy vết rách, đều là vết máu, tàn chi đoạn xương cốt khắp nơi đều có, thi cốt chồng chất như núi, huyết lưu thành hà ngưng tụ thành biển. Chương 545, khao một cái chính mình chương 545, khao một cái chính mình thiên địa gian. Cái kia một tiếng sau ngày hôm nay, thế gian lại không chân võ động tiên giống như cuối cùng thẩm phán, tại huyết sắc tràn ngập phế tích bên trên về tay không đãng, thật lâu không tiêu tan. Kiếm ý dần dần thu lại. Diệp Phi độc lập với núi thây phía trên huyết hải, võ đạo thể khí tức hùng hậu kéo dài, cùng mảnh này tử tịch chi địa tạo thành so sánh rõ ràng. Trên người hắn không nhiễm chân thế, phản phất vừa rồi trận kia đơn phương đổ sắt cũng không phải là hắn cách làm. Lại hoặc là nói, đến cảnh giới của hắn hôm nay, lao đi một cái bất hủ truyền thừa, đã như phủi nhẹ góc áo hạt bụi nhỏ bình thường. Gió nổi lên, mang theo nồng nặc tan không ra huyết tinh khí, thổi lất phất hắn trên trán tóc đen. Ánh mắt của hắn bình tĩnh đảo qua trước mắt thảm trạng. Đứt gãy binh khí cắm ở cháy xem trong đất, tàn tạ tinh kỳ trong gió bất lực chập chờn. Đã từng rộng lớn cung điện lầu các đã hóa thành tường đổ, nhất nhìn thấy mà giật mình. Là đống kia tích như núi thi thể, cùng với hội tụ thành suối, cuốn lượn chảy xuôi máu tươi. Chân võ lao tổ ngồi liệt tại cách đó không xa, hắn đạo tâm cùng nhục thân đều là đã triệt để sụp đổ. Hắn hai mắt trống rỗng nhìn qua tất cả những thứ này, bờ môi im lặng hít hít, liền gào thét khí lực đều đã hao hết. Truyền thừa vô tận tuế nguyệt cơ nghiệp, vô số môn nhân đệ tử tính mệnh, liền tại trước mắt hắn, bị một người nhất kiếm toàn bộ chôn vùi. Loại này tuyệt vọng, xa so với tử vong càng lớn. Diệp Phi cất bước, đạp lên vũng máu, chậm rãi đi tới trước mặt Trần Võ Lao Tổ. Tiếng bước chân tại bên trong tử tịch đặc biệt rõ ràng. Trần Võ Lao Tổ vẫn đủ con mắt giật giật, tập trung tại trên người Diệp Phi, ở trong đó không có hận, chỉ còn lại vô tận mở mịt cùng cô quạnh. Diệp Phi nhìn xuống hắn, ánh mắt lạnh nhạt như vạn cổ hàn băng. Hắn không có lại cho Trần Võ Lao Tổ cơ hội nói chuyện, chập ngón tay như kiếm, nhẹ nhàng điểm một cái. Một đạo nhỏ bé không thể nhận ra kiếm khí chui vào mi tâm của Trần Võ Lao Tổ. Vị này đã từng sừng sững tại chúng sinh đỉnh, quát tháo phong vân vô số tuế nguyệt chân võ động thiên lao tổ, thân thể khẽ run lên. Trong mắt một điểm cuối cùng tia sáng triệt để tiêu tán, đầu vô lực rủ xuống, khí tức đoạn tuyệt. Theo chân võ lao tổ vẫn lạc, toàn bộ thiên địa phát ra một tiếng gào thét. Thiên địa dị tượng không ngừng sinh ra. Đại địa có chút rung động, những cái kia tôn sùng chưa hoàn toàn sụp đổ ngọn núi ra tốc là úp, kích thích đẩy trời bụi mù. Giờ khắc này, thượng thương thế giới bên trong tất cả mệnh tiếp cảnh đều nhìn về vị trí của chân võ động thiên. Bọn họ từng cái ánh mắt thâm thúy, nhưng lại để lộ ra một vẻ nghiêm trọng. Lại có mệnh kiếp cảnh cường giả vẫn lạc. Thời đại này, thật chẳng lẽ muốn phát sinh cái gì vang dội cổ kim đại sự? 10 năm, khoảng cách bên trên một cái mệnh kiếp cảnh vẫn lạc vẫn là 10 năm trước. 10 năm đối với phàm nhân mà nói, có lẽ đã là rất dài một đoạn tuế nguyệt. Nhưng đối với thọ nguyên mấy chục vạn năm, thậm chí là mấy trăm vạn năm tu luyện chi nhân đến nói, gần như ngang nhau tại trong nháy mắt. Nhưng lại tại đây cơ hồ ngang nhau tại trong nháy mắt thời gian, liền vẫn lạc hai vị mệnh kiếp cảnh. Đại thế đem thay đổi, về sau cũng không biết còn sẽ có bao nhiêu mệnh kiếp cảnh chết oan chết uổng. Có giỏi về đúng dịp đoạt thiên cơ người muốn dự báo tương lai. Nhưng khi hắn muốn nhìn trộm thiên cơ thời điểm, lại bị phản vệ, trực tiếp há miệng liền nôn một ngụm lớn máu tươi, cả người khí tức bị mị, giống như là một nháy mắt giản mua vô tận tuyến nguyệt. Lớn nhân quả người, hắn muốn nhìn trộm thiên cơ, có thể vẹn vẹn nhìn thấy tương lai một góc, liền để hắn không chịu nổi cái này một góc nhân quả chi lực, để hắn bị phản vệ. Tại cái này tương lai một góc bên trong, hắn vẹn vẹn nhìn thấy tình cảnh như vậy hình ảnh. Một cái bóng lưng sừng sững tại phía trên thời gian trường hạ. Trước người hắn một mảnh hỗn độn, phía sau hắn một mảnh hư vô. Còn lại cái gì cũng không có thấy rõ đến. Nếu biết rõ, hắn nhưng là một vị mệnh kiếp cảnh cường giả. Cho dù là nhìn trộm một vị khác mệnh kiếp cảnh, cũng không có khả năng gặp phải như vậy nghiêm trọng như vậy phản vệ. Càng không khả năng vẹn vẹn nhìn thấy cái này tương lai một góc. Xem ra, thượng thương thế giới thật muốn có lớn chuyện phát sinh. Chân võ động tiên bị diệt thông tin rất nhanh truyền ra. Tất cả mọi người kinh nghi bất định, nhộn nhịp suy đoán. Cũng không biết chân võ động tiên đến tột cùng là bị người nào tiêu diệt. Mặc dù ngoài miệng mỗi người nói một điều, nhưng càng nhiều người nội tâm kỳ thật đã có đáp án. Thái huyền động tiên, Diệp Lăng tiên. Bởi vì gần nhất chỉ có Thái huyền động tiên cùng chân võ động tiên phát sinh xung đột. 10 năm trước, cũng là cái này Diệp Lăng tiên, một người nhất kiếm, lẻ loi một mình đem chân võ động tiên quấy làm cho lòng trời lở đất. Căn theo tin đồn, cái kia mệnh kiếp cảnh lão tổ cũng là bị Diệp Lăng tiên chỗ chạm diệt. Nếu như cái này Diệp Lăng Tiên thật có năng lực chém giết một vị mệnh kiếp cảnh, như vậy chân võ động tiên hủy diệt ở trong tay của hắn cũng không có như vậy kỳ quái. Theo thông tin càng truyền càng nhiều, rất nhanh mọi người liền cho ra một cái kết luận. Chân võ động tiên chính là bị Diệp Lăng Tiên hủy diệt. Mọi người ra kết luận về sau, lại đối Thái Huyền động tiên có một lần nữa dò xét. Cái này Thái Huyền động tiên thật là thâm tàng bất lộ, ai trên mặt nổi cũng liền Thái Huyền lão tổ một cái mệnh kiếp cảnh. Trên thực tế, vậy mà ẩn giấu đi một vị khác không xác định có phải là mệnh kiếp cảnh, nhưng ôm có năng lực chém giết mệnh kiếp cảnh cái thế cường giả. Diệp Lăng Tiên cái tên này đã sớm không phải lần đầu tiên huyên náo xôn xao. Vô luận là nghịch thiên chiến giáp, vẫn là thập thần cung nội tình, đều đủ để mọi người bạn phần ngấp nghé. Nhưng hôm nay lại chuyển ra chân võ động tiên bị Diệp Lăng Tiên tiêu diệt tin tức này. Nguyên bản những cái kia ngấp nghé người bây giờ còn muốn có ý đồ gì phía trước, liền muốn trước ước lượng một chút chính mình, có thể hay không chịu nổi hậu quả của việc làm như vậy. Để tránh đi chân võ động tiên góp chân. Nhưng còn có một số nhỏ nội tình siêu nhiên vật ngoại động tiên phúc địa nắm lấy không giống ý nghĩ. Hắn đám đó nghĩ cái gì là, cái này Diệp Lăng Tiên quá mức vị tiên, đã có thể đối với bọn họ địa vị tạo thành uy hiếp. Bây giờ nếu là không đem bóp chết tại dao động trong rổ, đợi một thời gian, đợi hắn chân chính trưởng thành, há còn có bọn họ nơi sống yên ổn. Bọn họ tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào dao động bọn họ địa vị. Bên trong Thái Huyền động tiên, chư vị trưởng lão còn có Thái Huyền lão tổ nghe đến tin tức này về sau, tất cả đều là vừa mừng vừa sợ. Bây giờ chân võ động tiên bị diệt, ngắn bên trong thời gian, sẽ không có người lại uy hiếp bọn họ Thái Huyền động tiên. Có thể càng kinh ngạc chính là, Diệp Phi lại có năng lực diệt toàn bộ chân võ động tiên. Chẳng lẽ vẹn vẹn dựa vào cái kiêu lịch tiên chiến giáp? Đối với cái này, tất cả mọi người vẫn là duy trì thái độ hoài nghi, nhất là Thái Huyền lão tổ. Hắn biết sự tình tuyệt đối không có đơn giản như vậy. Liên tại mọi người như cũ kinh nghi bất định, lòng còn sợ hai thời điểm, lại một cái kình bạo thông tin truyền đến, giống như một cái quả bom nặng ký nổ tung đồng dạng. Nghe nói cái này Diệp Lăng Thiên là được đến chân võ phá không kiếm tán thành, dựa vào cái này chân võ phá không kiếm mới hoàn toàn hủy diệt chân võ động tiên. Càng thêm kình bạo chính là, nghe nói cái này Diệp Lăng Thiên đã trở thành đương đại kiếm thần. Bởi vậy mới có thể thu được chân võ phá không kiếm tán thành. Cái này tin tức ngầm cũng không biết là từ đâu truyền ra tới. Tóm lại càng chuyển càng mơ hồ. Chân võ động tiên truyền thừa chí bảo, chân võ phá không kiếm. Diệp Lăng Tiên tấn thăng đương đại kiếm thần. Những chuyện này làm sao lại để người có chút không dám tin tưởng đâu? Cái này cũng quá giả a. Chân võ động tiên có một kiện cực nghệ hậu thiên đạo binh, đó cũng không phải cái gì bí mật, mà còn đã có trăm vạn năm không có người thu hoạch được chân võ phá không kiếm công nhận, cái này cũng là mọi người đều biết sự tình, chỉ bất quá đều là ngầm hiểu lẫn nhau mà thôi. Chỉ có chân võ động tiên chính mình cảm thấy người ngoài căn bản không biết chuyện này. Bây giờ nói Diệp Lăng Tiên thu hoạch được chân võ phá không kiếm tán thành, quỷ mới sẽ tin tưởng đâu. Đến mức Diệp Lăng Thiên tấn thăng đương đại kiếm thần, chuyện này càng là cách thiên đại phổ. Kiếm thần, đây chính là sừng sững ở trên đỉnh thế giới tồn tại. Phóng nhãn toàn bộ thượng thương thế giới, mới có bao nhiêu cái kiếm thần? Cái này Diệp Lăng Thiên mới bao nhiêu lớn nhân kỷ? Hắn mới cái gì tu vi? Hắn làm sao có thể liền thành kiếm thần? Càng nhiều người cho rằng, Diệp Phi có năng lực hủy diệt chân võ động thiên, hoàn toàn liền là dựa vào cái kiêu lịch thiên chiến giáp. Nếu không căn bản không có khả năng hủy diệt một phương động thiên phúc địa, dù cho hắn là vạn cổ duy nhất thập thần cung nội tình cũng không được. Xa nhớ ngày đó, Chân Võ Động Thiên vì tản thập thần cung nội tình chuyện này thời điểm, còn đem hồn đăng ngược dòng tìm hiểu hình ảnh đem ra công khai. Không ít người nhớ mang máng, Diệp Lăng Thiên chém giết Chân Võ thiếu tổ thời điểm, liền đã bị bức bách đến vận dụng thập thần cung toàn bộ nội tình. Nếu biết rõ Chân Võ thiếu tổ bất quá phản hư cảnh tu vi, giết một cái phản hư cảnh liền muốn vận dụng tất cả nội tình, nói hắn không là dựa vào nghịch thiên chiến giáp mới có thể hủy diệt Chân Võ Động Thiên, ai sẽ tin? Giờ phút này, bên trong thương khung chiến hạm, Diệp Phi tu luyện lâu như vậy, một đường đều quá khổ quá mệt mỏi. Bây giờ hắn, tính toán thật tốt ban thưởng một chút chính mình. Dù sao chuyện của ngoại giới, hắn tạm thời cũng không cần lo lắng. Hắn cố nhân bây giờ đều bình an vô sự, cũng có riêng phần mình an bài cùng kế hoạch, không cần hắn qua lo lắng nhiều. Đến mức những cái kia xôn xao lưu ngôn phỉ ngữ, Diệp Phi căn bản liền sẽ không để ý. Diệp Phi chỉ để ý thật tốt khen thưởng chính mình, vung lòng một chút chính là. Dưới sự chỉ đạo của Tiểu Yêu Tinh, Diệp Phi học được dùng đài điều khiển màn hình quét video ngắn. Vốn chỉ là muốn đổi thời gian, thật tình không biết lại làm cho Diệp Phi đã phát ra là không thể ngăn cản. Tất cả những thứ này để Diệp Phi cảm giác được trước nay chưa từng có mới lạ. Nhưng nội tâm hình như lại có một cố không hiểu cảm giác quen thuộc, tốt như chính mình đã từng thật trải qua một màn này giống như. Hình ảnh bên trong từng cái xinh đẹp nữ tử mặc lớn mật, không ngừng chập chờn dáng người, làm điệu làm bộ, để người huyết mạch phấn trương, cách nhìn không chuyển mắt. Trong đó còn có một chút nữ tử mặc, cùng nữ đế nói tới cái gì kia, tình cảm cái gì áo cực kỳ tương tự. Ngay sau đó, ánh mắt Diệp Phi rơi vào trong màn hình một cái góc. Một cái ghi chú là, thầy giáo vỡ lòng văn kiện bên trong. Hắn hiếu kỳ dùng tay điểm mở. Sau đó liền nhìn thấy để hắn cả đời khó quên một màn. Một bên tiểu yêu tinh còn có chút hăng hái giải thích nói. Nói trước đây Diệp Phi, liền thích một bên xem xét thầy giáo vỡ lòng giáo trình, một bên để nàng hầu hạ. Mặc dù Diệp Phi nghĩ thầm có vô sỉ như vậy sao? Có thể vẫn còn có chút lòng ngưỡng ấy, cũng muốn nếm thử một phen. Nhưng cuối cùng vẫn là chế trụ nội tâm xúc động ý nghĩ. Tiếp xuống rất dài một đoạn thời gian, Diệp Phi đều đang cải video ngắn đuổi thời gian, thỉnh thoảng thưởng thức một phen vỡ lòng giáo trình. Khó được buông lỏng, để Diệp Phi vô cùng hài lòng. Cảm giác cả người vô cùng thoải mái. Đó cũng không phải bởi vì nữ đế rời đi về sau, Diệp Phi không có người giám sát liền bắt đầu bẻ nát. Tại phía trên tu luyện, kỳ thật Diệp Phi một khắc cũng không có buông lỏng. Tiên đạo thể vẫn còn tại âm dương tạo hóa tháp tam tầng bên trong tu luyện. Thôn vệ chân võ động thiên vô số cường giả, tiên đạo thể cũng từ đạo tam cảnh tăng lên tới thiên nhân cảnh. Thành là mạnh nhất một cái. Mà võ đạo thể, Diệp Phi là thật không dám lại tiếp tục tu luyện, bởi vì hắn đã đến đạo hư cảnh đỉnh phong, khoảng cách thiên nhân cảnh bèn bèn một bước ngắn. Hắn từ đầu đến cuối đều không có quên nữ đế nhắc nhở, để hắn hướng về võ đạo con đường đi thẳng đi xuống, khai sáng ra độc thuộc về võ đạo cảnh giới cao hơn, mà không đi trước khi đi người đi qua đường. Nếu là võ đạo thể trực tiếp bước vào thiên nhân cảnh, cuối cùng con đường vẫn là muốn trở về tiên đạo, liền không cách nào lại khai sáng ra võ đạo cảnh giới cao hơn. Nhưng muốn khai sáng ra võ đạo phía sau cảnh giới, nói nghe thì dễ. Cho đến nay, Diệp Phi cũng chỉ bất quá có một chút mặt mày mà thôi. Khoảng cách chân chính khai sáng, sợ rằng còn có một quãng đường rất dài muốn đi. Đây cũng không phải là một sớm một chiều liền có thể làm được. Bởi vậy Diệp Phi cũng không có quá tận lực đi bức bách chính mình, để tránh nóng đội, sự tình đến phản. Bây giờ việc cấp bách, vẫn là muốn tăng lên cảnh giới của nhân đạo thể. Nhân đạo cửu cảnh, chỉ là tương đương với võ đạo thần cung cảnh. Thực sự là quá yếu. Xem ra muốn càng nhanh tăng lên cảnh giới của nhân đạo thể. Chỉ có thể trọng thao cửu nghiệp, sử dụng giá nhất biện pháp. Chương 546, trọng thao cửu nghiệp, cảm ngộ nhân sinh. Chương 546, trọng thao cửu nghiệp, cảm ngộ nhân sinh. Thương Lan Thiên, Vân Lam Thành, Thành Tây, An Minh Hạng. Ngõ hẻm này cũng không lớn, hai bên phần lớn là chút kinh doanh hương đến hàng mã, áo liệm cờ bảy lao phô. Ngày bình thường không coi là náo nhiệt, nhưng cũng luôn có như vậy mấy phần nhân gian yên hỏa lắng đọng khí tức. Chỉ là cái này yên hỏa khí cùng nơi khác rượu thịt ồn ào náo động khác biệt, nó mang theo một loại đặc thù trầm tĩnh cùng ý lạnh, phảng phất thời gian tại chỗ này đều đi chậm rãi chút. Sợ đã quấy rầy cái gì? Gần đây, cuối ngõ hẻm, một nhà để đó không dùng thật lâu cửa hàng lặng yên đổi bảng hiệu. Màu lót đen biển gỗ, thượng tư ba cái màu xám bạc chữ lớn, quan tài phô. Mở chính là quan tài phô. Mới tới chủ cửa hàng là người trẻ tuổi, nhìn qua chừng 20 răng dấp, người này không là người khác, chính là nhân đạo thể Diệp Phi. Giờ phút này, hắn mặc một thân giặc hồ đến hơi trắng bệnh màu xanh áo vải, thân hình vòn dài, diện dung không tính là tuấn lãng, lại dị thường sạch sẽ thanh tú. Nhất là cặp kia thâm thúy con mắt, hoàn toàn không có có người tuổi trẻ nên có tinh thần phấn chấn, chỉ có một mảnh không hề bận tâm bình tĩnh. Hắn hoa 3 ngày thời gian, đem trong cửa hàng bên ngoài quét sạch sẽ, không có nhận người cộng tác, tất cả tự thân đi làm. Cửa hàng không lớn, nửa bộ phận trước trưng bày mấy cái đã đánh tốt quan tài, dùng tài liệu không tinh quý báu, nhưng làm công cực kỳ khảo cứu, cạnh góc rèn luyện được bóng loáng như gương, chuẩn mao kín kẽ, lộ ra một cỗ bình thường thợ thủ công khó có hòa hợp vật bị. Bộ phận sau thì kiêm làm công xưởng, chất đống chút vật liệu gỗ, tản ra gỗ thông, bách mục cùng một loại không biết tên, mang theo kham khổ tức giận vật liệu gỗ hỗn hợp hương vị. Nhà hàng xóm đối với vị này mới tới, không khỏi có chút nghị luận. Dù sao, làm chuyện kinh doanh này phần lớn là chút đã có tuổi, nhìn thấu sinh tử lão giả. Như Diệp Phi như vậy tuổi trẻ, đúng là hiếm thấy. Diệp Phi cũng không để ý tới mọi người nghị luận, chỉ là ngồi tại gần cửa sổ tấm kia cũ đầu trên ghế, cầm trong tay một khối gỗ cùng đao khắc. Hứng hờ mài giũa cái gì, ánh mắt thỉnh thoảng lướt qua trên đường thưa thớt người đi đường, giống như là đang suy tư cái gì, nhưng rất nhanh lại tiếp tục trong tay bên trong công tác. Một ngày này, bên cạnh một vị cao tuổi lão mục tượng chân bá, đưa tới một bình chính mình ngưỡng rượu đế. Tính toán cùng Diệp Phi quen thuộc quan hệ. Dù sao đều là hàng xóm láng giềng, ngẩng đầu không thấy túi lầu gặp. Nói không chừng về sau có chuyện gì còn muốn tìm Diệp Phi hỗ trợ đâu. Liền giống như chính mình đột nhiên cưới hạc đi Tây Phương, còn trông cậy vào Diệp Phi giúp hắn xử lý mạch sự nhất điều lòng đầu. Nếu là quan hệ tốt, nói không chừng giá cả còn có thể đánh gãy. Diệp tiểu hữu, ngươi tay người này, hình như không bình thường a. Trần Bá sở lấy cái kia quan tài bóng loáng đường vòng cùng, trong mắt tràn đầy tán thưởng. Lão giả ta làm cả một đời thợ mộc, cũng không làm được loại này tinh tế làm công, giống như tự nhiên mà thành, hình như nó vốn là nên là cái dạng này. Diệp Phi dương mắt, trên mặt lộ ra một tia cực kỳ nhạt tiểu ý, cho Trần Bá châm bát rượu. Trần Bá qua khen, kiếm miếng cơm ăn. Nói đùa, đây chính là chén cơm của mình. Chính mình còn trông cậy vào cái này ăn cơm đâu. Diệp Phi bây giờ đã là nhân đạo cửu cảnh, tương đương với võ đạo thần cung cảnh. Theo đạo lý đến nói, sớm nên không cần ăn mới là. Có thể cái này nhân đạo thể lại vô cùng kỳ quái, không chỉ muốn ăn, mà còn sức ăn còn vô cùng lớn. Không ăn một bữa, đói đến sợ. Mà còn không quản Diệp Phi ăn bao nhiêu thứ, tựa hồ đối với tu luyện cũng không có trợ giúp gì, hoàn toàn không thể tăng lên mặc cho tu vi thế nào. Nhưng chỉ cần không ăn một bữa, liền toàn thân khó chịu, cảm giác tu vi liền muốn mất ổn, đạo tâm sụp đổ cảnh giới rơi xuống đường đạm. Cái này loại cảm giác theo tu vi càng ngày càng cao lại càng ngày càng rõ ràng. Để Diệp Phi liền cảm giác chính mình là cái thùng cơm đồng dạng. Người này, không dễ lăn lộn a. Trần Bá uống một ngụm rượu, thở dài. Ngươi người này gặp đều là thương tâm người, nghe đều là đứt ruột sự tình, ngươi tuổi tác, nghĩ như thế nào làm cái này? Diệp Phi nghe vậy, ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa, đầu hẻm một cây hoè già chính rút ra xanh nhạt mầm non, cùng cái này đầy đường nặng mộ chi khí không hợp nhau. Chỉ là, nghĩ kiếm miếng cơm ăn, cũng sẽ không đừng tay nghề. Hắn nói khẽ, giống như là tại trả lời, lại giống là tại tự nói. Cái này để Diệp Phi không khỏi hồi tưởng lại Lý Lao Đầu. Lúc trước chính là Lý Lao Đầu truyền thụ cho hắn một thân bạch sự nhất điều long. Có thể cái này Lý Lao Đầu mà lại có chút không đáng tin cậy, cũng không biết hắn là cố ý, còn là cố ý không cẩn thận. Thỉnh thoảng thường xuyên sẽ thất thủ, sau đó bị người đánh ra ngoài cửa. Nghĩ tới đây, Diệp Phi trong đầu hồi tưởng lại một cái hình ảnh. Hai người một chó. Mỗi khi Lý Lao Đầu lúc thất thủ, Lý Lao Đầu chạy trước tiên, sau đó là Đại Hắc Cẩu, cuối cùng là Diệp Phi. Về sau, là Đại Hắc Cẩu phía trước nhất, sau đó là Lý Lao Đầu, cuối cùng là Diệp Phi. Lại sau đó, là Diệp Phi cùng chó chạy trước tiên. Lý Lao Đầu tại cuối cùng. Tuế Nguyệt vội vàng, Diệp Phi lại lần nữa bỗng nhiên thu tay, phát hiện phía sau mình đã sớm không có một ai. Tuế Nguyệt trêu người a lại lần nữa hồi tưởng lại một màn này, Diệp Phi không tự chủ được si mê nở nụ cười. Hắn nội tâm rất có cảm xúc, hình như lại có không giống cảm ngộ. Chính mình tu vi nhân đạo cửu cảnh, cũng tại giờ khắc này xúc động đống lúc đích. Mặc dù không có đột phá, nhưng cũng có ba động. Trần Ba thấy được Diệp Phi cái này dáng dấp, trong tươi cười có một cỗ Tuế Nguyệt tang thương khí tức. Liền biết, hắn hẳn là xúc cảnh sinh tình, nhớ lại một vị nào đó cố nhân. Hắn rất tức thời, liền không hỏi nhiều, trực tiếp đổi chủ đề, cho chuyện lên Vân Lam thành biệt vặt, nhà ai lão gia làm thọ, đầu nào đường phố mới mở tiểu lâu. Diệp Phi phần lớn chỉ là nghe lấy, thỉnh thoảng gật gật đầu, không hề nói chen vào. Đưa đi Trần Bá, trong cửa hàng lại khôi phục loại kia gần như ngưng trệ yên tĩnh. Thần sắc của Diệp Phi thay đổi đến đạm mạc, là hoàn toàn không có một tia cảm xúc cái chủng loại kia lạnh nhạt. Không phải là bởi vì cái khác, hắn liền là đơn thuần đói bụng. Khai trương mấy ngày, môn đình lạnh nhạt, hắn một đơn sinh ý đều không có làm thành, lại tiếp tục như vậy, sợ rằng liền bị chết đói. Bất quá, đây cũng tại Diệp Phi dự đoán bên trong. Cái này thành trì chính là phạm nhân thành trì, lại không lớn. Toàn bộ thành trì cũng liền khoảng mấy ngàn người. Tổng không đến mức hắn mỗi ngày đều có sinh ý làm a. Nếu là mỗi ngày đều có sinh ý, cái kia vấn đề liền rất lớn. Mấy ngày một buổi chiều, một thân ảnh tại quan tài phô cửa ra vào chủ trừ rất lâu, rốt cục vẫn là run rẩy bước qua cánh cửa. Đó là một cái gầy như que tuổi lão nhân, mặc va chẳng vá đụt vải xám áo ngắn, thân thể còn xuống giống một cây cung. Trên mặt che kín khe danh nếp nhăn, ánh mắt vẫn đủ, đều là Tuế Nguyệt vết tích. Trưởng quỹ lão nhân âm thanh khô khốc khàn khàn, ta muốn nhìn xem quan tài. Diệp Phi thả ra trong tay bao khắc, đứng lên, cũng không lộ ra mảy may khắc thường thần sắc, chỉ là bình tĩnh hỏi, cho ai dùng? Cho ta khuê nữ. Lao nhân túi đầu xuống, thô ráp ngón tay gấp siết chặt góc áo. Nàng không có chịu nổi không có con dư thừa tự thuận. Nhưng Diệp Phi cũng đã từ lão nhân trên thân cái kia đậm đến tan không ra bi thương cùng trong tử khí. Nhìn thấy dạng này một cái hình ảnh, lâu dài ốm đau sập thiếu nữ, bần hàn nhà lão nhân khắp nơi khẩn cầu không cửa tuyệt vọng. Cùng với cuối cùng cái kia băng lãnh, thân thể nhỏ nhỏ, sinh lão bệnh tử, nhân quả theo về, mời tới bên này. Sắc mặt Diệp Phi không có quá nhiều cảm xúc ba động. Thường thấy sinh tử hắn đã sớm chết lặng, có thể hắn lại không thể không tiếp tục làm người này. Dù sao sinh ly tử biệt thời điểm, nhân quả hồng trần lực lượng là nồng nặc nhất, nhất là thời điểm thịnh vượng. Dù sao cũng so Diệp Phi chính mình đi lung tung lắc lư cảm nộ phải nhiều. Dẫn lão nhân hướng đi cửa hàng một bên, nơi đó để đó mấy cái kích thước hơi nhỏ, dùng tài liệu cũng càng bình thường quan tài. Lão nhân cẩn thận từng ly từng tí sờ lấy quan tài, giống như là đang nuốt ve ngủ say nữ nhi gò má. Hắn hỏi vài câu giá tiền, âm thanh càng ngày càng thấp. Cuối cùng, hắn chỉ hướng trong đó nhất mỏng, làm công thô ráp nhất, rẻ nhất một cái gỗ thông quan tài, liền cái này a. Hắn từ trong ngực lấy ra một cái cũ nát túi tiền, đổ ra bên trong tất cả tiền đồng, lại tăng thêm một chút tán thoái ngân giác, một cái đếm lấy, đắp ở bên cạnh trên quầy. Động tác kia chậm chạp mà trịnh trọng, phản phất tại thanh toán chính mình cả đời tích góp. Trưởng quỹ, ngài một chút, nhìn đủ không? Lão nhân ngẩng đầu, trong mắt mang theo một tia cầu xin chờ mong. Ánh mắt của Diệp Phi đảo qua đống kia hiển nhiên không đủ tiền, lại rơi vào lão nhân cặp kia bởi vì trưởng kỳ lao động mà biến hình, che kín vết chai trên tay. Hắn trầm mặc chỉ chốc lát, sau đó nhẹ nhàng gật đầu, đủ rồi. Lão nhân sửng sốt một chút, vận đục ánh mắt lóe lên một tia không dám tin, lập tức liền như chút được gánh nặng cảm kích, hắn liên tục không lưng, cảm ơn trưởng quỹ, cảm ơn ngài. Ngài là người tốt Diệp Phi nghiêng người tránh đi, chỉ là nói, ngày mai liền có thể đến lấy. Lão nhân thiên ân vạn tạ đi, bóng lưng tại sau giờ ngọ dưới ánh mặt trời, lộ ra càng thêm nhỏ gầy linh linh. Liên tại lão nhân mới vừa đi ra ngoài cửa thời điểm, các loại Diệp Phi gọi lại lão nhân, để ra người thần sắc nhoáng một cái, còn tưởng rằng Diệp Phi là cảm thấy tiền quá ít, muốn đổi ý thật tình không biết. Diệp Phi lại nói, ngươi là ta khách hàng đầu tiên, đưa ngươi quản linh cứu và mai táng phục vụ dây chuyền. Sau đó lại bồi thêm một câu, định cho khuê nữ ngươi một cái phong quang đại táng. Lão nhân kém chút liền khóc muốn cho Diệp Phi quỳ xuống. Người đầu bạc tiễn người đầu xanh, vốn là nhân gian khó khăn nhất, hắn cũng muốn cho khuê nữ của mình phong quang đại táng, làm sao xấu hổ trong túi dốc tuyết. Cử động của Diệp Phi, huyền nếu để cho hắn ngàn vạn trong khổ nạn một tia an ủi. Lão nhân đi rồi, Diệp Phi đi đến đống kia tiền phía trước, trầm mặc nhìn xem. Những này tiền đồng còn mang theo giả thân thể người nhiệt độ, cùng một loại không cách nào nói cay đắng. Hắn cũng không cảm thấy thương hại, đây chẳng qua là một loại quá mức nông cạn cảm xúc. Hắn cảm nhận được, là một loại càng thâm ảo hơn đồ vật. Một loại tại trong tuyệt cảnh y nguyên dãy rủa lấy muốn duy trì cuối cùng thể diện chấp nhất. Một loại nguồn gốc từ sinh mệnh bản năng trách nhiệm cùng thích, cho dù nó như vậy hèn mọn. Theo cảnh giới không ngừng tăng lên, Diệp Phi nhìn thấy sự vật cùng cảm nhận được sự vật cũng khác nhau rất lớn, hắn thở dài một tiếng. Thu hồi tiền, đi đến chiếc kia chọn lựa gỗ thông quan tài phía trước. Quan tài thô ráp, bằng gỗ rời rạc. Hắn duỗi ra ngón tay, dọc theo nắp quan tài biên giới chậm rãi bước qua. Đầu ngón tay lướt qua, cái kia nguyên bản thô ráp vật liệu gỗ, tựa hồ thay đổi đến tinh tế một chút. Một loại cực kỳ nhạt, như có như không an bình khí tức, dung nhập trong đó. Vụ làm ăn đầu tiên thành. Tối nay nên ăn cái gì đâu? Quả nhiên, người tại lúc đói bụng, chỉ có một cái phiền não. Đó chính là như thế nào tìm ăn. Tại no bụng đủ về sau, liền sẽ có vô số phiền não. Cái này không, Diệp Phi cũng còn chưa ăn no đâu, liền bắt đầu muốn phiền não nên ăn cái gì. Chương 547, kiếm thần đạo ẩn. Chương 547, kiếm thần đạo ẩn. Ngày kế tiếp, trời mới vừa tờ mở sáng, sương sớm còn chưa tan đi tận. Diệp Phi liền đã đứng dậy, mở ra trải cửa. Hắn không có lập tức bắt đầu xử lý chiếc kia gỗ thông quan tài, mà là như thường quét dọn, lau, sau đó đem những cái kia chế tạo quan tài công cụ từng cái triển khai. Gần tới buổi trưa, ngày hôm qua cái kia lão nhân lại tới. Hắn đổi một thân hơi sạch sẽ chút cũ áo, nhưng giữa lông mày vẻ vải cùng bi thương càng đậm. Phía sau hắn còn đi theo hai cái nam tử trẻ tuổi, xem bộ dáng là mời đến nhất quan tài. Trưởng quỹ lão nhân âm thanh khàn giọng, đưa qua một cái vải thô bọc nhỏ. Đây là ta khuê nữ khi còn sống thích nhất một đầu dây buộc tóc, có thể hay không? Có thể hay không cực khổ ngài điều khiển, đặt ở trong quan tài, để nàng mang theo đi. Đó là một đầu cởi sắc dây buộc tóc màu hồng, biên giới đã rợn cả lông, lại rửa đến rất sạch sẽ. Diệp Phi tiếp nhận, nhẹ gật đầu, không hỏi nhiều cái gì. Có thể. Hai canh giờ về sau, Diệp Phi hoàn thành bạch sự nhất điều lòng, là lao nhân khuê nữ hạ táng. Đệ nhất đơn xin ý, thuận lợi hoàn thành. Buổi chiều, trong cửa hàng tới vị thứ hai khách nhân. Cùng ngày hôm qua bần hàn đau khổ khác biệt. Vị khách nhân này mặc tơ lụa trường sam, bên hông rơi ngọc bội, đi theo phía sau cái gã sai vặt, phái đoàn mười phần. Chỉ là hắn sắc mặt đạm đạm, hai đầu lông mày bao phủ một cỗ đuổi không tiêu tan u ám chi khí. Trưởng quỹ, người nơi này tốt nhất quan tài là cái kia cửa ra vào. Người vừa tới lên tiếng, âm thanh mang theo một loại tận lực nâng cao ngạ mạn, lại khó nén màu lót phù phiếm, còn có cái kia tranh chua tướng mạo. Diệp Phi trừng mắt lên, ánh mắt tại trên mặt hắn dừng lại một cái chớp mắt. Tại trong cảm nhận của hắn, trên người người này dương khí suy bại, tử khí quấn quanh, giống như là bị cái gì âm tà đồ vật xâm nhiễm đã lâu, đã là bệnh nguy kịch. Mà sau người gã sai vặt, càng là ấn đường biến thành màu đen, khí tức yếu ớt, hiển nhiên cũng chịu ảnh hưởng. Nhưng Diệp Phi chỉ là nhìn thấu không nói toạc, cũng không có quản việc không đâu. Dù sao, sinh tử tư mệnh, tôn trọng hắn người vận mệnh. Tốt nhất, Diệp Phi chỉ hướng cửa hàng tận cùng bên trong nhất, một cái dùng tài liệu nặng nghề, sơn mặt đen nhánh sáng loáng quan tài, âm trầm mục, chấn hồn an phách. Cố quan tài kia là hắn mới tới lúc, tiện tay dùng một khối ngẫu nhiên được đến vật liệu gỗ đánh chế, đối với phàm nhân mà nói, xác thực được cho là cực phẩm. Người giàu có kia ánh mắt sáng lên, tiến lên xoa xoa quan tài, xúc tu một mảnh ôn nhuận lạnh bớt, lại để hắn bực bội tâm tư đều ôn hòa mấy phần. Tốt, quả nhiên là đồ tốt. Bao nhiêu tiền, ta muốn. Thiên kim. Diệp Phi báo ra một con số. Diệp Phi cũng là nhìn dưới người đồ ăn đĩa, khó được gặp phải một cái dê béo, không làm thịt thì phí. Hắn không làm thịt, người khác cũng sẽ làm thịt. Dù sao đối phương cũng nhanh muốn không còn sống lâu nữa, liền làm chính mình phát thiệt tâm, cứu tế một cái chính mình. Người giàu biến sắc, hiển nhiên cảm thấy quá đắt. 1.000 kim. Dù cho hắn được cho là giàu có, nhưng lập tức lấy ra thiên kim, cũng để cho hắn có chút thì đau. Nhưng nhìn một chút quan tài, do dự một phen, hắn lại cắn răng, tốt. Liền nó. Bất quá, ngươi phải cho ta khắc lên phúc thọ toàn bộ về 4 chữ, muốn mạ vàng. Diệp Phi lại lắc đầu, không khắc chữ. Cái gì? Người giàu sững sờ, lập tức cả giận nói, ngươi mở quan tài phô, khắc chữ không phải chuyện thường. Làm sao lại không thể khắc? Ngươi có chỗ không biết, cái này một dị thường kiên cố, có thể ngàn năm bất hủ, vạn năm bất hủ. Muốn ở phía trên khắc chữ, cũng không phải một chuyện đơn giản. Diệp Phi đột nhiên lại giọng nói vừa chuyện, phải thêm tiền. Người giàu có kia bất đắc dĩ, hận không thể muốn lên đi bóp chết Diệp Phi. Trong lòng tự nhủ nào có người dạng này ngay tại chỗ lên giá. Mua quan tài đưa khắc chữ, đây không phải là không thể bình thường hơn được sao? Nhưng hắn lại nghĩ đến nghĩ, hắn đã tìm khắp toàn bộ thành trì quan tài phô, cũng chỉ có Diệp Phi nơi này có âm trầm một quan tài. Đành phải hợp lực coi như thôi, thử. Mà thôi, nhiều cho ngươi 200 kim, ngày mai mặt trời lặn phía trước cho ta đưa đến phủ. Hắn lưu lại 1.200 kim cùng địa chỉ về sau, vênh báo tự gấp đi. Diệp Phi nhìn hắn bóng lưng, ánh mắt khẽ nhúc đích. Chuyên môn là đến chọn âm trầm một sao. Xem ra người này phía sau là có người chỉ điểm. Sau lưng của hắn chỉ điểm người có ít đồ, nhưng không nhiều. Cái này cửa ra vào âm trầm một quan, thật có chấn hồn an phép hiệu quả. Có lẽ có thể tạm thời áp chế trong cơ thể hắn tà khí, chỉ hoãn mấy ngày tính mệnh, nhưng chung quy là trị ngọn không trị gốc. Người này tử khí đã sâu tận xương thủy, không tầm thường thủ đoạn có thể giải. Sinh và tử, nghèo cùng giàu, tại cái này quan tài trước mặt, ngược lại thật sự là ngang hàng. 3 ngày không khai trương, khai trương ăn 3 năm. Có cái này 1.200 kim, Diệp Phi lần này không cần vì lấp đầy bụng mà phát sầu. Hắn bây giờ nên phát sầu, là như thế nào tại thay đổi một chỗ phía trước, đem cái này 1.200 kim hoa rơi. Sầu a. cái này muốn làm sao hoa a? Lúc chạm vào tối, Diệp Phi đang chuẩn bị đóng cửa, một cái thân ảnh nhỏ gầy tại cửa ra vào thò đầu ra nhìn. Là cái 8-9 năm tuổi tiểu ăn mày, tóc loạn như cỏ ổ, trên mặt hắc nhất đạo bạch nhất đạo, chỉ có một đôi mắt phát sáng đến kinh người, cảnh giác cùng hiếu kỳ. Nàng nhìn chằm chằm trong cửa hàng quan tài, lại nhìn xem Diệp Phi, tựa hồ có chút sợ hãi, lại bỏ không được rời đi. Diệp Phi nhìn hướng nàng. Tiểu ăn mày giật nảy mình, về sau rụt rụt, nhưng chân giống đóng ở trên mặt đất, không có chạy. Nàng hít mũi một cái, hình như ngửi thấy ăn đồ vật hương vị, nhỏ giọng hỏi, ngươi nơi này có ăn sao? Diệp Phi không có trả lời, chỉ là đi đến hậu viện, cầm một cái buổi sáng còn lại, hơi khô cứng rắn màn đầu, đưa tới. Tiểu ăn mày ánh mắt sáng lên, nắm lấy, ăn như hổ đói bắt đầu ăn, nghẹn đến thẳng rối với cái cổ. Diệp Phi lại cho nàng rót chén nước. Tiểu ăn mày ngực uống xong, quệt miệng, lá gan tựa hồ hơi lớn, nhìn xem Diệp Phi, lại nhìn xem những cái kia quan tài, đột nhiên hỏi, ngươi bán cái này? Không sợ sao? Sợ cái gì? Diệp Phi hỏi lại. Người chết ta. Tiểu ăn mày hạ giọng, làm ra một cái mặt quỷ, bọn họ nói, ngủ người bên trong này, lại biến thành quỷ. Diệp Phi nhìn xem nàng tấm kia ngây thơ chưa thoát cũng đã đến cả thói đời nóng lạnh mặt, đột nhiên cảm giác được có chút ý tứ. Hắn tại đứa nhỏ này trên thân, cảm nhận được một loại cực kỳ ngoan cường, thuộc về mạnh mẽ sinh cơ tính bền dẻo. Cùng cái này khắp phòng tử khí tạo thành chênh lệch rõ ràng. Kỳ quái, bình thường phàm người vì sao sẽ có như thế triều khí phồn thịnh sinh cơ? Diệp Phi cười nhạt một tiếng, bọn họ nếu thật có thể biến thành quỷ, cũng không dám đến tìm ta. Tiểu ăn mày há to miệng, hiển nhiên có chút hiếu kỳ, chẳng lẽ vị đại ca ca này không sợ quỷ sao? Vì cái gì đây? Tiểu ăn mày chớp chớp ngập nước mắt to, có chút bi bô nói, chờ ngươi về sau trưởng thành, liền sẽ rõ ràng. Chờ nàng trưởng thành, liền sẽ phát hiện, kỳ thật quỷ đồng thời không có cái gì có thể sợ. So quỷ đáng sợ hơn, là nhân tâm. Thế giới người phàm lưu truyền một câu như vậy dân giao. Ta sợ hai quỷ, nhưng quỷ lại không bị thương ta mảy may, ta không sợ người, nhưng lại bị người bị thương mình đầy thương tích. Diệp Phi đưa tay muốn là tiểu ăn mày lao đi trên mặt vết bẩn, nhưng lại tại đầu ngón tay chạm đến tiểu ăn mày mặt một mấy mắt. Diệp Phi cảm giác giống như là điện giật đồng dạng, bởi vì hắn rõ ràng cảm nhận được, tiểu ăn mày trong cơ thể ẩn giấu một cỗ cực kỳ khủng bố đạo ẩn. Cái này khí tức Diệp Phi không thể bảo là không quen thuộc, bởi vì trong cơ thể của Diệp Phi cũng đồng dạng ẩn chứa tới giống nhau đạo ẩn. Kiếm thần đạo ẩn. Chương 548, xài không hết, căn bản xài không hết. Chương 548, xài không hết, căn bản xài không hết. Ngón tay của Diệp Phi như giật điện thu hồi. Trên mặt vẫn như cũng là bộ kia không hề bận tâm bình tĩnh, nhưng sâu trong nội tâm lại phảng phất đầu nhập vào một khối cự thạch, khuấy động lên tầng tầng gợn sóng. Kiếm thần đạo ẩn, đó là áp đảo tất cả phía trên kiếm đạo bản nguyên khí tức. Phóng nhãn toàn bộ thượng thương thế giới, nắm giữ kiếm thần đạo ẩn người cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nhưng vì sao cái này tiểu ăn mày trong cơ thể ẩn giấu một cỗ kiếm thần đạo ẩn đâu? Mặc dù cái này kiếm thần đạo ẩn cực kỳ yếu ớt, thậm chí có thể bỏ qua không tính, nhưng đúng là tồn tại. Mà còn bây giờ đạo này kiếm thần đạo ẩn là ở vào một loại bị trạng thái của phong ấn, là huyết mạch truyền thừa, là cơ duyên xảo hợp, vẫn là một loại nào đó liền hắn đều không thể nhìn thấu tồn tại. Tiểu ăn mày đối Diệp Phi trong nháy mắt khác thường không phát ra gì, chẳng qua là cảm thấy vị này cho nàng màn tàu ăn đại ca ca ngón tay lạnh lạnh. Nàng gặp Diệp Phi không nói lời nào, lại hiếu kỳ truy hỏi, đại ca ca, vì cái gì quỷ không dám tới tìm ngươi à? Ngươi là tiên nhân. Ta nghe các đại nhân nói, chỉ có tiên nhân mới không sợ quỷ. Diệp Phi tập trung ý chí, nhìn xem cặp kia trong suốt lại tràn đầy cơ trí con mắt, thản nhiên nói, ta không phải tiên nhân, nhưng quỷ nhìn thấy ta cũng muốn quay đầu liền chạy, bởi vì ca ca ta nghèo cũng không sợ, còn sợ quỷ sao? A, nàng cái hiểu cái không gật đầu, lực chú ý lại về đưa tới tay trên bánh bao, cẩn thận từng ly từng tí bẻ một nửa khác, giấu vào trong ngực rách dưới y phục áo lót bên trong. Ân, còn muốn giữ lại bữa sau ăn? Diệp Phi hỏi. Tiểu ăn mày dùng sức gật đầu, ân, đói bụng đói tư vị có thể khó chịu. Đại ca ca, ngươi không ăn sao? Bụng của ngươi sẽ không đói đói không? Nói xong, còn muốn cầm trên tay một nửa màn thầu đưa cho Diệp Phi. Diệp Phi cười cười, lắc đầu, ca ca vẫn chưa đói, ngươi ăn đi. Nói đùa cái gì? Ta hiện tại có thể là có 1.200 kim còn không biết tiêu như thế nào đâu. Ta còn cần ăn cái này màn thầu. Tiểu ăn mày sửng sốt một chút, nháy nháy mắt, bi bô nói, cảm ơn đại ca ca thật tốt. Nhìn xem tiểu ăn mày mở miệng một tiếng đại ca ca kêu, lại để cho Diệp Phi xúc cảnh sinh tình. Từng có lúc cũng có dạng này một vị đáng yêu tiểu bội bội dạng này kêu hắn. Nghĩ tới đây, Diệp Phi cách không nhìn hướng cái nào đó phương hướng, cũng không biết Vương Giai từ bây giờ trôi qua thế nào, có hay không bị người khi dễ. Bất quá suy nghĩ một chút có lẽ không có khả năng. Không nói Trần Đạo Nhất sẽ chăm sóc nàng, liền nói trong cơ thể nàng ẩn giấu một chính mình khác. Ai dám khi dễ nàng a, nàng không ức hiếp người khác cũng không tệ rồi. Đúng, ngươi tên là gì? Diệp Phi hỏi. Tiểu ăn mày lắc đầu, ngài ta cũng không biết, thế nhưng bọn họ đều để ta tiểu Nguyệt Nguyệt, bởi vì ta đầu tròn trịa, như cái mặt trăng nhỏ. Nàng nói xong sờ lên chính mình lộn xộn tóc. Tiểu Nguyệt Nguyệt, Diệp Phi đọc một lần cái tên này, cũng là chuẩn xác, ngươi không có nhà. Ánh mắt Tiểu Nguyệt Nguyệt tạm đạm một cái, lập tức lại nâng lên khuôn mặt nhỏ, ra vẻ nhẹ nhõm, trước đây có, về sau không có, hiện ở nơi nào có thể ngủ, nơi nào có ăn, nơi đó chính là nhà. Diệp Phi trầm mặt một lát, chỉ hậu viện, phía sau có ở giữa chất đống tạp vật gian phòng, coi như sạch sẽ, ngươi như không có chỗ có thể đi, có thể tạm thời ở tại nơi này, mỗi ngày hỗ trợ quét dọn cửa hàng, thu thập mảnh gỗ vụn, ta quản ngươi 3 bữa cơm. Con mắt của Tiểu Nguyệt Nguyệt nháy mắt chừng đến căng tròn, khó có thể tin mà nhìn xem Diệp Phi, âm thanh đều mang run rẩy, thật sao? Đại ca ca, ngươi không lừa gạt ta, mỗi ngày đều có cái này ăn sao? Tiểu Nguyệt Nguyệt chỉ trong tay nửa cái bánh bao. Diệp Phi khỏe miệng giật một cái, sau đó cười nói, yên tâm, ta cam đoan mỗi ngày đều cho ngươi ăn màn đầu, trừ phi ngươi chính mình không muốn ăn. Tiểu Nguyệt Nguyệt reo hò một tiếng, giống con vui vẻ chim sẻ nhỏ, nhảy nhảy nhót nhót. Tốt lắm, Tiểu Nguyệt Nguyệt thích ăn nhất màn đầu, Tiểu Nguyệt Nguyệt về sau mỗi ngày đều muốn ăn màn đầu. Diệp Phi nhìn xem nàng nhảy nhót tưng bừng dáng dấp, trong lòng nói, đây chính là ngươi nói à, cũng không nên trách ta à, hy vọng ngươi về sau không nên hối hận. Thừa dịp Tiểu Nguyệt Nguyệt không chú ý, Diệp Phi lặng yên không tiếng động chuyển đổi thành võ đạo thể. Võ đạo thiên nhãn thôi động. Hắn nghĩ muốn biết rõ ràng lai lịch của Tiểu Nguyệt Nguyệt, muốn dùng võ đạo thiên nhãn nhìn trộm nàng quá khứ cùng tương lai. Lấy bây giờ tu vi Diệp Phi, võ đạo thiên nhãn có thể tùy tiện thấy rõ ngắn ngủi quá khứ cùng tương lai thời không. Nhìn trộm thời gian dây càng dài, cần tiêu hao tự thân nội tình thì càng nhiều. Nhưng muốn nhìn trộm một cái không có bất kỳ cái gì tu vi người, loại kia tiêu hao cơ hồ có thể không cần tính. Nếu như Diệp Phi nguyện ý, hắn thậm chí có thể nhìn thấy một phàm nhân một đời, thậm chí kiếp trước hậu thế. Chỉ cần hắn nguyện ý gánh chịu nhìn trộm thiên cơ nhân quả. Ngay sau đó, hắn thôi động võ đạo thiên nhãn, xem xét Tiểu Nguyệt Nguyệt quá khứ cùng tương lai. Hắn nghĩ muốn biết rõ ràng, vì sao trên người Tiểu Nguyệt Nguyệt sẽ ẩn giấu một cố bị phong ấn kiếm thần đạo ẩn. Tại võ đạo thiên nhãn nhìn rõ phía dưới, Diệp Phi nhìn thấy dạng này một màn cảnh tượng. Một vị tuyệt đại phong hoa nữ tử, tại dưới ánh trăng múa kiếm, chân ngọc nhẹ dẫm thanh liên. Liên tại Diệp Phi muốn nhìn rõ ràng cái này nữ tử dung mạo thời điểm, hình ảnh trực tiếp vỡ vụn. Sau đó thì cái gì cũng nhìn trộm không tới, cái này để trong lòng Diệp Phi càng thêm hiếu kỳ. Hình tượng này bên trong nữ tử là người phương nào? Tại hình ảnh vỡ vụn một cái mắt, Diệp Phi vẫn là nhìn thấy cái này nữ tử dung mạo. Mặc dù không phải rất rõ ràng, nhưng tổng cho Diệp Phi một loại rất cảm giác quen thuộc. Cảm giác là ở nơi nào gặp qua. Đột nhiên một cái khuôn mặt quen thuộc tại Diệp Phi trong đầu chầm chậm hiện lên. Thanh Liên kiếm đế. Không thể nào. Chẳng lẽ là luân hồi bên trong khác một đông hoa tương tự? Có thể cho dù là cùng Thanh Liên kiếm đế tương tự một đóa hoa, cũng vô pháp giải thích trong cơ thể nàng kiếm thần đạo ẩn. Thanh Liên kiếm đế mặc dù kinh tài tuyệt diễm, cử thế vô song, nhưng cũng tuyệt đối không có đạt tới kiếm thần tạo nghệ. Ngay sau đó, một ý nghĩ giống như kinh lôi vậy phun trào tại Diệp Phi trong đầu. Hán tiện nghi sư tôn tử tiên vận sư tôn, kiếm thần Lương Nguyệt. Kiếm thần Lương Nguyệt nội tình kiếm quyết, khinh vân sang tháng gió đêm yên tĩnh. Cùng Thanh Liên kiếm đế truyền thừa kiếm quyết không có sai biệt. Lúc ấy Diệp Phi đã cảm thấy sự tình có chút không đơn giản. Chỉ bất quá sự tình quá mức phức tạp, Diệp Phi lúc ấy cũng không nghĩ nhiều. Bây giờ cái này Tiểu Nguyệt Nguyệt, nàng cùng Thanh Liên kiếm đế, lại hoặc là nói kiếm thần Lương Nguyệt ở giữa đến tột cùng có liên quan gì? Danh tự bên trong cũng có tầm một tháng chữ, đây là trùng hợp sao? Diệp Phi lắc đầu. Hắn tình nguyện càng tin tưởng, Tiểu Nguyệt Nguyệt là kiếm thần Lương Nguyệt hậu nhân, cũng không thể tin được là hắn bây giờ suy nghĩ trong lòng như thế. Ngày kế tiếp, Diệp Phi đúng hẹn đem chiếc kia âm trầm một quan tài đưa đến thành đông cái kia phú thương vương lão gia quý phủ. Vương phủ cửa son tường cao, khí phái phi phàm. Nhưng cửa ra vào sư tử đá đều lộ ra một cỗ không nói ra được âm trầm cảm giác. Toàn bộ dinh tự đều bị một loại vô hình kiềm chế bầu không khí bao phủ. Cái này xem xét rõ ràng chính là bị người bố cục ra, có phải là đắc tội người nào? Muốn dùng ác như vậy thủ đoạn. Quản gia dẫn Diệp Phi cùng thuê đến tiệu phu đem quan tài mang tới một gian bố trí thành linh đường dáng dấp lệch sảnh. Chỉ là cái này linh đường cũng không phải là vì đã qua đời người, mà là cho còn sống vương lão gia chuẩn bị. Này ngược lại là cùng Diệp Phi suy nghĩ không kém bao nhiêu. Giờ phút này, vương lão gia liền ngồi ở một bên ghế bành bên trên, bọc lấy thật dày cầu da, sắc mặt so với hôm qua càng thêm hôi bại, hốc mắt hăm sâu, khí tức yếu ớt. Hắn nhìn thấy quan tài đưa tới, trong đôi mắt đục ngầu lộ ra một tia khát vọng, thúc giục, nhanh, nhanh dọn xong. Quan tài thu xếp thỏa đáng, cái kia ôn nhuận lạnh buốt âm trầm một khí tức lan ra, quả thật làm cho trong sảnh cố kia như có như không khí âm hàn giảm đi một ít. Vương lão gia thở phào một hơi, trên mặt thậm chí hồi quang phản chiếu nổi lên một tia đỏ ửng. Tốt, đồ tốt, hắn lẩm bẩm nói, dãy rủa lấy muốn đứng dậy đi xoa xoa quan tài. Đúng lúc này, một người mặc bát quái đạo bào, cầm trong tay phất trần gầy còm lão đạo, từ nội đường chui ra. Ánh mắt của hắn sắc bén như diều hâu, trước trên quan tài đảo qua, nhẹ gật đầu, "Ân, không sai, chính là âm trầm mục, hơn nữa còn là trăm năm trở lên âm trầm mục, có thể được cơ duyên này, tính ngươi mệnh không có đến tuyệt lộ." Lập tức lão đạo kia lại mãnh liệt nhìn về phía đang chuẩn bị rời đi Diệp Phi, trong mắt thoáng hiện nét nghi ngờ. "Các hạ dừng bước." Lão đạo mở miệng, âm thanh khàn khàn. Diệp Phi dừng bước lại, bình tĩnh nhìn hướng hắn. Lão đạo nhìn từ trên xuống dưới Diệp Phi, tựa hồ nghĩ từ trên người hắn nhìn ra thứ gì, nhưng cuối cùng chỉ cảm thấy một mảnh phạm nhân yên lặng. Cái này cửa ra vào âm trầm một quan, là các hạ tự tay chế tạo. Là. Diệp Phi lời ít mà ý nhiều. Không biết các hạ sư thừa nơi nào. Cái này thủ pháp xử lý, tựa hồ. Không phải bình thường. Lao đạo hình như thật nhìn ra một ít môn đạo, thử thăm dò hỏi. Diệp Phi thản nhiên nói, tổ truyền tay nghề, sống tạm mà thôi, cũng không có sư thừa. Lao đạo hiển nhiên không tin. Ngược lại nghiêm nghị nói, vần đạo vân thanh tử, các hạ cũng hẳn là tinh thông phong thủy người. Biết được vương lão gia quý phụ sự tình không thể coi thường. Cái này quan tài mặc dù có thể tạm ép tà khí, nhưng căn nguyên chưa trừ diệt, sợ khó bền bỉ. Như các hạ có thực học, có thể. Diệp Phi ngắt lời hắn, ngựa khí vẫn như cũ bình thản, tại hạ chỉ là một giới quan tài tượng, chỉ bán quan tài, không xem phong thủy, cáo tử. Nói xong, hắn không tiếp tục để ý cái kia nhìn thấy sắc mặt khó coi cùng vương lão gia muốn nói lại thôi thần sắc. Trực tiếp mang theo kiệu phu rời đi vương phủ. Tôn trọng hắn người vận mệnh, không dính không có quan hệ nhân quả. đây là hắn nhập thế tu hành nguyên tắc. Liền giống như Tiểu Nguyệt Nguyệt thân thế, trên nguyên tắc Diệp Phi là không sẽ xen vào việc của người khác, trừ phi việc quan hệ hắn nhân quả. Cái kia Vương lão gia mệnh số sắp hết, tà ma cuốn thân chính là bản thân nghiệp chướng hoặc hắn người mưu hại gây nên. Lão đạo kia hiển nhiên cũng nhìn ra chút cái gì, nhưng năng lực có hạn, lại hoặc là hắn cũng sợ dính vào nhân quả, chỉ có thể mượn nhờ ngoại vật trì hoãn. Trở lại quan tài phô, còn không, liền nghe đến bên trong truyền đến vụ vụ quét rác âm thanh. Đẩy cửa ra, chỉ thấy Tiểu Nguyệt Nguyệt chính cầm một cái so với nàng người còn cao đại tạo cây chổi, ra sức quét dọn trên mặt đất mảnh gỗ vụn cho bụi. Nàng đổi lại một thân Diệp Phi tìm ra quần áo cũ, mặc dù rộng lớn không vừa vặn, nhưng cuối cùng sạch sẽ không ít. Khuôn mặt nhỏ cũng tắm rồi, lộ ra nguyên bản thanh tú hình dáng, cặp mắt kia càng là sáng lấp lánh, tựa như là một cái bút bê đồng dạng. Đại ca ca, ngươi trở về rồi. Nhìn thấy Diệp Phi, Tiểu Nguyệt Nguyệt lập tức dừng lại động tác. Giòn tan hô, ta đã đảo qua một lần, mày cũng sắp qua, hậu viện mảnh gỗ vụn cũng gom tốt. Diệp Phi nhìn một chút sắc thực rực rỡ hẳn lên cửa hàng, nhẹ gật đầu, làm rất tốt. Lại vuốt vuốt nàng đáng yêu cái đầu nhỏ. Được đến khẳng định, Tiểu Nguyệt Nguyệt cười đến con mắt cong thành trăng non. Nhưng rất nhanh bụng của nàng không hăng hái ủng ủng cùng ngục văng lên. Tiểu Nguyệt Nguyệt tựa hồ có vượt qua nàng ở độ tuổi này cảm xúc hiện ra năng lực. Trông mong nhìn trong tay Diệp Phi xách theo một bao lớn ăn. Nói, đại ca ca, Tiểu Nguyệt Nguyệt đói đói, bụng bụng xếp đánh. Diệp Phi hiểu ý cười một tiếng, đến, màn đầu bao no. Sau đó a, Diệp Phi liền để Tiểu Nguyệt Nguyệt ăn lên nàng thích nhất màn đầu. Không có cách nào à, Tiểu Nguyệt Nguyệt mở miệng một tiếng ca ca đều, trong lòng Diệp Phi sao có thể không có xúc động đâu. Nhất định phải vào chỗ chết sủng nàng. Mà chính hắn chỉ có thể ở một bên, vô cùng đáng thương gặm gạc quay, lớn rắc cua, sữa kho, đùi cừu nướng, hầm thịt bò vân 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 mười nhiều loại thịt đồ ăn. 1200 kim a, lúc nào mới có thể xài hết? Xài không hết, căn bản xài không hết. Chương 549, có thể thấy được nhân quả chương 549, có thể thấy được nhân quả Tiểu Nguyệt Nguyệt nhìn xem trước mặt Diệp Phi bày đầy các loại thịt đồ ăn. Cái mũi nhỏ không tự giác hít hít, không khí bên trong tràn ngập nồng đậm mùi thịt để nàng vô ý thức nuốt một ngụm nước bọt. Trong tay nàng nâng bánh bao chay a, trong nháy mắt kia liền cảm giác không thơm. Nhìn thấy ánh mắt của Tiểu Nguyệt Nguyệt, Diệp Phi nghĩ thầm, cái này không thể trách ta đi. Là ngươi nói mỗi ngày đều muốn ăn màn đầu, ngươi nói thích ăn nhất màn đầu. Ta đều đem ngươi thích ăn nhất màn đầu cho ngươi, ta chính mình cũng nhịn ăn, ngươi không phải rất vui vẻ. Đại ca ca nàng mắt lom lom nhìn Diệp Phi, lại nhìn xem trong tay mình màn đầu. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn viết đầy muốn ăn hai chữ, nhưng vẫn là rất hiểu chuyện không có mở miệng đòi hỏi. Trong lòng Diệp Phi đột nhiên một trận nói thầm, nghĩ thầm vẫn là quên đi. Vạn nhất Tiểu Nguyệt Nguyệt thật sự là chính mình châu nghĩ như vậy, vậy sau này nàng hồi tưởng lại chính mình đối hắn sủng ái, có thể hay không? Diệp Phi cười cười, xé một con khác bóng loáng tỏa sáng đùi gà. Ở trước mặt nàng lung lay, cố ý hỏi, làm sao? Nghĩ ăn cái này, không ăn màn đầu. Tiểu Nguyệt Nguyệt con mắt đi theo đùi gà di động, cái đầu nhỏ điểm giống gà con mổ thóc, nhưng ngoài miệng lại nói, không, không cần. Tiểu Nguyệt Nguyệt có màn đầu ăn cũng rất tốt, Tiểu Nguyệt Nguyệt thích ăn nhất màn đầu. Chỉ là ánh mắt kia bên trong khát vọng, làm sao cũng giấu không được. Ca Diệp Phi nhìn xem nàng cái này rõ ràng thèm đến muốn mạng lại cố nén răng dấp, cảm thấy có chút buồn cười, lại có chút xót xa trong lòng. Hắn đem đùi gà đưa tới trước mặt nàng cái chén không bên trong, ăn đi. Tiểu Nguyệt Nguyệt sửng sốt, nhìn xem trong bát cái kia to lớn, tản ra mùi hương ngây ngất đùi gà. Lại ngẩng đầu nhìn một chút Diệp Phi. Tiểu Nguyệt Nguyệt cẩn thận từng ly từng tí cầm lấy đùi gà. Đầu tiên là đưa ra đầu lưỡi liếm liếm phía trên bóng loáng. Sau đó mới ngao ô cắn một cái đi xuống, ăn đến miệng đầy chảy mỡ, hạnh phúc con mắt đều híp lại thành một cái khe. Thật tốt ăn. Đại ca ca, cái này so màn thầu tốt ăn nhiều. Nàng mơ hồ không do nói, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy thuần túy vui vẻ. Diệp Phi nhìn xem nàng ăn như hổ đói bộ dạng, khoe miệng có chút câu lên một tia không dễ dàng phát giác độ cong. Nhưng trong lòng lại cảm giác được một cỗ xót xa trong lòng. Hắn lại làm sao không biết, vì sao Tiểu Nguyệt Nguyệt sẽ nói thích ăn nhất là màn thầu. Đoán chừng có thể có lẽ hoặc là, nàng có thể ăn đến, nếm qua, chỉ có cái này màn thầu. Cho nên mới cảm thấy màn thầu là món ngon nhất. Ăn từ từ, không có người dành với ngươi, nơi này còn rất nhiều, ngươi tùy tiện ăn. Tiểu Nguyệt Nguyệt lập tức hai mắt tỏa sáng, trong miệng chất đầy các loại thịt đồ ăn, ô mơ hồ không rõ không biết đang nói cái gì. Nhưng Diệp Phi có thể rõ ràng cảm giác được nàng rất vui vẻ, là phát ra từ nội tâm loại kia vui vẻ. Dần dần, Diệp Phi nhìn xem Tiểu Nguyệt Nguyệt có chút nhập thần. Thanh Liên Kiếm Đế, Kiếm Thần Lương Nguyệt, hai cái danh tự này tại trong đầu hắn xoay quanh. Thanh Liên Kiếm Đế là hắn tại hạ giới lúc kết bạn một vị kinh tài tuyệt diễm nữ tử, kiếm đạo thiên phú có thể nói tuyệt thế, từng cùng hắn kể vai chiến đấu. Cuối cùng vì bảo hộ nhân tộc hy vọng, lựa chọn Hương Tiêu Ngọc Vẫn. Mà Kiếm Thần Lương Nguyệt thì là hắn cái kia tiện nghi sư tôn Tử Tiên Vận sư tôn, đương đại kiếm thần, là chân chính sừng sững tại kiếm đạo tuyệt điên truyền thuyết nhân vật. Truyền thừa kinh vân sang tháng gió đêm yên tĩnh huyền ảo vô cùng. Nhưng căn cứ Tử Tiên Vận nói tới, nàng sư tôn đã mai danh nhận tích rất nhiều năm, đã rất nhiều năm không có nghe được bất cứ tin tức gì của nàng. Cho dù là nàng chính mình, cũng vô pháp tìm kiếm được Kiếm Thần Lương Nguyệt hành tung. Phía trước nhìn trộm Tiểu Nguyệt Nguyệt quá khứ tương lai, võ đạo thiên nhãn nhìn thấy dưới ánh trăng múa kiếm nữ tử thân ảnh, phong thái lại cùng Thanh Liên Kiếm Đế có 7-8 phần rất giống. Điểm này Diệp Phi là 10 phần xác định. Thật chẳng lẽ có chuyển thế câu chuyện? Nội tâm Diệp Phi âm thầm suy nghĩ. Lúc này, Diệp Phi trong đầu hiện ra một ý nghĩ. Hắn nội tâm có một cái to gan suy đoán, có thể hay không là cùng mình là tình huống tương tự. Vô luận là Kiếm Thần Lương Nguyệt, vẫn là Thanh Liên Kiếm Đế, hoặc là trước mặt Tiểu Nguyệt Nguyệt, kỳ thật đều là cùng một người. Liền giống như Diệp Phi võ đạo thể, tiên đạo thể, nhân đạo thể đồng dạng, nhìn như ba người, kỳ thật đều là cùng một người. Thế gian này không thiếu cái lạ, xuất hiện cùng Hoa Khai Hữu Tam Sinh cùng loại công pháp cũng không phải là không có thể. Sau đó lại một cái càng quá đáng suy nghĩ tiếp tục hiện lên. Thanh Liên Kiếm Đế, có phải hay không là kiếm thần Lương Mệnh vì đột phá cảnh giới cao hơn, mà lợi dụng cái nào đó công pháp tu luyện tiểu hảo. Sau đó tiểu hảo luyện phế đi, lại luyện một cái nho nhỏ hảo. Diệp Phi lúc này lắc đầu, nếu như là dạng này, cái kia cũng quá không hợp lý. Mà thôi. Diệp Phi tập trung ý chí. Tất nhiên gặp được, chính là duyên, lại nhìn nàng về sau làm sao trưởng thành a. Hắn quyết định thuận theo tự nhiên, đem Tiểu Nguyệt Nguyệt giữ ở bên người, có lẽ có thể rõ ràng hơn quan sát đạo này kiếm thần đạo vận tại phàm trần bên trong diễn biến, bản thân cái này cũng là một loại khó được cảm ngộ. Mấy ngày kế tiếp, quan tài phô vẫn bình tĩnh. Tiểu Nguyệt Nguyệt rất nhanh thích ứng cuộc sống ở nơi này, tay nàng chân cần mẫn. Mặc dù dáng người nhỏ, nhưng quét dọn, thu dọn đồ đạc ngay ngắn rõ ràng, cho gian này nặng mộ quan tài phô tăng thêm rất nhiều sinh khí. Nàng cũng dần dần không tại như vậy sợ người lạ. Thỉnh thoảng có khách nhân đến, nàng trốn sau lưng Diệp Phi, cũng dám lộ ra cái đầu nhỏ tò mò nhìn quanh. Diệp Phi phát hiện, Tiểu Nguyệt Nguyệt mặc dù tuổi còn nhỏ, nhưng đối kiếm tựa hồ có một loại trời sinh thân cận cảm giác. Hậu viện chất đống vật liệu gỗ bên trong, có một ít gọt chặt đi xuống dài nhỏ cây gỗ, nàng lúc không có chuyện gì làm, liền sẽ cầm lấy một cái. Vũ Bê khoa tay, trong miệng còn hanh hanh cắp hát cho chính mình phối âm. Mặc dù Tiểu Nguyệt Nguyệt không có bất kỳ cái gì tu vi, trong tay huy động cây gỗ thời điểm, cũng lộ ra không có kết cấu gì, cực kỳ lộn xộn. Nhưng Diệp Phi dù sao cũng là kiếm thần, tự nhiên có thể cảm nhận được ảo diệu bên trong. Kiếm ý. Vậy mà là kiếm ý. Diệp Phi nhìn ở trong mắt, cũng không ngăn cản, cũng không chỉ điểm. Mà Vương phủ bên kia, từ khi âm trầm một quan đưa đi phía sau, tựa hồ tạm thời bình tĩnh lại. Nhưng Diệp Phi có thể cảm giác được, cô kia bao phủ Vương phủ âm tà chi khí cũng không trừ tận gốc, chỉ là dưới áp chế của âm trầm một cần nút, nguy hiểm vẫn như cũ vẫn đang nổi lên. Ngày hôm đó buổi chiều, bầu trời âm trầm, rơi ra tí tách mưa nhỏ. Trên đường người đi đường thưa thớt, toàn bộ cái hẻm nhỏ cũng biến thành càng lộ vẻ quẩn cung é. Diệp Phi chính lúc hướng dẫn Tiểu Nguyệt Nguyệt biết chữ, dùng chính là hắn tiện tay gọt chế phiến gỗ, phía trên khắc lấy đơn giản ký tự. Tiểu Nguyệt Nguyệt học được rất chân thành, ngón tay nhỏ phiến gỗ, gàn từng chữ nhớ kỹ. Đúng lúc này, trải cửa bị bỗng nhiên đẩy ra, mang theo một cô ướt lạnh hàn khí. Phía trước tới qua vị kia phú thương vương lão già, tại một cái gã sai vật nâng đỡ, lảo đảo bước vào. Hắn so vài ngày trước càng thêm tiêu thụy, hốc mắt ham sâu, bờ môi phát tím, toàn thân tản ra một loại gần đất xa trời khí tức. Trưởng quỹ, đại sư, cứu mạng a! Vương lão già thoát khỏi gã sai vật dịu đỡ, phu phu một tiếng quỳ rạp xuống trước mặt Diệp Phi, nước mắt chảy ngang. Có mới ra không có mới ra, đứt quãng nói gì đó. Cái kia quan tài vừa bắt đầu còn hữu dụng, có thể tối hôm qua bắt đầu liền vô dụng. Ta lại nhìn thấy những thứ đó. Bọn họ liền tại giường của ta một bên, nhìn chằm chằm ta. Ta phải chết, ta thật phải chết. Hắn cảm xúc kích động, nói năng lộn xộn, hiển nhiên khủng cụ tới cực điểm. Tiểu Nguyệt Nguyệt bị bất thình lình tình hình giật nảy mình, vội vàng trốn đến sau lưng Diệp Phi, nắm thật chặt góc áo của hắn. Diệp Phi thả ra trong tay đao khắc, ánh mắt bình tĩnh nhìn xem vì trên mặt đất Vương lão gia, cũng không có lập tức đỡ hắn. Ta sớm đã nói qua, ta chỉ bán quan tài, sự tình khác một mực không để ý tới. Âm thanh của Diệp Phi vẫn không có cái gì chập trùng. Nói đùa cái gì, Diệp Phi mới không nghĩ dính vào quá nhiều vô dụng nhân quả đâu. Đừng nói sẽ để cho Diệp Phi xuất thủ. Chính là cái này bán đi quan tài, Diệp Phi cũng sẽ không cho hậu mãi. Đây là kế thừa Lý lão đầu ưu lương truyền thống. Chỉ cần là sử dụng qua bọn họ bán quan tài người, cho đến nay, không một đánh giá kém. Từ trước đến nay liền không có người nói không tốt. Không. Ngài nhất định có biện pháp. Vương lão ra giống như là bắt lấy cuối cùng một cọng cỏ cứu mạng, liều mạng dập đầu. Thanh Vân Tử đạo trưởng. Hắn tối hôm qua thổ huyết hôn mê. Hắn nói bố cục nhân đạo đi cao thầm, hắn bất lực. Hắn còn nói ngài tuyệt không phải phàm nhân, chỉ có ngươi xuất thủ mới có thể giải quyết, cầu ngài lòng từ bi, mau cứu ta. Bao nhiêu tiền ta đều cho. Ta đem một nửa gia sản đều cho ngài. Diệp Phi nghe vậy, ánh mắt khẽ nhúc đích. Một nửa gia sản sao? Đó là bao nhiêu? Tính toán, bây giờ chính mình cái này 1200 kim còn không biết tiêu như thế nào đâu. Vẫn là không muốn nhiễm quá nhiều nhân quả. Hắn vẫn như cũ lắc đầu, nhân quả tuần hoàn, báo ứng xác đáng. Vương lão gia, ngươi cùng hắn cầu ta, không bằng suy nghĩ kỹ một chút, đến tột cùng đắc tội người nào, mới dẫn tới như vậy mầm hai bạn. Vương lão gia thân thể cứng đờ, trên mặt huyết sắc tận chút bỏ, ánh mắt lập lòe. Tựa hồ nghĩ đến cái gì, nhưng lại không dám nói ra khỏi miệng. Diệp Phi không nhìn hắn nữa, một lần nữa cầm lấy đao khắc, đối với một khối vật liệu gỗ tạo hình. Như vô sự, liền mời trở về đi. Nếu muốn đặt trước mới quan tài, hoan nên chiếu cố. Hắn hạ lệnh chủ khách. Vương lão gia gặp Diệp Phi thái độ kiên quyết, trong mắt một điểm hy vọng cuối cùng quang mang dập tắt, cả người giống như bị rút đi hồn phách, sủi lơ trên mặt đất, bị cái kia gã sai vật phí sức dịu dắt đứng lên. Thất hồn lạc phách rời đi vãng sinh trai, biến mất tại mịt mờ màn mưa bên trong. Trải cửa một lần nữa đóng lại, ngăn cách phía ngoài mưa gió. Tiểu Nguyệt Nguyệt từ sau lưng Diệp Phi thò đầu ra, nhỏ giọng hỏi, "Đại ca ca, cái kia lão gia gia, hắn có phải là phải chết?" Diệp Phi sờ lên đầu của nàng, không có trực tiếp trả lời, mà là hỏi ngược lại, "Tiểu Nguyệt Nguyệt, ngươi cảm thấy vừa rồi cái kia lão gia gia đáng thương sao?" Tiểu Nguyệt Nguyệt suy nghĩ một chút, nhẹ gật đầu, nhưng rất nhanh lại lắc đầu, "Không đáng thương, cái kia lão gia gia là cái người xấu." Diệp Phi cười cười, "Làm sao ngươi biết?" Tiểu Nguyệt Nguyệt trong mắt chuyển á chuyển, sau đó manh manh nói, "Ta có thể nhìn thấy." Sau đó lại tiếp tục giải thích nói nàng có thể nhìn thấy mỗi người phía sau đều có một cái bóng. mỗi người đều cái bóng dáng dấp đều không giống, có hòa ái dễ gần, có hung thần ác sát, thiên nhân thiên diện. Nàng gặp phải những cái kia cóng để hắn cảm giác được sợ hãi cái bóng người thời điểm, liền sẽ theo bản năng trốn xa xa. Gặp phải để nàng cảm thấy không ác ý người, nàng liền sẽ chủ động tiếp cận, sau đó yêu cầu một ít ăn. Chỉ cần là hướng những người này đòi hỏi ăn, Tiểu Nguyệt Nguyệt mỗi lần đều có thể thành công. Nàng sở dĩ chủ động đến tìm Diệp Phi, chính là cảm thấy Diệp Phi là cái không ác ý người, thậm chí là một cái rất tinh khiết người. Nếu như không có đoán sai, Tiểu Nguyệt Nguyệt hẳn là có thể nhìn thấy người khác nhân quả. Diệp Phi cười cười, vậy ngươi tại đằng sau ta nhìn thấy cái gì? Tiểu Nguyệt Nguyệt ngốc sửng sốt một chút, mới lên tiếng, ân cái gì cũng không có. Diệp Phi nét miệng lên không cần phải nhiều lời nữa. Kỳ thật Diệp Phi không biết là, Tiểu Nguyệt Nguyệt sau lưng Diệp Phi nhìn thấy, là một mảnh hỗn độn hư vô. Bởi vì trên người Diệp Phi nhân quả quá lớn, cho nên tạo thành một mảnh hỗn độn hư vô. Diệp Phi nhìn hướng ngoài cửa tối tăm mờ mịt bầu trời, mưa bụi như rệt. Vương phủ nhân quả, hắn vô ý nhiễm. Nhưng cái kia bố cục người, thủ đoạn như vậy âm tà hung ác, liền lao đạo kia loại này hơi có đạo hạnh người đều phản vệ trọng thương, sợ rằng toàn tính không nhỏ. Cái này Vân Lam Thành, xem ra cũng không một mực an bình đi xuống. Hắn ánh mắt trong lúc lơ đãng đảo qua ngay tại nghiêm túc loay hoay biết chữ phiến gỗ Tiểu Nguyệt Nguyệt. Trong cơ thể nàng kiếm thần đạo ẩn, tựa như lại giải ra một chút phong ấn. Mặc dù là bé nhỏ không đáng kể, nhưng lấy năng lực của Diệp Phi, vẫn là có thể phát giác được. Xem ra, Tiểu Nguyệt Nguyệt tình huống, cùng trong lòng mình suy nghĩ 89/10. Chương 550, kiếm ý hộ thể chương 550, kiếm ý hộ thể nhìn xem Vương lão gia biến mất tại màn mưa bên trong lão đảo bóng lưng, Diệp Phi chậm rãi thu về ánh mắt. Đầu ngón tay vô ý thức tại chưa hoàn thành một điều bên trên vuốt ve. Tiểu Nguyệt Nguyệt câu kia ta có thể nhìn thấy cùng với nàng đối Vương lão gia người xấu đánh giá. Tiểu Nguyệt Nguyệt rõ ràng có thể nhìn thấy người bình thường không thể nhận ra nhân quả. Có lẽ đây là nàng thiên phú năng lực, chỉ là bây giờ nàng còn không thể thu phóng tự nhiên, chỉ có thể mặc cho cái này loại năng lực thi triển tại mỗi trên thân một người. Nàng nói sau lưng Vương lão gia là người xấu cái bóng, cái kia gần như có thể khẳng định, Vương phủ sự tình cũng không phải là thay bay vạ gió, mà là nghiệt lực phản hồi. Đại ca ca Tiểu Nguyệt Nguyệt giật giật Diệp Phi góc áo, nâng lên khuôn mặt nhỏ, có chút bất an hỏi, cái kia hỏng gia gia có thể hay không mang càng nhiều người xấu đến nha? Diệp Phi cúi đầu, nhìn xem nàng trong mắt trong suốt bên trong chiếu ra cái bóng của mình, đột nhiên nghĩ đến cái gì. Cái này không, lại có sinh ý muốn tới a, không có việc gì, đến đều là khách nhân, chúng ta lại có sinh ý làm. Hắn ngữ khí bình tĩnh. Tiểu Nguyệt Nguyệt cái hiểu cái không, nhưng nhìn thấy Diệp Phi chấn định như thế, trong lòng nàng điểm này sợ hãi cùng bất an cũng rất nhanh tiêu tán. Tiếp tục loay hoay nàng biết chữ phiến gỗ, miệng lẩm bẩm. Mưa duy trì liên tục rơi xuống, mãi đến màn đêm buông xuống cũng chưa thấy ngừng. Diệp Phi sớm đóng cửa, hậu viện phòng bếp bên trong bay ra đồ ăn mùi thơm. Diệp Phi quả nhiên không có lại chỉ để Tiểu Nguyệt Nguyệt ăn màn đầu, trên bàn có món mặn có món chay, mặc dù không tính xa hoa, nhưng đủ để cho Tiểu Nguyệt Nguyệt ăn đến lòng tràn đầy vui vẻ. Trong đêm, tiếng mưa rơi dần dần dày, gõ mảnh ngói, phát ra thanh thúy tiếng vang. Diệp Phi tại trong tĩnh thất đả tọa, thần thức lại như vô hình mạng nhện, lặng yên bao trùm lấy toàn bộ hẻm nhỏ, thậm chí càng xa Vương phụ phương hướng. Hắn cũng không phải là muốn nhúng tay, chỉ là muốn nhìn xem, cái này nhân quả toàn qua đến tột cùng sẽ như thế nào phát triển. Nếu là sự tình quá nghiêm trọng, hắn liền không thể không cân nhắc muốn đổi chỗ khác tiếp tục tu luyện. Ước chừng giờ tí, một cỗ cực kỳ mịt mờ, lại mang theo nồng đậm tử tịch cùng oán độc khí tức, giống như nhỏ vào nước sạch bên trong mực nước, tại Vương phủ vị trí đột nhiên khuyết tán ra đến. Cái kia khí tức lạnh lẽo tận xương, thậm chí mơ hồ tác động bao phủ Vương phủ tà trận, làm cho cái kia ẩn nút âm tà lực lượng nháy mắt sinh động, tăng vọt. Tới. Trong lòng Diệp Phi lẩm nhẩm. Gần như tại cùng một thời gian, ngủ ở bên cạnh phòng tạp vật Tiểu Nguyệt Nguyệt mãnh liệt mà thức tỉnh. Thân thể nho nhỏ của mình, trên mặt lộ ra một tia thống khổ cùng khủng cụ. Trong cơ thể nàng cái kia ngủ say kiếm thần đạo ẩn, nhận đến cỗ này cực đoan tà ác khí tức kích thích. Bản năng táo động, một tia khó mà nhận ra, lại lăng lệ vô song kiếm ý tại nàng quanh thân lóe lên một cái rồi biến mất. Thật giống như tại vô ý thức bảo hộ lấy Tiểu Nguyệt Nguyệt. Chỉ cần Tiểu Nguyệt Nguyệt cảm giác được sợ hãi, hoặc là gặp phải cái gì nguy hiểm, trong cơ thể nàng chứa đựng đạo ẩn, liền sẽ chủ động xuất hiện. Tất cả bình tĩnh lại về sau, Tiểu Nguyệt Nguyệt hình như chuyện gì đều chưa từng xảy ra đồng dạng, rất nhanh lại rơi vào trạng thái ngủ say. Tiểu Nguyệt Nguyệt tình huống nơi này, tự nhiên cũng bị Diệp Phi thần niệm lực bắt được. Quả nhiên, kiếm thần đạo ẩn tự có hộ chủ năng lực, tuy bị phong ấn, cũng không cho tự chủ bị xâm phạm. Vương phủ phương hướng động tĩnh càng lúc càng lớn, mơ hồ truyền đến thê lương bi thảm cùng đổ vật vỡ vụn âm thanh. Nhưng thanh âm kia phảng phất bị bình chướng vô hình gò bó tại trong phạm vi nhất định, cũng không quấy rầy quá nhiều hàng xóm. Hiển nhiên, cái kia bố cục người ngay tại thu lưới. Không đến một nén hương thời gian, Vương phủ phương hướng cái kia bạo động âm tà khí tức giống như nước thủy triều thối lui. Tính cả cái kia mới xuất hiện tử tịch oán độc chi khí cũng cùng nhau biến mất, chỉ để lại một mảnh làm người sợ hãi chỗ trống cùng tử tịch. Vương lão gia khí tức hoàn toàn biến mất. Diệp Phi chậm rãi mở mắt ra, trong mắt vô hỉ vô bi. Sinh tử tiêu tan, giống như hoa nở hoa tàn, hắn gặp quá nhiều. Vương lão gia loại bởi vì đến quả chỉ thế thôi. Ngày kế tiếp, sau cơn mưa trời lại sáng, thông tin như là mọc ra cánh truyền khắp Vân Lam Thành, huyên áo xôn xao mọi người đều biết. Phú thương Vương lão gia tại đêm qua chết bất đắc kỳ tử, tử trạng cực kỳ thê thảm, nghe nói bị phát hiện lúc toàn thân khô gắt, khuôn mặt vặn mẹo, phản phất bị hút khô tinh huyết. Trong phủ nhiều người bị bệnh, đều là nguyên khí đại thương. Một thời gian, Vương phủ nháo quỷ, lệ quỷ lấy mạng truyền luôn khuyết tán ra đến, người người cảm thấy bất an. Liên Diệp Phi quan tài phô vị trí cái hẻm nhỏ, tựa hồ cũng nhận ảnh hưởng. Thỉnh thoảng có người qua đường trải qua, nhìn hướng cửa hàng ánh mắt đều mang theo vài phần ghét bỏ cùng thị uy. Tiểu Nguyệt Nguyệt tựa hồ cũng cảm giác được cái gì, cả ngày đều có chút hiệu xỉu, không giống thường ngày như thế mà bát. Nàng cầm nhỏ chổi, không có thử một cái quét lấy, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn một chút Diệp Phi, muốn nói lại thôi. Sợ hãi. Diệp Phi hỏi. Tiểu Nguyệt Nguyệt lắc đầu, lại gật gật đầu, nhỏ giọng nói, cái kia hỏng ra ra. Chết, ta tối hôm qua hình như nhìn thấy một cái đáng sợ đồ vật. Ân. Diệp Phi không có phủ nhận, thế gian có nhân tất có quả. Hắn làm chuyện xấu, đưa tới ác quả. Cái kia rất đáng sợ đồ vật, còn sẽ tới sao? Tiểu Nguyệt Nguyệt càng quan tâm cái này. Diệp Phi nhìn hướng ngoài cửa, hắn dừng một chút, lại nhìn về phía Tiểu Nguyệt Nguyệt, yên tâm, chúng ta nơi này, nó không dám đến. Ngữ khí của hắn rất bình thản. Những này bất quá là bình thường tà ma mà thôi. Đối với phàm nhân mà nói, có lẽ là khủng cụ. Dù sao phàm nhân nhận biết cũng không nhiều, đối với một vị không biết sự vật sinh ra khủng cụ cũng rất bình thường. Nhưng đối với tu luyện chi nhân mà nói, liền lộ ra không có đáng sợ như vậy. Tiểu Nguyệt Nguyệt cái hiểu cái không, nhưng gặp Diệp Phi chắc chắn như thế, liền cũng yên tâm lại, tiếp tục nghiêm túc quan sát. Buổi chiều, Diệp Phi đang dạy bảo Tiểu Nguyệt Nguyệt phân biệt mấy loại phổ biến vật liệu gỗ đặc tính, trải cửa lại lần nữa bị gõ vang. Lần này tới không phải khách nhân, mà là hai cái mặc thành chủ phủ hộ vệ trang phục thần sắc của võ giả nghiêm túc, đều có võ linh cảnh tu vi. Loại này tu vi, tại trong mắt tu luyện chi nhân bất quá là vừa vặn nhập môn, liền sâu kiến cũng không tính. Có thể tại phàm nhân trong mắt, đây chính là xa không thể chạm tồn tại. Diệp Trường Quý, một người cầm đầu chắc tay, khá lịch sự, chúng ta phụng thành chủ chi mệnh, trước đến hỏi thăm liên quan tới Vương phủ Vương lão gia sự tình. Nghe hắn mấy ngày trước đây từng tại quý cửa hàng đặt hàng một cái quan tài, nên đến kiểu gì cũng sẽ đến. Sắc mặt Diệp Phi không thay đổi, nhẹ gật đầu, thật có việc này. Vương lão gia nhìn chúng cửa hàng nhỏ một cái âm trầm một quan. Chỉ thế thôi. Hộ vệ truy hỏi, Vương lão gia chết bất đắc kỳ từ phía trước, có thể từng lại tới tìm ngài. Hoặc là, ngài có phải không phát giác Vương phủ có gì dị thường? Diệp Phi còn chưa trả lời, chỗ tại phía sau hắn Tiểu Nguyệt Nguyệt lại nhịn không được thò đầu ra, nhỏ giọng lầm bầm một câu, cái kia lão gia gia là người xấu, sau lưng của hắn có hỏng cái bóng. Hai tên hộ vệ sững sờ, nhìn hướng Tiểu Nguyệt Nguyệt. Diệp Phi vỗ vỗ Tiểu Nguyệt Nguyệt đầu, ra hiệu nàng đừng sợ, sau đó đối hộ vệ nói, đồng luôn không cố kỵ. Hắn sát thực tới qua, bất quá chỉ là hỏi thăm một phen liên quan tới Bạch Sự Nhất Điều Long một vài vấn đề liền rời đi. Hắn hẳn là chính mình biết thứ gì, là tự mình làm chuẩn bị đi. Hắn ngữ khí thản nhiên, ánh mắt bình tĩnh. Hộ vệ quan sát tỉ mỉ hắn một phen, lại nhìn một chút gian này trừ quan tài cùng vật liệu gỗ bên ngoài không còn gì nữa cửa hàng, thực tế không nhìn ra điều khác thường gì. Ghi chép lại tình huống căn bản phía sau, liền cáo từ rời đi. Đại ca ca, ta nói sai sao? Hộ vệ đi rồi, Tiểu Nguyệt Nguyệt có chút thấp thỏm hỏi. Không có. Diệp Phi lắc đầu, ngươi thực sự nói thật. Bất quá, về sau ở trước mặt người ngoài, tận lực ít nhất những này. A, Tiểu Nguyệt Nguyệt nhớ kỹ. Nàng nu thuận gật đầu. Diệp Phi nhìn xem lần nữa khôi phục yên tĩnh cửa hàng, tâm tư khẽ nhúc nhích. Thành chủ phủ tu luyện chi nhân đều can thiệp, nói rõ việc này ảnh hưởng không nhỏ. Cái kia bố cục nhân thủ đoạn hung ác lại gọn gàng, đạt được mục đích phía sau lập tức trốn xa, tuyệt không tầm thường tu sĩ. Cái này Vân Lam thành nước, so hắn dự đoán phải sâu. Hắn ánh mắt lại lần nữa rơi vào trên người Tiểu Nguyệt Nguyệt. Trải qua đêm qua kiếm thần đạo vẫn bị động kích phát, trong cơ thể nàng phong ấn tựa hồ lại buông lỏng một kia, mặc dù vẫn như cũ yếu ớt, nhưng cố kia thuộc về đỉnh cao nhất kiếm đạo phong mang đã bắt đầu như ẩn như hiện. Xem ra bình thời gian yên bình, sợ là duy trì không được bao lâu. Vừa nghĩ tới lại phải thay đổi địa phương tu luyện, phiền quá à, cũng không biết là vì sao. Nhân đạo thể theo tu vi càng cao, Diệp Phi cảm giác chính mình tính cách cũng tại phát sinh biến hóa, hoàn toàn không giống như là hắn cảnh giới này nên có tính cách. Hắn thay đổi đến có chút thẳng thắn mà làm, hình như tất cả đều cực kỳ tuân theo bản tâm. Cùng võ đạo thể, tiên đạo thể tính cách hoàn toàn không giống, rõ ràng đều là chính mình, tại sao lại xuất hiện đa nhân cách? Tiên đạo thể lãnh khốc, sát phạt quả quyết, nhân đạo thể thẳng thắn mà làm, võ đạo thể càng giống là giữa hai bên kết hợp, nên lãnh khốc thời điểm lãnh khốc, nên thẳng thắn mà làm thời điểm thẳng thắn mà làm. Diệp Phi không nghĩ nhiều nữa, cầm lấy đao khắc, tiếp tục điêu khắc trong tay khối kia đã đơn giản hình người vật liệu gỗ. Cái kia hình dáng, lờ mờ cùng trong trí nhớ dưới ánh trăng múa kiếm thân ảnh có mấy phần trùng hợp. Chương 551, ta chỉ là cái bán quan tài. Chương 551, ta chỉ là cái bán quan tài. Thành chủ phủ hộ vệ rời đi về sau, quan tài phô lại lần nữa khôi phục ngày xưa yên lặng. Chỉ là phần này trong yên lặng, tựa hồ nhiều một tia mưa gió sắp đến kiềm chế. Ngoài đường lưu ngôn phỉ ngữ cũng không ngừng, ngược lại bởi vì thành chủ phủ can thiệp, càng làm cho bách tính lòng người bàng hoàng. Liên quan Diệp Phi gian này quan tài phô, tại dân chúng tầm thường trong miệng cũng thành lây dính chẳng lành địa phương, nếu như không tất yếu, không người muốn ý tới gần. Diệp Phi đối với cái này không để ý, vẫn như cũ mỗi ngày đều khác. Dạy bảo Tiểu Nguyệt Nguyệt biết chữ, thỉnh thoảng lướt hiếp một cái xuẩn manh nàng. Nghĩ thầm phản chính tự mình đều đối xử như thế qua nàng, một ngày kia nàng cũng sẽ không bỏ qua chính mình á, còn không bằng thừa dịp hiện tại nhiều ước hiếp nàng một cái. Tiểu Nguyệt Nguyệt trải qua ban đầu thất vọng, gặp Diệp Phi từ đầu đến cuối bình thản ung dung, cũng dần dần buông xuống tâm kết, khôi phục ngày xưa mà bát. Chỉ là trong cơ thể nàng cái kia sợi kiếm thần đạo ẩn, tại trải qua đêm đó kích thích phía sau, tựa hồ thay đổi đến càng thêm sinh động một chút. Nàng cầm cây gỗ khoa tay lúc, thỉnh thoảng sẽ vô ý thức khu vực lên một tia cực kỳ nhạt, gần như khó mà phát giác phong duệ chi khí, đem trước mặt nàng nắm chuẩn một tấm ván gỗ lặng yên cắt đứt. Diệp Phi đem tất cả những thứ này nhìn ở trong mắt, vẫn như cũ không chỉ điểm, không can thiệp, chỉ là yên lặng quan sát. Trong tay hắn khối kia hình người một điêu càng thêm rõ ràng. Rõ ràng là một vị cầm kiếm mà đứng nữ tử, tay áo đồng bền, tuy không dễ dùng, nhưng cố kia cao ngạo tuyệt thế kiếm ý thần vận, đã đơn giản hình thức ban đầu. Bởi vì Vương phủ lão gia xảy ra chuyện, sử dụng lo hậu sự sự tình trực tiếp mời toàn thành người đi ăn bữa tiệc. Mặc dù không ít người cảm thấy suối quẩy, nhưng suối quẩy về suối quẩy, có ăn người nào lại sẽ tự tuyệt. Trên đến tiệc, Diệp Phi cùng Tiểu Nguyệt Nguyệt hai người giống như quỷ chết đói đầu thai đồng dạng, ăn như hổ đói. Hai người liền trực tiếp ăn trọn vẹn hai cái bàn tiệc rượu, dẫn tới xung quanh người chỉ trỏ, nhàn thoại không ngừng. Nhưng Diệp Phi không để ý chút nào. Huyên náo có như thế phong phú yến hội, Diệp Phi vào chỗ chết ăn. Ăn chuột thì ngu sao mà không ăn? Mặc dù Diệp Phi bây giờ đã không thiếu tiền, hoàn toàn không cần lo lắng chính mình sẽ đói bụng. Nhưng cái này miễn phí, cùng chính mình tốn tiền vẫn là có khác biệt về bản chất. Tiểu Nguyệt Nguyệt cũng là lần đầu tiên ăn bữa tiệc, bắt đầu còn có chút khẩn trương. Có thể ăn đồ ăn ngon về sau, nội tâm khẩn trương liền hoàn toàn bị thèm ăn chiếm lấy. Đừng nhìn Tiểu Nguyệt Nguyệt tuổi không lớn lắm, nhưng lượng cơm ăn vậy mà không thể so với Diệp Phi phải kém. Lại qua hai ngày, lúc chạm vào tối, trái cửa bị nhẹ nhàng đẩy ra. Một cái thân mặc màu trắng cầm bảo, diện dung nho nhã lại khó nén tiểu tụy nam tử trung niên đi đến. Hắn bước đi mặc dù trầm ổn, nhưng hai đầu lông mày ngưng kết một cỗ tan không ra thần sắc lo lắng. Diệp Phi dương mắt nhìn lên, ánh mắt ở trên người hắn dừng lại một cái chớp mắt. Người này trong khí tức thu lại, ẩn có quan uy, mà còn trên thân còn có tu vi ba động. Đây là một vị võ vương cảnh. Càng làm cho Diệp Phi nghi ngờ là, trên người hắn thế mà cũng có một cô âm tà, cùng vương phủ lao ra không có sai biệt. Các hạ chính là Diệp trưởng quỹ. Nam tử trung niên chắp tay, thanh âm ôn hòa, mang theo một ít khàn khàn. Chính là, có cần cái gì, tùy tiện nhìn xem. Diệp Phi thả xuống đao khắc, đứng dậy đón lấy. Tiểu Nguyệt Nguyệt cũng tò mò từ hậu viện thò đầu ra, nhìn một chút cái này mới tới khách nhân. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra một tia nghi hoặc, tựa hồ ở trên người hắn nhìn thấy cái gì vật kỳ quái, nhưng lần này nàng nhớ kỹ Diệp Phi lời nói, không có lên tiếng. Tại hạ Vân Tranh, là Vân Lam thành chủ. Nam tử trung niên tự giới thiệu, ngựa khi ôn hòa, cũng không có vênh váo hung hăng thái độ. Trong mắt Diệp Phi hiện lên một tia hiểu rõ, cùng trong lòng đoán gần như không sai. Nguyên lai là Vân thành chủ đại gia quang lâm, không có từ xa tiếp đón. Hắn thái độ không kiêu ngạo không tự thi, hoàn toàn tùy tâm mà phát, liền giống như một người bình thường. Xác thực cũng là như thế, trên người hắn xác thực không có bất kỳ cái gì tu vi ba động. Tuy ý người nào tới cũng không nghĩ ra, thời khắc này nhân đạo thể Diệp Phi là một cái một tay có thể dây luyện hư cảnh kinh khủng tồn tại. Vân Tranh đánh giá Diệp Phi, thấy hắn như thế tuổi trẻ, khí chất lại trầm tĩnh như nước. Mặt đối với chính mình cái này đứng đầu một thành cũng không có chút nào có gấp, trong lòng không khỏi đối hắn coi trọng mấy phần. Hắn lại nhìn một chút gian này đơn giản lại dị thường chỉnh tề cửa hàng. Ánh mắt tại những cái kia làm công tinh xảo trên quan tài đảo qua, cuối cùng rơi vào trong tay Diệp Phi cái kia chưa hoàn thành trên nữ tử mục điêu, ánh mắt ngưng lại. Diệp trưởng quỹ hảo thủ nghệ thuật. Vân Tranh khen một câu, lập tức cắt vào chính đề, thực không dám giấu giếm, Vân Mỗ lần này trước đến là có một chuyện muốn nhờ. Hắn trong giọng nói mang theo một tia khó nói lên lời nặng nề. Trong lòng Diệp Phi sáng tỏ, chẳng lẽ là vì phía trước chuyện của vương phủ, chuyện này cũng liên lụy đến trên người đối phương. Trong lòng Diệp Phi vẫn như cũ không muốn để ý tới, nhưng lại không làm gì được ở trong lòng hiếu kỳ. Hắn dẫn Vân Tranh đến ngồi xuống một bên, Tiểu Nguyệt Nguyệt khéo léo bưng lên hai ly trà thô. Thành chủ mời nói. Vân Tranh thở dài, hai đầu lông mày thần sắc lo lắng càng đậm. Diệp trưởng quỹ chắc hẳn cũng nghe nói vương phủ sự tình. Vương lão gia chết bất đắc kỳ tử, nguyên nhân cái chết kỳ lạ, trong phủ tà khí bao phủ, trêu người lòng người bàng hoàng. Nói xong hắn lại dừng một chút. Thứ không dám dâu dếm, càng làm cho Vân Mỗ lo lắng chính là, từ nửa tháng trước lên, Vân Mỗ liền thường xuyên cảm thấy tinh thần không tốt, ban đêm nhiều mộng, trong mộng tổng gặp. Ai, khó mà nói hết chi cảnh. Vương lão gia khi còn sống cũng xuất hiện qua trường hợp này, về sau hắn tới các hạ nơi này một chuyến sau khi trở về, nghe nói có chuyển biến tốt. Không biết cho nên, thành chủ là nghĩ cũng cho đặt trước một cái quan tài. Diệp Phi trực tiếp mở miệng hỏi. Vân Tranh nhẹ gật đầu, trên mặt lộ ra một vẻ đắng chát. Chuyện này mặc dù có chút không vẻ vang, nói ra sợ mất mặt, nhưng là giải trong lòng lo lắng, cũng chỉ có ra hạ sách này. Diệp Phi nghĩ thầm, ngươi một người tu luyện, chẳng lẽ còn tin tưởng phàm nhân bộ kia sao? Đoán chừng là nơi này quá mức vắng vẻ, Thâm Sơn cùng cốc đối một số sự vật nhận biết quá ít, đều tu luyện đến võ vương, kiến thức còn cùng những cái kia phàm nhân đồng dạng. Thế nhưng a, Diệp Phi cảm thấy có tiền không kiếm vương bất đản, phản chính tự mình chỉ bán quá tài, hoặc là bạch sự nhất điều lòng, những chuyện khác hắn một mực không để ý tới. Diệp Phi thần niệm đem Vân Tranh bao phủ. Tại trong cảm nhận của hắn, trong cơ thể Vân Tranh sinh cơ đúng là lấy một loại chậm chạp mà kéo dài tốc độ lưu mất, cũng không phải là chứng bệnh, càng giống là một loại vô hình mệnh rùa, hoặc là bị vật gì đó ký sinh, từng bước xâm chiếm. Thủ đoạn này so vương phủ cái kia thô bạo tà trận càng thêm ẩn nấp cùng âm độc. Thành chủ phía trước có thể có đắc tội qua người nào? Diệp Phi hỏi. Vân Tranh lắc đầu, mặt lộ mờ mịt, Vân Mộ cũng không có đắc tội người đúng lúc này, một mực yên tĩnh chờ ở bên cạnh Tiểu Nguyệt Nguyệt, đồng nhiên giật giật Diệp Phi góc áo. Dung cực nhỏ, chỉ có Diệp Phi có thể nghe được âm thanh nói, đại ca ca. Cái này bá ba cái bóng, thật kỳ quái. Hình như bị rất nhiều tinh tế, màu xám dây của lấy, dây đầu kia. Thông đến thật xa tốt địa phương xa trong lòng Diệp Phi khẽ động. Tinh tế đường kẽ xám. Quân quanh. Thông hướng phương xa. Cái này miêu tả, không giống như là bình thường tà ma quay phá, càng giống là một loại huyền diệu chú thuật hoặc là huyết mạch mượn rùa. Bây giờ Diệp Phi là nhân đạo thể, không phải võ đạo thể không có võ đạo thiên nhãn, mặc dù có thể cảm giác trên người đối phương dị thường. Nhưng lại không cách nào nhìn thấy như Tiểu Nguyệt Nguyệt nói tới những cái kia đường kẽ xám. Hắn nhìn hướng Vân Tranh, trầm ngâm một lát, nói, thành chủ chứng bệnh. Sát thực không hề tầm thường, đồng thời không tầm thường tà ma xâm thể, giống như là chúng một loại nào đó chán ghét sinh chi thuật, hoặc là huyết mạch chú. Vân Tranh nghe vậy, sắc mặt đột biến, chán ghét sinh chi thuật, huyết mạch chú. Diệp Trường Quý, ngài có thể nhìn ra mánh khỏe. Hắn giờ phút này đối Diệp Phi xưng hô đã không tự giác dùng tới kính ngữ. Có biết một hai? Diệp Phi lập lờ nước đôi nói, cái này thuật tâm độc, lặng yên không một tiếng động ở giữa tổn hại người căn cơ, đoạt người sinh cơ, bình thường thầy thuốc, đạo giả, tự nhiên nhìn không ra nguyên cớ. Còn mời Diệp đại sư cứu ta. Vân Tranh bỗng nhiên đứng lên, đối với Diệp Phi sâu sắc bái chào. Diệp Phi có thể một câu nói toạc ra hắn triệu chứng căn nguyên, đủ để chứng minh không đơn giản. Phía trước hắn liền có suy đoán. Một cái hẻm nhỏ vắng vẻ bên trong, một cái phổ thông thậm chí là đơn sơ quan tài phô bên trong, làm sao lại có âm trầm một bán ra? Lúc ấy hắn liền nghĩ, trưởng uy của quan tài phô này tất nhiên không phải nhân vật đơn giản. Hôm nay gặp mặt, quả nhiên. Diệp Phi cũng không lập tức đáp ứng, mà là nói, nhưng ta chỉ là một cái bán quan tài, chuyện còn lại ta bất lực. À đúng, còn có trắng quản linh cứu và mai táng bạch sự nhất điều lòng cũng có thể tìm ta. Chương 552, thủ công phí 1000 kim. Chương 552, thủ công phí 1000 kim. Vân Tranh lập tức khẽ giật mình, nhưng rất nhanh liền biết ý của Diệp Phi. Ẩn thế cao nhân nha, tính cách đều sẽ cổ quái một chút, hoặc là có một bộ nguyên tắc của mình. Chính mình cầu người phía trước, đầu tiên liền muốn làm đến đừng cho người khác mang đến phiền phức, hoặc là khiến người khác cong bên trên một chút vốn không nên có trách nhiệm. Trọng yếu nhất chính là, đừng để đối phương vì trợ giúp chính mình mà đánh vỡ đối phương vốn có nguyên tắc. Vân Tranh mặc dù kiến thức chẳng ra sao cả, nhưng thân là thành chủ, đạo lý đối nhân xử thế khối này vẫn là rất có tâm đắc. Đối, Vân Mỗ chính là đến mua quan tài, đại sư. Diệp trưởng quỹ còn xin chỉ điểm một hai, nhìn xem Vân Mỗ cần phải mua cái dạng gì quan tài. Nhìn thấy đối phương như vậy thượng đạo, Diệp Phi lông mày vừa nhấc thản nhiên nói, thành chủ nhưng cẩn thận hồi tưởng, gần đây có hay không thu qua cái gì đặc biệt lễ vật, tiếp xúc qua cái gì dị thường đồ vật, hoặc là trong phủ có hay không có sao biến cố. Vân Tranh cau mày, trầm tư suy nghĩ, cuối cùng vẫn là lắc đầu, cũng không có chỗ đặc biệt. Trong phủ tất cả như thường, chỗ thu lễ vật cũng đều là bình thường. Lui tới ánh mắt Diệp Phi đảo qua Vân Tranh toàn thân, cuối cùng rơi vào bên hông treo một cái nhìn như bình thường vòng tròn trên ngọc bội. Ngọc bội kia tính chất ôn nhuận, nhưng trong đó tựa hồ quanh quẩn một tia cực kỳ mịt mờ. Cùng trên người Vân Tranh hôi bại chi khí đồng nguyên năng lượng ba động. Thanh chủ cái này cái ngọc bội, ngược lại là độc đáo. Diệp Phi giống như vô ý nói. Vân Tranh cúi đầu nhìn một chút ngọc bội, giải thích nói, đây là gia truyền cổ ngọc, tên là Đồng Tâm Hoàn, nghe nói là tổ tiên truyền lại, có ngưng tâm tĩnh khí hiệu quả, Vân Mô đeo nhiều năm, đồng thời không dị thường. Hắn đồng thời không để ý Diệp Phi, nhưng trong lòng hiểu rõ. Vấn đề, sợ rằng nằm ở chỗ cái này cái gia truyền cổ ngọc bên trên. Sợ rằng cái này ngọc đã sớm không phải là kia ngọc, bị người trong bóng tối động tay chân cũng có nói. Hắn không có lập tức điểm phá, mà là nói, đã như vậy, vậy ta liền vì ngươi chế tạo riêng một cái quan tài. Vân Tranh nghe vậy, lập tức cảm kích, không biết Vân Mô có thể làm chút gì đó. Diệp Phi nói, cần dùng trăm năm gỗ đào chi tâm, còn lại tài liệu ta chỗ này đều có. Mặt khác, thủ công phí 1000 kim. Vân Mỗ lập tức để người đi làm. Vân Tranh giờ phút này đã là coi Diệp Phi như cây cỏ cứu mạng. Chỉ là 1000 kim, hắn muốn không có để ý đưa đi Vân Tranh. Diệp Phi nhìn đối phương bóng lưng ánh mắt thâm thúy. Liên thanh chủ cũng bị an toán, cái này Vân Lam thành nước, quả nhiên sâu cực kỳ. Mục tiêu của đối phương, tựa hồ không chỉ là phú thương, liên thanh chủ bực này một phương đại quan cũng dám xuống tay, toan tính tất nhiên cực lớn. Xem ra, muốn bắt đầu tính toán chuyển sang nơi khác. Đại ca ca Tiểu Nguyệt Nguyệt lại gần, nhỏ giọng hỏi, cái kia bà bá, có thể cứu sao? Diệp Phi tức giận gõ một cái Tiểu Nguyệt Nguyệt đáng yêu đầu, cứu cái gì cứu, ngươi ghi nhớ, chúng ta chỉ là bán quan tài. Ta chỉ là bán cái quan tài mà thôi. Lại bị Diệp Phi ức hiếp Tiểu Nguyệt Nguyệt ủy khuất ba ba. Sau đó lại có chút cái hiểu cái không, ôm đầu, yếu đó ta. Một tiếng. Tiểu Nguyệt Nguyệt biết. Vân Tranh hiệu suất làm việc rất nhanh, dù sao nha liên quan đến hắn sinh tử, không nhanh cũng không được a, hôm sau liền đem gỗ đào đưa đến Diệp Phi quan tài phô. Tiếp xuống 3 ngày, Diệp Phi đóng cửa từ chối tiếp khách, chuyên tâm chế tạo chiếc kia gỗ đào quan tài. Hắn cũng không vận dụng quá nhiều siêu phàm thủ đoạn, mà là lấy nhân gian thợ thủ công chi pháp, đem gỗ đào chi tâm gọt chém thành hình, lại lấy đặc chế dược dính âm, cuối cùng dùng trộn lẫn chu sa, thần sa bí ngân. Tại trong quan khắc xuống rườm rà khó hiểu phù văn, Tiểu Nguyệt Nguyệt thì khéo léo ở một bên hỗ trợ đưa công cụ. Nhìn xem Diệp Phi chuyên chú điêu khắc phù văn gò má, cùng với chiếc kia dần dần tỏa ra nhàn nhạt tan lành khí tức gỗ đào quan tài, mắt con mắt ngày nấy, cũng không biết nàng có phải là có thể xem hiểu Diệp Phi khắc ấn những cái kia phù văn. Thứ 3 ngày chạm vào tối, gỗ đào quan tài cuối cùng thành hình. Quan tài màu đỏ sậm, xúc tu ôn nhuận, bên trên phủ văn mơ hồ lưu động ánh sáng nhạt, tỏa ra khiến lòng người ninh thần an khí tức. Đúng lúc này, trải cửa lại lần nữa bị gõ vang, âm thanh gấp rút. Diệp Phi mở cửa, chỉ thấy Vân Tranh tiếp thân thị vệ một mặt lo lắng đứng ở ngoài cửa. Diệp đại sư, không tốt. Thành chủ hắn lúc chạm vạng tối đột nhiên hôn mê bất tỉnh, khí tức yếu ớt. Trong phủ thầy thuốc đều thúc thủ vô sách. Ánh mắt Diệp Phi ngưng lại, xem ra đối phương là phát giác cái gì, tăng nhanh chú thuật thôi động. Quan tài đã thành, lập tức nhấc đi thành chủ phủ. Diệp Phi quyết định thật nhanh. Hắn để thị vệ tìm người nhấc quan tài, chính mình thì mang lên cần thiết công cụ, dắt Tiểu Nguyệt Nguyệt cùng nhau đi tới thành chủ phủ. Tiểu Nguyệt Nguyệt tựa hồ cũng biết sự tình khẩn cấp, nắm thật chặt tay của Diệp Phi, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy khẩn trương. Trong thành chủ phủ, một mảnh bối rối. Trong phòng ngủ, Vân Tranh nằm ở trên giường, sắc mặt hôi bại như giấy vàng, hô hấp nhỏ đến mức không thể nghe thấy. Quanh thân cái kia hôi bại tử khí gần như ngưng tụ thành thực chất. Mấy cái thầy thuốc vây quanh tại bên giường, đều là lắc đầu thở dài. Diệp Phi chạy tới, lập tức để người đem gỗ đào quan tài nhấc vào trong phòng, đặt giường bên cạnh. Mọi người thối lui. Diệp Phi trầm giọng nói, mọi người mặc dù nghi, nhưng gặp Diệp Phi khí thế bất phàm, lại phải thành chủ tín nhiệm, đành phải theo lời lui ra phía sau. Diệp Phi đi đến bên giường, ngón tay thần tốc tại Vân Tranh mi tâm, ngực mấy chỗ đại huyệt điểm qua, tạm thời bảo vệ tâm mạch. Sau đó, hắn ra hiệu thị vệ đem Vân Tranh nâng lên, bỏ vào chiếc kia gỗ đào trồng quan tài. A! Xung quanh vang lên nhiều tiếng hô kinh ngạc. Người còn chưa có chết, làm sao lại vào quan tài? Nhưng mà, liền tại Vân Tranh thân thể tiếp xúc gỗ đào quan tài nháy mắt, trong quan vẽ phủ văn đột nhiên sáng lên ánh sáng lưu hòa. Một cỗ an lành ấm áp khí tức tràn ngập ra, đem Vân Tranh quanh thân cái kia nồng đậm tử khí cưỡng ép áp chế, xua tán đi một bộ phận. Vân Tranh nguyên bản yếu ớt khí tức, lại như kỳ tích vững vàng một kia. Quả nhiên hữu hiệu. Thị vệ thủ lĩnh kinh hỉ nói. Diệp Phi vươn tay, thản nhiên nói, thiền công, 1000 kim. Mọi người mở mịt. Cái này quan tài tài liệu, đều là thành chủ chính mình ra. Làm sao còn muốn nhiều như thế tiền công? Nhưng nghĩ đến, nhân gia chính là dựa vào tay người này ăn cơm nha. Đường đường thành chủ phủ, cũng không thiếu điểm này tiền công. Tất nhiên đáp ứng, liền muốn thực hiện. Không phải vậy chuyến đi, bọn họ thành chủ phủ có thể gánh không nổi người này. Trên đường trở về, Tiểu Nguyệt Nguyệt nhảy nhảy nhót nhót, cả người rất vui vẻ. Diệp Phi kiếm tiền, cho nàng bao lớn bao nhỏ mua thật nhiều ăn, nàng có thể không vui sao? Đồng thời, ngoài Vân Lam thành, một gian miếu hoang bên trong, truyền ra một tiếng giận không nhịn nổi tiếng giống giận dữ. Phương nào sâu kiến, dám phá hỏng bản tọa chuyện tốt. Chương 553, thua thiệt lớn chương 553, thua thiệt lớn cảnh đêm như mực, trong miếu đổ nát. Đống lửa nhảy vọt, tỏa ra một tấm vận bèo giữ tận mặt. Đó là một người mặc rách nát hắc bào lão giả. Hắn làm gầy như quét ủi, viên mắt hăm sâu, trong con mắt nhảy lên u lục sắc hỏa diễm. Trước mặt hắn trưng bày một cái rơm dạ đâm thành tiểu nhân, trên người tiểu nhân quấn quanh lấy đường kẽ xám. Ngực dán vào viết có Vân Tranh hai chữ bùa vàng, giờ phút này, người rơm kia đầu lại quỷ dị nghiêng về một bên, quanh thân quanh quẩn tử khí cũng mở nhạt mấy phần. Làm sao có thể? Áo bào đen lão giả âm thanh khàn giọng, tràn đầy khó có thể tin phẫn nộ. Có thể ngăn cách bản tọa thực hồn chú. Vân Lam thành khi nào tới bực này nhân vật? Đầu ngón tay hắn bước ra một giọt máu đen, điểm tại người bù nhìn mi tâm, tính toán nặng mới thành lập liên hệ, gia cố chú thuật. Nhưng mà, cái kia máu đen vừa tiếp xúc người bù nhìn, liền phát ra suy suy tiếng vang. Người bù nhìn trực tiếp bắt đầu cháy rừng rực. Phúc! Lão giả thân thể chấn động, đột nhiên phun ra một ngụm máu đen, khí tức nháy mắt hể bại không ít, trong mắt lục hỏa đều ảm đạm mấy phần. Tốt! Rất tốt! Bản tọa ngược lại muốn xem, ngươi là thần thánh phương nào, dám nhiều lần làm hỏng đại sự của ta. Phía trước chuyện của vương phủ lão gia, liền kém chút để hắn thất bại. Tốt tại bổ cứu kịp thời, mới không có để hắn tất cả cố gắng phó mặc. Nhưng bây giờ, hắn trong kế hoạch trọng yếu hơn một vòng thế mà bị triệt để phá hủy. Hắn trong đôi mắt đục ngầu hiện lên cực trí hoán độc, thân hình thoát một cái, giống như quỷ mị biến mất tại miếu hoang âm ảnh bên trong. Trong thành chủ phủ, trải qua gỗ đào quan tài trấn áp, Vân Tranh mặc dù vẫn như cũ hôn mê, nhưng sắc mặt không tại như vậy dò người, hô hấp cũng vững vàng rất nhiều. Trong quan tài phô, đại ca ca, cái kia bà bá sẽ tốt sao? Tiểu Nguyệt Nguyệt một tay cầm một xiên đường hồ lô, một tay nắm thật chặt Diệp Phi, ngửa đầu hỏi. Diệp Phi thản nhiên nói, chúng ta chỉ là bán quan tài bán ra, khai không chịu trách nhiệm. Tiểu Nguyệt Nguyệt cái hiểu cái không a một tiếng. Ban đêm, yên lặng như tờ. Diệp Phi điểm lên ngọn đèn, tiếp tục điêu khắc tôn kia nữ tử mục điêu. Bây giờ mục điêu diện dung đã từ từ rõ ràng, bất ngờ cùng cái kia Nhật Nguyệt bên dưới múa kiếm thân ảnh không khác nhau chút nào. Lạnh lạnh cô tuyệt, tuyệt đại phong hoa. Tiểu Nguyệt Nguyệt rửa mặt phía sau, ôm Diệp Phi cho nàng vừa mua chăn nhỏ còn có bút bê vài đồ chơi. Nam đại phòng tạp vật giường ván gỗ bên trên, rất nhanh liền tiến vào mộng đẹp. Chỉ là tối nay, giấc mơ của nàng tựa hồ đồng thời không bình tĩnh, nho nhỏ lông mày có chút nhíu lên. Trong cơ thể cái kia sợi kiếm thần đạo ẩn lại lần nữa không bị khống chế có chút ba động. Diệp Phi điêu khắc ngón tay có chút dừng lại. Dương mắt nhìn một chút Tiểu Nguyệt Nguyệt gian phòng phương hướng, không cảm thấy kinh ngạc, nhưng lại liếc nhìn ngoài cửa sổ vô tận bầu trời đêm, nhếch miệng lên một vẻ như có như không độ cong. Xem ra, có người ngủ không được a. Hắn thả xuống dao khắc, thổi tắt ngọn đèn, trong cửa hàng lập tức rơi vào một mảnh hắc ám. Nhưng mà hắn thần niệm lực đã sớm bao phủ toàn bộ thành trì. Toàn bộ thành trì bất kỳ gió thổi cỏ lay, đều chạy không thoát Diệp Phi thấy rõ. Hắn có thể nghe đến bên cạnh Tiểu Nguyệt Nguyệt dần dần ổn định hô hấp, có thể nhìn thấy trong hẻm nhỏ các nhà các hộ yếu ớt đèn đuốc, cũng có thể phát giác được một cỗ mịt mờ mà âm lãnh khí tức. Chính như cùng nhỏ vào nước sạch mực nước, từ ngoài thành phương hướng, chậm rãi hướng về Vân Lam thành thẩm tấu mà đến. Võ Vương cảnh đỉnh phong. Trong lòng Diệp Phi lẩm nhẩm, lập tức lại tự giễu cười một tiếng, "Mà thôi, cùng ta có quan hệ gì đâu, đi ngủ." Hắn biết người này có lẽ liền là sự tình này kẻ đầu sỏ. Nhưng cái này liên lụy không đến Diệp Phi, Diệp Phi cũng không thèm để ý một cái Võ Vương cảnh mà thôi, ở trong mắt Diệp Phi, yếu ớt như là con sâu cái kiến tồn tại. Người đối mặt một con kiến, sẽ chủ động đi lên giẫm một chân sao? Người bình thường tự nhiên là sẽ không. Đương nhiên, nếu như đối phương không có mắt chọc tới Diệp Phi, Diệp Phi cũng không để ý cho hắn chút giáo huấn, liền giống như con muỗi tuy nhỏ, nhưng nó luôn là tại ngươi bên thai bay tới bay lui, ngươi cũng sẽ cảm thấy phiền chán, muốn một bàn tay đập chết nó. Ngay sau đó, Diệp Phi lại thật giống như người bình thường, cùng áo nằm xuống nhắm mắt dưỡng thần. Cái kia phần siêu nhiên cùng bình tĩnh, cùng ngoại giới cái kia quần quần sóng ngầm nguy cơ tạo thành chênh lệch rõ ràng. Ngày kế tiếp, Vân Lam thành nhìn như khôi phục ngày xưa trật tự, nhưng một cô vô hình khẩn trương bầu không khí lại trong bóng tối bao phủ. Thành chủ xuất hiện tin tức ngoài ý muốn tuy bị nghiêm mật phong tỏa, nhưng vương phủ thảm án còn ở trước mắt, một chút khíu giác bén nhạy người đã nhưng phát giác không thích hợp. Cái này đều trải qua bao lâu, còn không có phá án cho ra kết luận, đủ để chứng minh chuyện này không hề tưởng tượng đơn giản như vậy. Quan tài phô vẫn như cũ mở cửa kinh doanh, chỉ là càng thêm trước cửa có thể răng lưới bắt chim. Diệp Phi vui vẻ thanh nhàn, chứ điêu khắc chính là dạy bảo Tiểu Nguyệt Nguyệt. Hắn phát hiện Tiểu Nguyệt Nguyệt học đồ vật cực nhanh, vô luận là nhận chữ vẫn là nhận ra tài liệu, gần như đã gặp qua là không quên được, suy một ra ba. Cái kia phần thông minh, tuyệt không phải phàm tục hài đồng có khả năng nắm giữ. Buổi chiều, Diệp Phi chính cầm một khối đầu thừa đuôi thẹo, dạy Tiểu Nguyệt Nguyệt làm sao dùng kiếm đao tước ra cơ bản hình dạng. Trải cửa bị đẩy ra, một người mặc thô váy vải, nông hộ ăn mặc lao hán nhút nhát đi đến. "Mời, xin hỏi, nơi này là bán quan tài sao?" Lao hán xoa xoa tay, thần sắc câu nệ, trong mắt mang theo bị thương. Diệp Phi nghĩ thầm, người mù sao? Người như không biết chữ, không nhận ra chiêu bài chữ trên tấm bảng liền không trách ngươi. Có thể là cái này một bên bày ra, chẳng lẽ không phải quan tài sao? Nhà ai trong cửa hàng thả như vậy nhiều quan tài? Những này quan tài chẳng lẽ không phải lấy ra bán, là để lại cho chính mình dùng sao? Diệp Phi nghĩ thầm nghĩ như vậy, nhưng vẫn là thả xuống đau khắc, ngựa khí bình thản nói, là bán quan tài, đồng thời còn nhận thầu quản linh cứu và mai táng bạch sự nhất điều lòng phục vụ. Có cần gì không? Ta muốn cho ta bạn già đặt trước cố quan tài. Lao hán âm thanh nghẹn nào. Nàng khổ cả một đời, không có hưởng thụ qua cái gì phúc, nàng lúc đi, ta muốn để nàng ngủ ngon điểm lại là một cái bình thường mà bi thương cố sự. Thân xác của Diệp Phi như thường, dẫn Lao hán đi nhìn những cái kia bình thường gỗ thông quan tài, bách một quan. Tiểu Nguyệt Nguyệt cũng thả ra trong tay tiểu kiếm đao, tò mò nhìn vị này khách mới. Nàng nghiêng đầu nhìn chỉ chốc lát, trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra một ít đồng tình, nhỏ giọng nói với Diệp Phi, đại ca ca, cái này lao ra cái bóng, rất sạch sẽ, chính là cảm giác hắn thật đau lòng a. Diệp Phi khẽ gật đầu. Cái này trên người lao hán chỉ có nồng đậm bi thương cùng nghèo khổ chi khí, đồng thời không cái gì âm tàng nguyên rủa, là cái thuần túy người cơ khổ. Loại này mệnh cách cũng là thiên hạ ở giữa tuyệt đại đa số người bình thường mệnh cách. Cuối cùng, lao hán chọn lựa một cái rẻ nhất mỏng da gỗ thông quan tài, run rẩy trả tiền, ước định cẩn thận đến lấy thời gian, liền còn xuống bóng lưng rời đi. Nhìn xem lao hán rời đi, Tiểu Nguyệt Nguyệt đột nhiên hỏi, đại ca ca, vì cái gì trên thế giới có như vậy nhiều số khổ người đâu? Tiểu Nguyệt Nguyệt có thể nhìn thấy người khác nhân quả, tại trong mắt nàng, như cái kia lao hán nhân quả là nàng gặp qua số lượng nhiều nhất. Rất nhiều người nhân quả đều là như cái này lao hán không khác nhau chút nào. Diệp Phi trầm mặc chỉ chốc lát, sờ lên đầu của nàng. Chờ ngươi trưởng thành ngươi liền sẽ biết. Chớ có biếng nhác, cho ta nghiêm túc điểm, không phải vậy tối nay không cho ngươi cơm ăn. Tiểu Nguyệt Nguyệt nháy mắt to, lại lộ ra tội nghiệp biểu lộ. Đại ca ca lại ước hiếp ta. Đúng lúc này, ánh mắt Diệp Phi ngưng lại, nhìn hướng ngoài cửa. Cuối con đường, một người mặc màu xám tăng bảo, cầm trong tay thiền trượng. Lông mày cần bạc trắng lao hòa thượng, chính chậm rãi mà đến. Hán bộ pháp nhìn như chậm chạp, kỳ thực cực nhanh, mấy bước ở giữa, liền đã đến vãng sinh trai cửa ra vào. Lao hòa thượng diện dung khô cạo, ánh mắt lại trong suốt giống như anh hải, quanh thân tản ra một loại an lành yên tĩnh khí tức, cùng cái này đầy đường huyên náo không hợp nhau. Hắn ánh mắt đầu tiên là đảo qua cửa hàng biển quan tài phô ba chữ, trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc, lập tức rơi vào trên người Diệp Phi, hai tay chắp lại, tuyên một tiếng Phật hiệu, A Di Đà Phật, thí chủ gian này cửa hàng, hào hào đặc biệt, lại mơ hồ có siêu độ vãng sinh, trấn an vong linh chi công đức khí tức vây quanh, lão nạp pháp hiệu về mình, dạo chơi đến đây, không biết có thể xin chén nước uống. Diệp Phi nhìn xem lão hòa thượng này, trong lòng hiểu rõ, hòa thượng này tu vi không kém, đã đạt đến võ tôn đỉnh phong. Khoảng cách võ thánh bèn bèn một bước ngắn, mà còn tu tựa hồ là chính thống Phật môn công pháp, khí tức thuần khiết, chính khí chính nhưng. Cùng Diệp Phi tại hạ giới thấy qua những cái kia Tây Thiên Thánh Địa sư lửa hoàn toàn khác biệt. Đại sư mời đến. Diệp Phi nghiêng người tránh ra. Tuệ Minh hòa thượng đi vào trại bên trong, ánh mắt tại những cái kia quan tài cùng Diệp Phi chưa hoàn thành một điêu bên trên đảo qua, nhất là tại tôn kia nữ tử kiếm khách một điêu bên trên dừng lại một lát, trong mắt kinh ngạc càng đậm. Tiểu Nguyệt Nguyệt hiếu kỳ đánh giá tên đầu chọc này lão hòa thượng, cảm thấy trên người hắn cái bóng ấm áp, rất dễ chịu, liền chủ động chạy đi rót chén nước tới. Đa tạ tiểu thí chủ. Tuệ Minh hòa thượng tiếp nhận bát nước, hiền lành cười cười. Sau đó nhìn hướng Diệp Phi, thần sắc thay đổi đến có chút nghiêm nghị. Thí chủ, lão nạp xem cái này trên Vân Lam thành trống không, hoán khí cùng tử khí đảm bảo, càng có tá chú lực lượng ẩn hiện, sợ có đại họa sắp tới. Không biết thí chủ có thể nguyện cùng lão nạp cùng nhau tìm cái kia tàng nguồn gốc, giải thành này ách nạn. Hắn liếc mắt một cái liền nhìn ra Diệp Phi cái này quan tài phô không đơn giản, cảm thấy Diệp Phi một vị đại ẩn ẩn tại thành thị thế ngoại cao nhân, bởi vậy muốn mời Diệp Phi cùng nhau phá tà diệt túy. Diệp Phi nghe vậy lắc đầu, đại sư sợ là tìm sai người, chỉ là cái bán quan tài. Tuệ Minh hòa thượng sâu sắc nhìn Diệp Phi một cái, tựa hồ nghĩ từ trong mắt của hắn nhìn ra thứ gì, nhưng lại không cách nào nhìn ra bất kỳ đầu mối nào đến. Trên người Diệp Phi không có tu vi ba động, thoạt nhìn chính là một cái phổ thông phạm nhân, có thể hắn cái kêu bình tĩnh tỉnh táo, giống như không hề bận tâm ánh mắt, tuyệt đối không phải một vị người bình thường có thể nắm giữ. Hắn thở dài, xem ra là lão nạp đường đột, thí chủ đã không muốn nhiễm nhân quả, lão nạp cũng không bắt buộc, chỉ là nơi đây sợ đem không còn bình tĩnh nữa, thí chủ còn cần sớm tính toán cho thỏa đáng. Nhưng lại tại hắn chuẩn bị thời điểm rời đi quan tài phô, Tuệ Minh đột nhiên mở miệng nói, không biết những này một điều bán không? Diệp Phi không chút do dự, bán. Ánh mắt Tuệ Minh ngưng lại, sau đó chọn lựa một cái còn chưa hoàn thành con rối một điều nói, cái này bao nhiêu tiền? Diệp Phi gần như cũng là đồng thời hồi đáp, 500 kim. Tuệ Minh hòa thượng khỏe miệng giật một cái, nhưng rất nhanh chấn định lại. Cái này một điều cùng lão nạp hữu duyên, đa tạ thí chủ nhịn đau cắt thịt. Tuệ Minh hòa thượng thả xuống 500 kim, lần nữa nói cảm ơn về sau, liền chống tiền trượng rời đi, bóng lưng rất nhanh biến mất tại phố dài phần cuối. Diệp Phi nhìn xem hòa thượng rời đi phương hướng, ánh mắt nghiền ngẫm. Mẹ nó, hòa thượng này rõ ràng có tiền, lại còn muốn khắp nơi hóa duyên, liền một chén nước đều muốn mà chơi. Thua thiệt lớn, một chén nước tiền hẳn là cũng cùng nhau tính toán ở bên trong mới là. Đại ca ca, cái này một điêu, giống như là Tiểu Nguyệt Nguyệt a. Tiểu Nguyệt Nguyệt nháy nháy cái kia tròn vo mắt to hỏi. Không sai, có tiến bộ, đều có khách nhìn đến bên trên người một điêu. Tiểu Nguyệt Nguyệt cười hì hì đi tới Diệp Phi trước mặt rán, làm nũng bắn manh. Diệp Phi tự nhiên biết Tiểu Nguyệt Nguyệt tâm tư. Cái này mèo ham ăn xác định là lại thèm ăn. Đi, ta biết, một hồi liền dẫn ngươi đi mua ăn ngon. Trên mặt Tiểu Nguyệt Nguyệt tiểu y càng đậm, tốt à, Tiểu Nguyệt Nguyệt muốn ăn ngâm lớn, muốn ăn heo sữa quay, còn có thật nhiều ăn ngon. Diệp Phi lắc đầu. Xem ra, nghĩ An An yên tĩnh bán cái quan tài, cũng không dễ dàng a, vừa vận hòa thượng kia cũng là, nói hắn tuệ nhãn thức châu nha, hắn thế mà lựa chọn kém nhất cái kia một điều. Nhưng nói hắn mù nha, hắn lại một cái có thể nhìn ra Tiểu Nguyệt Nguyệt một điều bên trong, ẩn chứa một sợi kiếm ý. Diệp Phi không tiếp tục để ý, một lần nữa cầm lấy lao khắc, tại cái kia mặt mũi nữ tử một điều bên trên, nhẹ nhàng khắc xuống cuối cùng một bút. Một điều hoàn thành, kiếm ý nghiêm nghị, sinh động như thật. Chương 554, là thời điểm chuyển sang nơi khác. Chương 554, là thời điểm chuyển sang nơi khác. Cảnh đêm lại lần nữa giáng lâm, trong quan tài phô dưới ánh nến. Diệp Phi đem hoàn thành tôn kia nữ tử kiếm khách một điêu đặt ở quầy bắt mắt nhất vị trí. Một điêu sinh động như thật, một cỗ vô hình nghiêm nghị kiếm ý tràn ngập ra. Lại để gian này tràn đầy tử tịch chi khí cửa hàng nhiều hơn một phần khó nói lên lời sơ sát tiêu điều cùng mắt lạnh. Tiểu Nguyệt Nguyệt ôm một cái bóng loáng tỏa sáng ngông nương chân, gặm đến chính hương. Mắt to lại thỉnh thoảng liếc về phía tôn kia một điêu. Luôn cảm thấy cái kia một điêu bên trên đại tỷ tỷ cho nàng một loại vô cùng cảm giác vô cùng quen thuộc. Trong lòng ấm áp, liên quan trong cơ thể cái kia đạo ẩn đều dịu dàng ngoan ngoãn rất nhiều. Đại ca ca, tỷ tỷ này là ai vậy? Thật là dễ nhìn. Tiểu Nguyệt Nguyệt mơ hồ không rõ hỏi. Diệp Phi liếc qua một điêu, ánh mắt có chút phức tạp, thản nhiên nói, một cái. Cố nhân. Hắn không có giải thích thêm, thu thập xong công cụ, liền chuẩn bị đóng cửa. Nhưng mà, liền tại tay hắn chạm đến cánh cửa một khắc này, động tác có chút dừng lại. Nơi xa, một cỗ cực trí âm lãnh, bạo ngược khí tức, giống như thức tỉnh gián động, chính không chút kiên kỵ phóng thích ra, mục tiêu nhắm thẳng vào thành chủ phủ. Cùng lúc đó, một cỗ khác gan lành lại kiên định Phật môn khí tức cũng phóng lên tận trời, tới tạo thành giằng co. Xem ra, lão hòa thượng kia độc thủ, hoặc là nói, bị bức phải không thể không độc thủ. Trong lòng Diệp Phi sáng tỏ, cái kia áo bào đen lão giả hiển nhiên mất kiên trì, chỉ là để Diệp Phi cảm thấy kỳ quái là, cái kia hắc bào nhân rõ ràng biết hòa thượng này tồn tại. Hắn bất quá võ vương, làm sao dám đối một vị võ tôn độc thủ? Hắn đây là còn có cái gì chuẩn bị ở sau sao? Đại ca ca, bên ngoài Tiểu Nguyệt Nguyệt cũng cảm thấy cố kia khiến người không thoải mái âm lãnh khí tức, thả xuống ngâm chân, có chút khẩn trương chạy đến bên người Diệp Phi. Vô sự. Diệp Phi vô đầu của nàng, ngựa khí vẫn bình tĩnh, chó cắn chó, một miệng lông mà thôi. Nói xong hắn chậm rãi đóng lại trái cửa, đem ngoại giới mưa gió cùng sát cơ ngăn cách. Phản phất thành chủ phụ sinh tử tồn vong, cùng với cái kia chính tà va chạm, đều không có quan hệ gì với hắn. Hắn chỉ là cái bán quan tài. Trên thành chủ phủ trống không, hắc vân áp đỉnh, oán linh gào thét. Áo bào đen lão giả lơ lửng giữa không trung, quanh thân hắc khí lan lộn, hóa thành vô số dữ tợn quỷ ảnh, điên cuồng đánh thẳng vào thành chủ phủ bảo hộ quang cháo. Cái kia quang cháo là Tuệ Minh hòa thượng bày ra Phật môn kim quang, mặc dù lung lay sắp đổ, nhưng như cũng ương ngạnh chống cự. Sư lửa, bà ngươi cũng muốn ngăn ta? Áo bào đen lão giả âm thanh bén nhọn, mang theo vô tận oán độc. Hai tay của hắn kết ấn, một cái tinh huyết phun ra, hắc khí nháy mắt tăng gọn, ngưng tụ thành một cái to lớn quỷ trảo, hung hăng chụp vào quang cháo. Giờ phút này, không biết hắn là mượn nhờ một số lực lượng, thế mà đem tu vi tăng lên tới thực lực của võ tôn. Thật giống như ý thức vẫn là chính hắn ý thức, nhưng nhục thân lại bị một cái khác thần hồn khống chế đồng dạng. A Di Đà Phật, ta mang ngoại đạo, chớ có cản rỡ. Tuệ Minh hòa thượng cầm trong tay thiền trượng, đứng ở phủ trên cửa. Trong miệng phản âm từng trận, quanh thân Phật quang phổ chiếu, hóa thành một đóa kim sắc liên đài, nâng cái kia quỷ trảo. Hai cỗ lực lượng mãnh liệt va chạm, phát ra đinh thai nhức óc quanh mình, khí lãng lan lộn, thổi đến phía dưới mái nhà bay loạn. Tuệ Minh hòa thượng mặc dù nỗ lực chống đỡ, nhưng Phật quang lại tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cảm đạm đi. Cái kia gỗ đảo quan tài cũng bắt đầu chấn động kịch liệt, quan tài trên thân phủ văn sáng tối chập chờn. Kiệt kiệt kiệt, chờ bản tọa phá ngươi cái này xác rùa đen, hút khô vân tranh sinh cơ, lại đem ngươi cái này sư lửa luyện thành thi khôi. Áo bào đen lão giả cười thoải mái, thế công càng thêm lăng lệ. Liên tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, người nào cũng không có chú ý tới. Một sợi nhỏ bé đến cực điểm, lại thuần túy tới cực điểm kiếm ý, giống như xuyên việt thời không, lặng yên không một tiếng động lan tràn mà đến. Cái này sợi kiếm ý cũng không phải là châm đối với bất kỳ người nào, càng giống là một loại vô ý thức phát tán. Nó êm ái phất qua chiến trường, phất qua cái kia dữ tợn bị trảo, phất qua ảm đạm vật quang, cũng lướt qua cái kia chấn động kịch liệt gỗ đào quan tài. Sau một khắc, chuyện của quỷ dị phát sinh. Cái kia nguyên bản khí thế rào rạt quỷ trảo, giống như dương xuân bạch tuyết lặng yên tan rã một bộ phận, kết cấu thay đổi đến bất ổn. Tuệ Minh hòa thượng cảm giác áp lực nhẹ đi. Cái này kiếm ý, chẳng lẽ là vị cao nhân kia xuất thủ? Hắn không kịp nghĩ nhiều, nắm lấy cơ hội, Phật quang đột nhiên một đường, càng đem quỷ trảo đẩy lui mấy phần. Còn có cao thủ. Áo bào đen lão giả con ngươi đột nhiên co lại, trên mặt lần thứ nhất lộ ra vẻ kinh hãi. Hắn cảm giác được một cách rõ ràng, một cô áp đảo hắn lý giới bên trên lực lượng, vừa vặn can thiệp chiến trường. Mặc dù yếu ớt, nhưng bản chất cao, để hắn linh hồn đều đang run sợ. Cao nhân phương nào? Mời hiện thân gặp mặt. Áo bào đen lão giả kinh nghi bất định nhìn hướng bốn phía, lại cũng không nói hoài tới công kích, nhưng không có đến bất kỳ đáp lại. Hai tay Tuệ Minh hòa thượng chắp tay trước ngực, thấp tuyên Phật hiệu, ngã Phật từ bi. sau đó đem ban ngày tại Diệp Phi nơi đó mua sắm một điêu đem ra. Một sợi kiếm ý bắn ra, tinh thuần chí cao, mang theo một cỗ tuyên cổ thương mang vật bị, hướng thẳng đến áo bào đen lão giả bào phủ đi qua. Một thoáng thời gian, hắc bào nhân trực tiếp tại cái này kiếm ý phía dưới hồi phi yên diệt. Thấy cảnh này, nội tâm Tuệ Minh Hòa thượng kinh hô một tiếng, cái này 500 kim xài đáng ra a. Ẩn chứa trong đó kiếm ý lại có thể chém giết một vị thông qua bí pháp tăng cao thực lực võ tôn tà tu. Ngang nhau uy lực linh khí pháp bảo, giá cả vượt xa hàng ngàn hàng vạn lần. Trong quan tài phô, Tiểu Nguyệt Nguyệt đã ôm bút bê vải ngủ rồi, khóe miệng còn mang theo mơ đông, ngủ say xưa. Vừa rồi cái kia sợi vô ý thức tản ra kiếm ý, chính là nguồn gốc từ nàng. Tựa hồ ở trong giấc mộng, nàng cảm ứng được ngoại giới tà ác khí tức, bản năng làm ra đáp lại. Diệp Phi đi đến bên cửa sổ, nhìn phương hướng thành chủ phủ đột nhiên dừng lại chiến đấu, lắc đầu bất đắc dĩ. Tiểu nha đầu này, đi ngủ cũng không yên ổn. Hắn thấp giọng tự nói. Hắn thần niệm lực đảo qua trong cơ thể Tiểu Nguyệt Nguyệt. Cái kia kiếm thần đạo ẩn tựa hồ bởi vì vừa rồi vô ý thức phóng thích, lại sinh động một kia, cùng thân thể nàng dung hợp cũng sâu hơn một điểm. Phiên phức ca Diệp Phi thở dài. Hắn muốn định an an yên tĩnh thể ngộ hồng trần, không nghĩ tới lại kiếm về như thế một cái, phiền phải lớn. Thật sự là hiếu kỳ hại mèo chết. Hắn nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ quay về bầu trời đêm yên tĩnh. Lại nhìn một chút trên giường ngủ say sưa Tiểu Nguyệt Nguyệt, trong mắt lóe lên một tia quyết đoán. Cũng được, cái này Vân Lam Thành, xem ra là không thể ở nữa. Cái kia áo bào đen lão giả thế lực sau lưng tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Đến mức cái kia Tuệ Minh Hòa thượng chỉ sợ cũng phải lại lần nữa đến nhà. Nơi đây đã không phải là tính tú chỗ, là thời điểm cân nhắc chuyển sang nơi khác mở hắn quan tài phô. Chỉ là, trạm tiếp theo nên đi nơi nào đâu? Ánh mắt của Diệp Phi phản phất xuyên thấu vô tận hư không, nhìn về phía càng xa xôi hư không. Chương 555, từng có lúc, xúc cảnh sinh tình chương 555, từng có lúc, xúc cảnh sinh tình ngày kế tiếp, Vân Lam thành phản phất đã trải qua một cơn ác mộng mới tỉnh. Dương ánh sáng xua tan đêm qua lưu lại mù mịt, trên đường phố dần dần khôi phục ngày xưa ồn ào náo động. Chỉ là mọi người trò chuyện lúc trong ánh mắt vẫn mang theo một tia chưa tàn hồi hộp. Thanh chủ phủ phương hướng chuyển đến kinh thiên động địa động tĩnh, cùng với vậy cuối cùng im bặt mà dừng tà ma khí tức, đều thành quán trà tiểu quán bên trong sốt dẻo nhất đề tài nói chuyện. Quan tài phô vẫn như cũ đúng giờ mở cửa. Bây giờ Diệp Phi cũng chưa nghĩ ra muốn đi chỗ nào một lần nữa mở một gian quan tài phô. Thân xác của Diệp Phi như thường sửa sang lấy cửa hàng, đem công cụ từng cái quý vị. Tiểu Nguyệt Nguyệt thì xoa nhập nhẹ mắt buồn ngủ, ôm nàng nhỏ trội, bắt đầu mỗi ngày công tác. Nàng đối với chính mình đêm qua trong mộng vô ý thức hành động không phát giác gì, chỉ cảm thấy ngủ đến đặc biệt thơ ngọt. Đại ca ca, hôm nay chúng ta còn ăn ngỗng nướng sao? Tiểu Nguyệt Nguyệt đầy cõi lòng mong đợi hỏi, ngày hôm qua cái kia ngỗng nướng mỹ vị để nàng nhớ mãi không quên. Chỉ có biết ăn. Diệp Phi gậy một cái chán của nàng, trước tiên đem quét sạch sẽ lại nói. Tiểu Nguyệt Nguyệt ôi một tiếng, che lấy cái chán, nhíu môi, nhưng vẫn là ngoan ngoãn huy động chổi. Quả nhiên, không ngoài Diệp Phi dự đoán, mới vừa mở cửa không lâu, vị Tiêu Tuệ Minh Hòa thượng liền lại lần nữa đến nhà. Cùng ngày hôm qua so sánh, sắc mặt hắn hơi có vẻ trắng xám, tăng bào nơi ống tay áo có một đạo không dễ dàng phát giác cháy đen vết tích. Hiển nhiên đêm qua một trận chiến bị thương. Nhưng hắn ánh mắt lại càng thêm sáng tỏ, nhìn hướng Diệp Phi lúc, mang theo khó mà che giấu kính sợ cùng cảm kích. A Di Đà Phật, lão nạp chuyên tới để đối thí chủ nói cảm ơn. Hai tay Tuệ Minh Hòa thượng chắp tay trước ngực, sâu sắc vái chào. Diệp Phi chính đang rèn luyện một cái mới quan tài cạnh góc, không ngẩng đầu, lạnh nhạt nói, đi rót cho đại sư một ly nước. Tiểu Nguyệt Nguyệt nhu thuận a một cái, liền cho hòa thượng bưng tới một chén nước. Tuệ Minh Hòa thượng khuôn mặt tươi cười đó lấy, vừa vặn cầm lấy chén nước uống một ngụm. Cái này nước, 100 kim một ly. Phúc. Tuệ Minh trực tiếp đem nước phun ra ngoài, vốn là thụ thương hắn, bị tức thương thế nặng hơn. Nhưng hắn rất nhanh lại minh bạch Diệp Phi dụ ý lấy người tiền tài, trừ hai họa cho người, đã trả tiền tài, nhân quả thanh toán xong. Tốt một cái đoạn thủ đoạn của nhân quả. Quả nhiên là một vị cao nhân, làm việc mặc dù không vào đế bức, lại ở trong chứa thâm ý hôm nay thật là thủ giáo. Tuệ Minh cũng không có xoắn xuýt, lúc này thả xuống 100 kim. Đây đối với người bình thường đến nói, có thể là một món khổng lồ. Tại cái này thượng thương thế giới bên trong thế giới người phàm, 100 đồng đến một bạc, 100 bạc đến một kim. Cái này một kim liền tương đương với một vạn đồng a dân chúng bình thường một tháng cần mẫn cổ nhọc, cũng liền 2500 đồng tả hưu thu vào. Đúng lúc này, Diệp Phi đột nhiên mở miệng nói, "Đại sư, ngươi có biết hay không, có cái gì địa phương là tương đối thanh tịnh một chút? Ta chỉ muốn an an yên tĩnh mở một cái quan tài phô, không nghĩ quấn vào những này nhộn nhịp hỗn loạn bên trong." Tuệ Minh Hòa thượng suy nghĩ khẽ động, nói, "Thí chủ đây là muốn rời đến cửa hàng lớn." Vừa bạn, lão đã biết, theo cái này 3000 trong ngoài, có một Thanh Huyền Thành, chính là trong phạm vi trăm vạn dặm phồn hoa nhất an ổn chi địa, thí chủ có thể dung thân. Thanh Huyền Thành. Diệp Phi nhớ kỹ cái tên này, chắp tay nói, đa tạ đại sư chỉ điểm. Tuệ Minh Hòa thượng mục đích đã tới, liền không tại lưu thêm, tuyên âm thanh Phật hiệu, cáo từ rời đi. Hắn còn muốn đi xử lý thành chủ phụ đến tiếp sau thủ tục. Chờ Hòa thượng đi rồi, Tiểu Nguyệt Nguyệt lập tức bu lại, ngẩng lên khuôn mặt nhỏ hỏi, đại ca ca, chúng ta muốn đi rồi sao? Đi nơi nào nha? Có xa hay không? Ân, muốn đi. Diệp Phi bước bước tóc của nàng, đi một cái cảng địa phương náo nhiệt, nơi đó có cảng thật tốt hơn ăn. Vừa nghe đến có cảng thật tốt hơn ăn, Tiểu Nguyệt Nguyệt con mắt lập tức phát sáng lên. Tốt lắm tốt lắm. Chúng ta khi nào thì đi? Liền mấy ngày nay a. Diệp Phi nhìn một chút gian này kinh doanh không lâu cửa hàng, đồng thời không có bao nhiêu lưu luyến. Hắn muốn là hồng trần khách qua đường, nơi nào không thể làm nhà. Tiếp xuống hai ngày, Diệp Phi bắt đầu điệu thấp xử lý hàng tồn. Hắn đem một chút bình thường quan tài quy ra tiền bán cho đồng hành, lại đem một chút không dùng đến vật liệu gỗ đưa cho bên cạnh Trần Bá. Dù sao hắn đã từng là một vị thợ mộc, có lẽ cần dùng đến. Trần Bá tuy có không muốn, nhưng cũng lý giải, chỉ là thổn thức cảm thán một phen. Diệp Phi chỉ để lại tôn kia nữ tử kiếm khách giống. Một đêm trước khi lên đường, Diệp Phi đem Tiểu Nguyệt Nguyệt gọi tới trước mặt. "Tiểu Nguyệt Nguyệt, chúng ta muốn ra ngoài, trên đường khả năng sẽ có chút vất vả, cũng có thể sẽ gặp phải một chút việc hay." Hôm sau, sắc trời không sáng, quan tài phô cửa lớn lặng yên khép lại. Một chiếc thoạt nhìn phổ phổ thông thông xanh lều lán xe ngựa lái ra khỏi Vân Lâm thành. Trên đường đi, Tiểu Nguyệt Nguyệt nhịn không được trong lòng hiếu kỳ. "Đại ca ca, chúng ta đây là muốn đi lão hòa thượng nói cái kia thành chỉ sao?" Tiểu Nguyệt Nguyệt có thể cảm nhận được, đại ca ca rất không thích phiền phức. Lão hòa thượng kia tại đại ca ca trong mắt, hẳn là phiền phức ca. "Đại ca ca không sợ phiền phức tìm tới cửa sao?" Tiểu Nguyệt Nguyệt thoạt nhìn tuổi không lớn lắm, bibo, trên thực tế mạch suy nghĩ logic so với người bình thường đều muốn rõ ràng. Diệp Phi nhếch miệng cười một tiếng. "Yên tâm đi, hắn tìm không được chúng ta." Tiểu Nguyệt Nguyệt nghi hoặc không hiểu, hóa thân hiếu kỳ bảo. "Vì cái gì đây?" Diệp Phi khỏe miệng đều nhanh ngoắc đến mang hai đi. Hắn gõ một cái đầu của Tiểu Nguyệt Nguyệt, nói, "Ngươi có phải là ngốc? Không nhìn ra ta là cố ý hỏi hắn sao? Chỉ cần là từ trong miệng hắn nói ra, vô luận là cái nào thành trì, ta đều không đi. Dạng này hắn không liền không tìm được chúng ta." Tiểu Nguyệt Nguyệt nghe xong sửng sốt một chút, sau một lát nàng hình như mới kịp phản ứng, đồng thời có thể nghe hiểu ý tứ trong đó. Sau đó che miệng cười hì hì, con mắt ngáy ngáy. "Đại ca ca, ngươi thật thông minh a." Hôm sau, Tiểu Nguyệt Nguyệt vừa bật tỉnh, liền hóa thân hiếu kỳ bảo, trong miệng còn gặm một miếng thịt làm. Nàng tối hôm qua nguyên bản ăn thịt khô, kết quả ăn đến một nửa không ăn xong liền ngủ. "Đại ca ca, chúng ta tới rồi sao?" Diệp Phi nhẹ gật đầu. Tối hôm qua Tiểu Nguyệt Nguyệt mới vừa ngủ, Diệp Phi trực tiếp mang theo nàng đằng không mà lên, ngự không phi hành, trực tiếp vượt qua mấy ước giảm khoảng cách, đi tới một cái tên là Nguyệt Tiêu thành thành trì. Đây là Diệp Phi tuyển chọn tỉ mỉ một cái thành trì. Xung quanh 5000 trong vòng và dặm, gần như không có bất kỳ cái gì tu luyện tông môn hoặc là thế lực chiếm cứ. Có thể nói, đây là một mảnh khó được phạm nhân tịch thổ. Tại Nguyệt Tiêu thành một góc nào đó, Diệp Phi trực tiếp đại thủ vung lên, mua xuống một gian cửa hàng. So với ban đầu cái gian phòng kia cửa hàng diện tích lớn 2 lần. Lần này Diệp Phi phải thừa kế Lý lão đầu phủ xa không lưu ruộng người ngoài chân lý, không những mở quan tài phô, đồng thời còn muốn mở hành ý chữa bệnh tiệm thuốc. Đây chính là ăn cơm bát sát ra, cũng không thể ném. Xuân đi thu đến, hoa nở hoa tàn. Cứ như vậy, Diệp Phi tại cái này Nguyệt Tiêu thành cùng Tiểu Nguyệt Nguyệt vượt qua 5 năm. 5 năm này, để Diệp Phi cảm thấy kỳ quái là, Tiểu Nguyệt Nguyệt cảm giác hình như không có gì thay đổi, vẫn là ban đầu cái kia 6-7 tuổi dáng dấp. Mà Tiểu Nguyệt Nguyệt cũng là hình như phát giác cái gì, hóa thân hiếu kỳ bảo, "Đại ca ca, ngươi có phải là thần tiên nha, ngươi làm sao không biết già đi nha?" 5 năm, nếu như là một người bình thường, không có khả năng một điểm tuế nguyệt vết tích đều không có lưu lại. Diệp Phi chính là một ngoại lệ, muốn để người không nghi ngờ cũng không được. Chỉ là Diệp Phi không có trả lời nàng, ánh mắt thậm chí thay đổi đến tâm thúy, giống như là đang nhớ lại cái gì, xúc cảnh sinh tình. Từng có lúc, cũng có dạng này một cái đáng yêu tiểu nha đầu hỏi qua như vậy hắn.